Chương 51, Hồng Bào Thiếu Nữ. Ba người dọc theo đường cái đi bộ hành tẩu, đột nhiên, trên đường phố truyền đến rối loạn tương mừng, một đạo gấp rút tiếng vó ngựa tại trên đường phố vang lên, trên đường phố người đi đường nhao nhao né tránh. Hiển Thuần Cừ thương tổn một số né tránh không kịp người đều bị móng ngựa đá té xuống đất. Chợt ba người liền là nhìn thấy, một người mặc hồng bào thiếu nữ, ngồi trên lưng ngựa, tại trên đường phố nhanh chóng lao vụt. Về sau, nhất đại đội binh lính đi sát đằng sau. Hồng bào thiếu nữ quay đầu liếc mắt một cái theo sau lưng binh lính, tay phải một dương, roi ngựa hung hăng quất vào trên lưng ngựa. Con ngựa kia bị đau, như mũi tên, hướng về phía trước chạy như bay. Con ngựa kia tốc độ thật nhanh, Tiêu Viêm sớm đã trốn ở bên đường, mà Mục Thanh cùng Mục Tuyền đang trong quán chọn lựa đồ vật, nghe được tiếng vó ngựa, vừa ngẩng đầu lên, liền là nhìn thấy một con tuấn mã hướng các nàng chạy nhanh đến. Sắc mặt hai người nhất thời hơi đổi. Tránh ra! Tránh ra! Hồng bào thiếu nữ cũng là nhìn thấy Mục Thanh, Mục Tuyền hai người, lúc này trên không trung vũ động trường tiên, la lớn. Mục Thanh sắc mặt phát lạnh, trắng non chân mềm thủ trưởng, đối con ngựa kia lăng không vũ, một cỗ đại lực từ trong lòng bàn tay truyền ra. Chỉ nghe con ngựa kia một tiếng gào thét, hai vó câu đông nhiên vừa nhấc, đứng thẳng người lên, trên lưng ngựa hồng bào thiếu nữ kem chút quẳng xuống lưng ngựa. Người muốn chết ta? Hồng bào thiếu nữ giận dữ, roi ngựa hất lên, đối Mục Thanh hung hăng kéo xuống. Mục Thanh một nhìn đối phương ra tay đã vậy còn quá mãnh liệt, khuôn mặt cũng hiện lên sắc mặt giận dữ, tay phải đột nhiên đem roi ngựa nắm trong tay, kinh lực cùng thổ, trực tiếp đem hồng bào thiếu nữ kéo cách lưng ngựa. Hồng bào một khuôn mặt tươi cười hơi đổi, tay nắm lấy roi ngựa không thả, thân thể hướng Mục Thanh thẳng tắp đánh tới. Khoe miệng đột nhiên hiện hiện một tia cười lạnh, cần đụng vào Mục Thanh thời điểm, hồng bào thiếu nữ nắm tay phải đột nhiên oanh ra, nộ hải cuồng đảo đấu khí phun ra ngoài, hướng về Mục Thanh bao phủ mà đi. Mục Thanh không hề nhượng bộ chút nào, cũng là nhất quyền giận nên mà lên. Oanh một tiếng vang thật lớn, hai đạo cuồng manh quyền kình, oanh kích đến cùng một chỗ, quang mang đại thắng, khủng bố gợn sóng năng lượng hướng về hai bên bao phủ mà ra. Trung quanh mấy cái tòa kiến trúc, trực tiếp sụp đổ, phát ra từng đợt tầm ẩm tiếng vang, bụi đất đầy trời, xông thẳng tới chân trời. Hồng bào thiếu nữ trực tiếp bay ngược mà quay về, vững vàng rơi vào trên lưng ngựa. Mà Mục Thanh thì là hướng, về, sau xoa bay ra mấy mét, mới đứng vững thân hình. Mục Thanh vừa rồi chỗ đứng ngay địa phương, vậy mà sinh sinh lún xuống nửa thước, từng đạo vết nước, như giống như mạng nhện trên mặt đất chậm rãi lan tràn ra. Hồng bào thiếu nữ roi ngựa vung lên, quát lạnh nói, cầm xuống nàng. Mười mấy tên binh lính nhất thời đem Mục Thanh vây vào giữa, mọi người binh khí nhao nhao hướng Mục Thanh trên thân bổ tới. Tuy nhiên thân ở trung đây, Mục Thanh khuôn mặt lại không hề sợ hãi, ngược lại cảm thấy cực kỳ thú vị. Lúc này quát một tiếng, chủ động hướng binh lính nên đón, quyền lên rơi, đem các binh sĩ đánh cho mặt mũi bầm dập, tiếng kêu rên liên hồi, nhao nhao không ngừng kêu khổ, bốn phía chạy tứ tán. Gặp binh lính bị đánh đến không có chút nào chống đỡ chi lực, hồng bào thiếu nữ nổi giận mắng, một đám rác rưởi. Lúc này hai chân kẹp lấy, cưỡi ngựa hướng Mục Thanh giận sông mà đi. Đến rất đúng lúc, thanh lanh tiếng quát từ Mục Thanh trong miệng truyền ra, chợt bạo xông trước, nhất quyền đánh vào mã thất trên ngực. Con ngựa kia hí dài một tiếng, ầm vang ngã sấp xuống. Hồng bào thiếu nữ phía sau siêu một tiếng, một đôi hai cánh đấu khí bắn ra mà ra, người đã bay lên trên trời. Mục Thanh cũng không yếu thế, phía sau cũng bắn ra một đôi đấu khí hóa dược, phóng tới giữa không trung. Hai nữ vừa mới gặp nhau, liền kịch liệt địa đánh nhau. Hai người thực lực tương đương, đều tại đấu hoàng sơ cấp, hai người cái này vừa đánh nhau, lập tức đánh cho khó phân thắng bại. Trên đường phố người, chạy càng ngày rất nhiều, một lát nữa, một đám người lập tức lại đuổi tới hiện trường. Người đứng trước đó thân mang một lam sắc hộ vệ phục, tay cầm một thanh trường đao, dung mạo có chút tuổi trẻ, một mặt khí khái hào hùng. Nhìn tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng giữa lông mày lại lộ ra một cỗ uy thế, mà cỗ này uy thế đã siêu việt tầm thường đấu hoàng. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy tên kia tuổi trẻ hộ vệ tốt nhìn quen mắt, tỉ mỉ nghĩ lại, trong lòng đột nhiên kinh ngạc nói, Ngô Thiên. Người kia lại là cùng hắn cùng nhau tiến vào quỷ vực Ngô Thiên. Ngô Thiên ngẩng đầu liếc mắt một cái trên bầu trời chính đang chiến đấu hai người. Sau đó mũi chân điểm một cái, lăng không hư đạp, trong nháy mắt, liền là xuất hiện tại bên trong chiến trường. Ai dám tại thánh thành dương ai? Ngô Thiên một tiếng quát chói tai, một cỗ vô hình uy áp xuyên suốt mà ra, trên bầu trời hai người lập tức đình chỉ chiến đấu. Cái cô nương này, tại trên đường cái cưỡi ngựa mạnh mẽ đâm tới, đụng vào không ít người đi đường. Còn mời đại nhân đưa nàng bắt về. Chặt chẽ trừng trị Mục Thanh coi là Ngô Thiên là hộ vệ binh, vui mừng trong bụng, lúc này nói với Ngô Thiên. Hồng bào thiếu nữ hắc hắc cười lạnh. Tay phải nhất chỉ Mục Thanh, quát lạnh nói, qua bắt lại cho ta hắn. Ngô Thiên cung kính đáp, vâng. Mục Thanh nghe xong, nhất thời giận dữ, máng, tốt, nguyên lai các ngươi là một đám. Lúc này càng không chần chờ, dương ra hai cánh đấu khí, hướng phía dưới phóng đi. Nàng tuy nhiên tức giận phi thường, nhưng cũng không mất lý trí, nàng sớm đã phát giác ra tên hộ vệ kia thực lực khủng bố, bởi vậy triển khai thân pháp, muốn chạy trốn. Nhưng Ngô Thiên Hà có thể làm cho nàng toàn nguyện, chỉ gặp tay phải hắn hướng phía Mộc Thanh phương hướng lăng không hơi hơi một nắm, một cú cực mạnh uy áp quần quần xuống. Chợt Mộc Thanh hoảng sợ phát hiện, chính mình vậy mà động đậy không. Mộc Tuyên phóng lên tận trời, Mộc Thanh ôm lấy Mộc Thanh, vừa muốn dương ra hai cánh đấu khí thoát đi, lại tại lúc này, đột nhiên phát hiện không gian xung quanh tựa hồ bị cầm cố lại. Nàng vậy mà cũng vô pháp di động. Một cỗ hãi nhiên cùng hoảng sợ đồng thời từ Mộc Thanh cùng Mộc Tuyên tâm vang lên. Hai người này xử trí như thế nào? Đường Nhã quân chúa. Nô Thiên cung kính hướng Hồng Bảo thiếu nữ bẩm báo nói. Đường Nhã thanh mỹ trên gương mặt bảo bọc một tia lanh ý, thản nhiên nói, giết đi. Nhàn nhạt thanh âm từ một cái mỹ mạo thanh xuân thiếu nữ trong miệng truyền ra, lại làm cho người cảm thấy không rét mà run. Có lẽ dưới cái nhìn của nàng, giết một hai người cùng sát xuất sinh không có gì khác nhau. Vâng. Nô Thiên ứng một tiếng, sau đó mãnh liệt nâng lên trong tay đao, đao lên đao rơi, đao thế như hồng, sắc bén đao mang xuyên suốt mà ra, hướng giữa không trung Mộc Thanh, Mộc Tuyền tỉ mội chặt chém mà đi. Mộc Tuyền, Mộc Thanh hai người đều là dọa đến mặt xám như cho, tâm dâng lên một cỗ nồng đậm hoảng sợ. Hai người tuyệt vọng địa nhắm mắt lại, nhắm mắt chờ chết. Nhưng mà, ngay tại đao mang liền muốn bắn trúng hai người thời điểm, không gian một cơn chấn động, chợt một bóng người đột ngột xuất hiện, ngăn tại hai người trước mặt. Tay phải lăng không hơi hơi lăng không ấn xuống, lập tức liền đem cái kia đạo đao mang hóa giải. Đột nhiên xuất hiện đạo nhân ảnh kia, khiến cho đến Ngô Thiên tròng mắt đột nhiên co lại, đồng thời trong lòng kinh hô một tiếng, đấu tông. Người kia vậy mà cũng là đấu tông. Ngô Thiên hơi kinh hãi, hắn luôn cảm thấy người kia không bình thường nhìn quen mắt, nhưng về phần ở nơi nào gặp qua, nhất thời vậy mà nghĩ không ra. Mục Tuyền, Mục Thanh hai người mở to mắt, nhìn thấy cản ở trước mặt mình cái kia đạo gọt gầy bóng người, hai người khuôn mặt đầu tiên là giật mình, sau đó hưng phấn mà kêu lên, Tiêu Viêm. Tiêu Viêm hướng hai người vung tay lên. Hai người lập tức cảm giác khôi phục tự do. Đấu tông cường giả có thể thao túng không gian chi lực, bây giờ Tiêu Viêm đã là đấu tông, đương nhiên có thể giải trừ hai người giam cầm. Chương 52, đại chiến. Vị này đấu tông bằng hữu, còn xin đừng nên xen vào việc của người khác. Hiền thuần cừ thương tổn đối mặt với một vị đấu tông cường giả, Ngô Thiên giọng nói không phải thường khách khí. Đương nhiên, hắn cũng không phải là e ngại, mà chính là không muốn đắc tội một tên đấu tông cường giả. Tiêu Viêm cười nhạt một tiếng. Thần thái ở giữa có chút địa thông dòng, thấy đối phương nói chuyện khách khí, hắn cũng cười nhạt nói, hai vị này là bằng hữu ta, có thể hay không xem ở ta trên mặt mũi giản xếp một chút, buông tha các nàng hai người. Người tính là thứ gì? Không muốn chết liền lăn mở. Đường Nhã luôn luôn hung hăng càn quái, nhìn thấy Tiêu Viêm đột nhiên nhúng tay vào, lúc này liền lấy cao cao tại thượng tư thái, đối Tiêu Viêm lớn tiếng giận mắng. Tiêu Viêm sắc mặt phát lạnh, nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện trên bầu trời rất nhiều đấu hoàng cường giả. Ẩn ẩn đem ba người bọn họ bao vây lại. Cố nén dưới lửa giận trong lòng, Tiêu Viêm biết lúc này không phải xúc động thời điểm, việc cấp bách là rời khỏi nơi này trước. Lúc này hướng Mộc Thanh, Mộc Tuyền hai người liếc mắt một cái, thanh âm trong trẻo lạnh lùng kiên định vang lên, chúng ta đi. Lúc này không tiếp tục để ý Ngô Thiên cùng Đường Nhã, mang theo Mộc Tuyền, Mộc Thanh, dương ra thân hình, hướng phía dưới rơi đi. Gặp Tiêu Viêm vậy mà coi nhẹ chính mình, hoàn toàn không có đem mình làm một chuyện, Đường Nhã nhất thời giận dữ. Nàng chưa từng nhận qua như thế khinh thị, lúc này giận quát một tiếng, bắt lấy bọn hắn, nếu có phản kháng, đánh chết tại chỗ. Đường Nhã tiếng quát rơi xuống, trên bầu trời đấu hoàng cấp bậc binh lính, phô thiên cái địa hướng về Tiêu Viêm ba người xuống lại mà đi. Tiêu Viêm sắc mặt hơi đổi một chút, khuôn mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Nếu là chỉ có hắn một người, đột phá trùng vây căn bản không thành vấn đề. Nhưng bây giờ mang theo Mộc Tuyển, Mộc Thanh hai người, muốn toàn thân trở ra, chỉ sợ muốn có chút phiền phức. Một hồi các ngươi đi trước. Tiêu Viêm thấp giọng hướng Mộc Tuyền hai người nói. Người thì sao? Mộc Tuyền nhỏ giọng hỏi, thanh lanh trong con ngươi lóe ra dị dạng thần mang. Đã làm, liền muốn làm một vố lớn. Tiêu Viêm cởi mở cười một tiếng, trong lòng của hắn tự nhiên có chính mình dự định. Ba người lúc nói chuyện, mười mấy tên đấu hoàng cường giả đã hướng bọn họ vào tới, từng đạo sen lẫn sắc bén khí thế quyền kình, hướng bọn họ hoanh tới. Tiêu Viêm tâm thần nhất động, thanh liên điệu tâm hỏa bạo dũng mà ra, trong nháy mắt kiện hàng tại trên nắm tay, đấm ra một quyền. Nóng dực khí mang bao phủ thiên địa. Các vị đấu hoàng có chút dừng lại, Tiêu Viêm mang theo hai người, lập tức xông vào trong đám người, Mộc Thanh, Mộc Tuyền lập tức chen vào trong đám người một trận xuyên toa, dần dần mất đi bóng dáng, biến mất không thấy gì nữa. Đưa đi Mộc Tuyền hai người, Tiêu Viêm rốt cục yên lòng, sắc mặt trọng lại bao phủ lên một tầng màu sắc trắng nhã. Tiêu Viêm mũi chân điểm một cái, lăng không hư đạp, trực tiếp nên tiếp một tên đấu hoàng. Còn chưa chờ người kia có phản ứng, cái kia dị hỏa kiện hàng quyền đầu, liền hung hăng vờ vờ bờ cờ bảy y ho đánh vào này đấu hoàng trên thân, phanh một tiếng, đấu hoàng bay rớt ra ngoài, từ trên bầu trời rơi xuống đất, mắt thấy là không sống. Đánh giết một tên đấu hoàng, Tiêu Viêm lại hướng một tên khác đấu hoàng phóng đi, trong nháy mắt liền lại đánh chết. Tầm thường đấu hoàng tại đấu tông trước mặt không hề có lực hoàn thủ, mấy cái trong trước mắt, Tiêu Viêm liền đã liên tục chém giết hơn 10 tên đấu hoàng. Lớn mật, chớ có càn rỡ. Nô Thiên thấy thế, giận quát một tiếng, vội xông mà xuống, trường đao lực bổ xuống, sáng lạn như trường hồng, thế như thần phạt. Trường đao hiện ra dày đặc hàn quang, mang theo lôi đỉnh chi uy, hướng về Tiêu Viêm thẳng bổ xuống. Đối mặt đấu tông cường giả toàn lực nhất kích, Tiêu Viêm không dám thất lễ, tay phải một nắm, ngọn lửa màu xanh bạo dũng mà ra, đồng nhiên đánh ra nhất quyền về sau, mũi chân điểm một cái, thân thể hóa thành một vòng hào quang, hướng, về, sau cấp tốc thối lui. Đao mang cùng ngọn lửa màu xanh đụng vào nhau, nhất thời phát sinh một đạo bạo hưởng, mãnh liệt gợn sóng năng lượng, xen lẫn nóng rực hỏa diễm, bao phủ thiên địa. Là ngươi, Tiêu Viêm. Kiến thức đến đối phương kỳ dị hỏa diễm về sau, Nô Thiên sắc mặt biến hóa, liên một chút liền nhận ra Tiêu Viêm thân phận chân thật. Dù sao hai người từng cùng một chỗ tiến vào qua quỷ vực, đối với ngọn lửa màu xanh kia, hắn đương nhiên nhận biết. Không sai, là ta. Nô Thiên, nghĩ không ra ngươi vậy mà nối giáo cho giặc, mau nói cho ta biết, băng tâm ở đâu. Như là đã bị nhận ra, Tiêu Viêm cũng không cần thiết lại che lấp, lúc này hướng Nô Thiên chất vấn. Tốt, rất tốt. Cả nước đang truy nã ngươi, nghĩ không ra ngươi vậy mà chính mình đưa lên. Cửa Ngô Thiên trên mặt lộ ra một tia băng lãnh nụ cười, hắc hắc cười lạnh nói. Chuyện cho tới bây giờ, Tiêu Viêm cũng không muốn cùng hắn nói thêm cái gì, bàn chân đạp nhẹ hư không, cùng tốc độ kinh khủng hướng Ngô Thiên bạo sông mà đi. Ngô Thiên sắc mặt hơi hơi biến biến, đối với Tiêu Viêm tốc độ, hắn xác thực có chút kiêng kỵ, mắt thấy Tiêu Viêm vào tới, tay cầm sáng như tuyết trường đao, hướng hắn giận bổ mà đi, vô cùng đao mang phát ra đoạt hồn nhiếp phách thần mang, phát ra một đạo thê lương dị khiếu, tạo nên trận trận khủng bố năng lượng ba động. Tay phải hơi hơi nhẹ nắm, một thanh hoàn toàn do dị hỏa ngưng kết mà thành cự đại trường xích, chậm rãi xuất hiện tại trong tay Tiêu Viêm, mà trong tay cũng tại đồng thời cấp tốc biến ảo ấn quyết, bình tĩnh hư không nhất thời giống như nhấc lên sóng to gió lớn, giữa thiên địa năng lượng điên cuồng mà phun trào, hướng về phiến thiên địa này tụ đến. Bất chợt tới dị trạng, khiến cho đến Ngô Thiên biến nhan sắc, hắn vậy mà ngửi được một tia nguy hiểm vị đạo, lúc này hướng bầu trời bên trong các binh sĩ hô, chúng ta cùng tiến lên, tranh thủ thời gian bắt lấy hắn. Cộng đồng chia sẻ tiền truy nã. Đông đảo binh lính nghe vậy mà động, triển khai hai cánh đấu khí, hướng Tiêu Viêm xúm lại mà đi. Mấy chục đạo đấu khí hướng Tiêu Viêm kích bắn đi. Diễm phân phệ lãng thước. Tiêu Viêm trong mắt lóe ra ánh sáng điên cuồng, đột nhiên lệ quát một tiếng, trong tay dị hỏa trường xích giận bổ thẳng xuống dưới. Hào quang rực rỡ, một đạo hơn 10 trượng mũi thước nhọn bắn ra bay ra, thẳng đến Ngô Thiên. Ầm ầm. Vô cùng đau mang, sắc bén mũi thước nhọn, mấy chục đạo đấu khí hung mãnh địa đụng vào nhau. Về sau buộc phát ra đáng sợ cơn bão năng lượng, đem hư không sáng chói vặn vẹo biến hình, đấu hoàng cấp bậc binh lính tất cả đều bị vén bay ra ngoài, không ít binh lính tại chỗ vẫn lạc. Những cái kia không có bỏ mình binh lính, cũng là phun máu phẻ phẻ không thôi. Nô Thiên chính diện nên đón Tiêu Viêm công kích, nhận trùng kích lớn nhất, trực tiếp bị tung bay ra xa vài chục trượng, một ngụm máu tươi cũng là cuồng phun ra ngoài. Veng, veng, veng. Đinh hai nhức góc tiếng vang bên tai không dứt, đao mang, đấu khí. Tại trên không trung giăng khắp nơi, bốn phía kích xạ, còn giống như pháo hoa lộng lây rực rỡ. Nô Thiên chỉ huy một bọn binh lính, lại hướng Tiêu Viêm phóng đi. Mọi người dốc hết toàn lực giao phong, sinh tử vật lộn, đều là không giữ lại chút nào, mọi người đều thi triển ra cuộc đời sở trường nhất tuyệt học. Mọi người ở trên bầu trời kịch liệt chém giết, đấu khí trùng thiên, khí đãng thiên tế, mang theo từng đợt kinh lôi thanh âm. Khủng bố gợn sóng năng lượng, một đợt tiếp một đợt bao phủ mà ra. Trên bầu trời đại chiến, vô cùng thê lương. Sắc khí ngút trời, đao mang, đấu khí làm cho toàn bộ thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Vô số binh lính từ không trung rơi xuống phía dưới, chết tại Tiêu Viêm đấu khí oanh kích phía dưới. Lúc này, chính là luyện dược sư đại hội sắp tiến đến, đại lục các nơi cường giả đều đi vào thánh thành. Trên bầu trời đại chiến, khiến cho đến toàn bộ thánh thành hoàn toàn sôi trào lên. Mà Tiêu Viêm chính là muốn cái hiệu quả này, hắn muốn để thánh thành biến thành hỗn loạn tương bừng, để thừa dịp loạn cứu ra băng tâm. Chương 53, Tiêu Viêm kế hoạch. Quân quận vô cùng lực lượng ở trong thiên địa chấn động, Tiêu Viêm thể hiện ra bá tuyệt thiên địa cường giả khí thế, đánh đâu thắng đó, không người là đối thủ. Hiển thuần cừ thương tổn. Oeng. Một tiếng chấn thiên vang lớn, tại sáng chói đấu trong kinh khí, Nô Thiên bị đánh bay ra xa mấy chục bước, mà hắn cường giả cũng là đều bị vén bay ra ngoài. Lúc này Nô Thiên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên bả táo vết máu loang lổ, đi qua luân phiên huyết chiến, khí tức hể bại không ít. ánh mắt của hắn hung ác nham hiểm địa nhìn lên bầu trời trung chính tại kịch chiến Tiêu Viêm, làm sao cũng không nghĩ tới Tiêu Viêm vậy mà như thế mạnh mẽ, vậy mà lấy lực lượng một người cùng bọn hắn nhiều người như vậy chống lại mà chiếm thượng phong. Nếu là lấy hắn lực lượng một người, cùng Tiêu Viêm chiến đấu, chỉ sợ sớm đã bị thua. Thiên không trung chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, mà vây xem người cũng càng ngày càng nhiều, khi rất nhiều người biết trong chiến đấu người kia cũng là Tiêu Viêm về sau, cũng nhao nhao phóng lên tận trời, trong chiến đấu. Tại quan phủ hoàng bảng bên trong, không chỉ có 100 vạn tiền vàng khen thưởng, còn gia tăng 30 mai tam phẩm ngọn nguồn linh thạch khen thưởng. 100 vạn tiền vàng có lẽ đối đại đa số tu luyện giả không có quá lớn sức hấp dẫn, nhưng 30 mai tam phẩm ngọn nguồn linh thạch lại cũng có đầy đủ sức hấp dẫn, đủ để cho vô số người chạy theo như vịt, đến vây quét Tiêu Viêm trong chiến đấu. Phải biết, 30 mai tam phẩm ngọn nguồn linh thạch là chân quý bực nào, bình thường tới nói, thường thấy nhất ngọn nguồn linh thạch là nhất phẩm cùng nhị phẩm, tam phẩm trở lên ngọn nguồn linh thạch thì là tương đương thừa thớt. Đối mặt càng ngày càng nhiều vây quét đại quân, Tiêu Viêm nhưng không có rút đi ý tứ, dựa theo trước kia kế hoạch tiếp tục đại chiến, cuốn mánh đấu khí trực tiếp đánh vào một tên đấu hoàng trên lồng ngực, người kia lập tức vẫn lạc bỏ mình. Tiêu Viêm toàn thân bị một đoàn ngọn lửa màu xanh kiện hàng, không ngừng trên không trung biến ảo thân hình, đấu hoàng cường giả ở trước mặt hắn căn bản không chịu nổi một kích, nóng rực quyền mang nhất quyền oanh trúng một người đầu lâu, người kia đầu lâu tựa như dưa hấu một dạng đồng dạng bạo liệt mà đến, hồng sắc máu, sen lẫn trắng óc phun dũng mãnh tiến ra, trên bầu trời huyết khí tràn ngập gây mùi huyết tinh chi khí. Chiến đấu thời điểm, Tiêu Viêm không ngừng hướng xa xôi chân trời nhìn lại, tựa hồ đang đợi cái gì. Mắt thấy càng ngày càng nhiều địch nhân, Tiêu Viêm trong lòng cũng không khỏi lo lắng, cho dù hắn lại như thế nào hung mãnh, đối mặt nhiều như thế cường địch, một cái ứng phó không tốt, chỉ sợ thực biết rơi vào kết cục bi thảm. Chiến đấu tại tiếp tục, Tiêu Viêm lấy lực lượng một người độc kháng mấy trăm người, tuy nhiên cái này mấy trăm người bên trong, trừ Ngô Thiên bên ngoài, toàn bộ đều là đấu hoàng cùng đấu vương cường giả người, nhưng dù vậy, hắn cũng đủ để tự ngạo. Sau ngày hôm nay, Tiêu Viêm tên tất nhiên sẽ vang vọng toàn bộ đại đường, thậm chí toàn bộ Đông Đại Lục. Trên không trung, 100 người đại chiến. Dưới không trung, vạn nhân vây xem. Đại đường thánh thành bên trong, xuất hiện kỳ quái một màn, vô số người đều đứng tại trên đường phố, đứng tại trên nhà cao tầng, đứng tại trên nóc nhà, đứng ở trên nhánh cây, sở hữu tiêu điểm, đều là không trung đại chiến. Xem nhìn lên bầu trời bên trong đại chiến, vô số người đều lộ ra hãi nhiên thần sắc, thảm liệt như vậy đại chiến, cũng ít khi thấy, riêng là tại trị an rất tốt kinh thành bên trong, đại chiến như vậy càng là mấy chục năm khó gặp. Rất nhiều người không khỏi trong lòng khâm phục Tiêu Viêm can đảm cùng thực lực. Từng đạo nóng rực ánh mắt, nhìn hướng lên bầu trời bên trong cái kia đạo đang dục huyết phấn chiến gọt gầy thân ảnh. Không trung đại chiến vô cùng kịch liệt, đấu khí ngang dọc, hỏa diễm tràn ngập, huyết khí đầy trời, gãy chi, đầu lâu, gãy chân mạn thiên phi vũ, vô số cường giả như cánh gãy bảng chim chóc đồng dạng rơi xuống phía dưới. Tiêu Viêm rõ ràng cảm thấy có chút chống đỡ hết nổi, luân phiên chiến đấu, đối trong cơ thể hắn đấu khí tiêu hao khá là nghiêm trọng. Như người kia lại không đến, chỉ sợ hắn sở hữu nỗ lực đều phải uổng phí. Bất ngờ, một đạo kêu to từ xa xôi chân trời quần quận mà đến, phảng phất giống như âm thanh tự nhiên, vang vọng giữa thiên địa. Tùy theo mà tới ở 9IAE là một cô rất cường liệt tinh thần uy áp, vô số trong lòng người đột nhiên chấn động, đồng thời ở trong lòng dần hiện ra hai chữ, đấu tôn. Không sai, này cô tinh thần uy áp chỉ có cường giả đấu tôn tài năng có được. Một đạo lưu quang từ xa xôi chân trời bắn thẳng đến mà đến. Này đạo lưu quang đến thật nhanh, giống như thuần di, mấy cái thời gian lập lòe, liền từ ngoài ngàn mét, đi vào trong vòng trăm thước. Rốt cục đến A. Ngay tại kêu to xuất hiện nháy mắt, Tiêu Viêm biết là Đường Hạo Thiên đến, nhưng hắn khuôn mặt chẳng những không có toát ra mảy may hoảng sợ cùng lo lắng, phản mà biểu lộ ra một tia ý mừng rỡ, khỏe miệng không khỏi trồi lên một tia cười lạnh. Tiêu Viêm thân hình dương ra, né tránh vô số người công kích, trực tiếp hướng Ngô Thiên phóng đi. Ngô Thiên sắc mặt phát lạnh, quăng lên trường đao, giận đổ nghênh đón. Sáng chói đao mang, mãnh liệt chẳng xuống. Tâm thần nhất động ở giữa, Tiêu Viêm toàn thân ngọn lửa màu xanh bạo dũng, đem toàn thân tầng tầng kiện hàng. Ngay tại đao mang lâm thể nháy mắt, Tiêu Viêm vậy mà không có làm ra mảy may phản kháng cùng trốn tránh, mặc cho cái kia đạo đao mang chặt chém trên người mình. Phanh một thanh âm vang lên, Tiêu Viêm thân thể như thiên ngoại vỡ thạch, từ không trung rơi xuống phía dưới, đụng ở một tòa trên tiểu lâu. Rầm rầm, này một tiểu lâu trực tiếp sụp đổ, ầm vang sụp đổ. Ngô Thiên sững sờ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới vừa rồi một đao kia vậy mà lại thuận lợi như vậy, thật bổ trúng Tiêu Viêm. Nhưng có một chút để hắn có phần không hiểu, vừa rồi Tiêu Viêm rõ ràng có cơ hội phản kháng hoặc là trốn tránh, nhưng chẳng biết tại sao, hắn vậy mà không có né tránh, tựa như là cố ý để đao mang bổ trúng giống như. Ầm. Tiêu Viêm rơi xuống ở một tòa ba tầng trên tiểu lâu lập tức sụp đổ, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, bụi mù tràn ngập, mà Tiêu Viêm cũng bị vùi sâu vào tiểu lâu bên trong. Tiêu Viêm từ dưới đất bò dậy, xoa xoa ở ngực, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Vừa rồi đúng là hắn cố ý để Ngô Thiên đao mang đánh trúng, tuy nhiên hắn cũng không nhận được thực chất tính thương tổn, nhưng ở ngực cũng cho một đao kia chấn động đến có chút ẩn ẩn làm đau. Tiêu Viêm biết thời gian cấp bách, không có một lát chần chờ, bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch. Lúc này trong tay không ngừng biến ảo ấn quyết, sau đó toàn thân đấu khí tại thể nội điên cuồng vận chuyển lấy. Tam Thiên Lôi Huyễn Thân. Ở trong lòng một tiếng quát khẽ, trong tay Tiêu Viêm ấn quyết chỉ có ngưng tụ, một cái giống như lúc Tiêu Viêm từ trong thân thể của hắn tách ra. Hai cái Tiêu Viêm quen biết cười một tiếng, sau đó đồng thời gật gật đầu. Tiêu Viêm Tam Thiên Lôi Huyễn Thân đã luyện đến đại thành cảnh giới, chỗ huyễn hóa ra đến Lôi Huyễn Thân thực lực, cùng bản thể giống nhau, cũng là đấu tông thực lực. Bản thể Tiêu Viêm hướng Huyễn Thân Tiêu Viêm truyền tống một đạo thân niệm, sau đó Huyễn Thân Tiêu Viêm gật gật đầu, giữa hai nam nhân làm ra một cái hứa hẹn. Bản thể Tiêu Viêm mượn tiểu lâu che chắn, thuận lợi thoát khỏi mọi người chú ý lực, rời đi tiểu lâu, sau đó mượn nhờ trên mặt đất công trình kiến trúc che chắn, điên cuồng địa trên mặt đất phi nước đại. Hắn không dám phi hành, bởi vì sợ bị người phát hiện, mà trên mặt đất, hắn dựa vào kiến trúc chung quanh vật, rất nhanh bày thoát tầm mắt mọi người, hướng về hoàng cung phương hướng chạy như điên. Trên bầu trời, Ngô Thiên đem vừa rồi tình hình chiến đấu hướng Đường Hạo Thiên kể ra một lần. Nghe xong Ngô Thiên tự thuật, Đường Hạo Thiên khẽ chau mày, thản nhiên nói, ngươi xác nhận Tiêu Viêm là chết à? Tiêu Viêm biết Đường Hạo Thiên một số bí mật, cùng một số ghê tởm hành vi, bởi vậy, đối với Tiêu Viêm, Đường Hạo Thiên là nhất định phải đem hắn giết chết. Nếu không, hắn tổng cảm thấy bất an. Mặc dù bây giờ Tiêu Viêm, đối với hắn không cảm thấy uy hiếp, nhưng hắn có một loại ảo giác, kẻ này ngày sau, tất nhiên sẽ trở thành hắn họa lớn trong lòng, thậm chí còn có thể uy hiếp được hắn. Ngô Thiên cung kính đáp, không biết hắn có phải hay không chết, nhưng vừa rồi hắn bên trong ta nhất đao, thụ thương khẳng định không nhẹ. Đường Hạo Thiên nhàn nhạt gật đầu, đang muốn hạ lệnh binh lính đem rượu lâu đào mở, đột nhiên sắc mặt siết chặt, đôi mắt hướng về phía dưới một nơi nào đó nhìn lại, nơi đó như có đạo nhân ảnh chợt lóe lên. Mà đạo thân ảnh kia, hắn lại có loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Ngay vào lúc này, bay một tiếng, toàn bộ tiểu lâu đột nhiên hất bay, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, bốn phía kích tán. Huyễn Thân Tiêu Viêm chậm rãi hiện ra thân thể, cười lạnh nói, tiểu gia ta còn chưa có chết. Chương 54, nghĩ cách cứu viện hành động. Đem tốc độ để bạt đến cực hạn, Tiêu Viêm nhanh chóng hướng hoàng cung phương hướng chạy như điên. Hiển Thuần Cừ thương tổn một đường chạy vội như bay, một hồi thời gian, hắn liền tới đến hoàng thành dưới chân. Tiêu Viêm cả người bắn lên, dọc theo thành cung bắn thẳng đến chân trời, trên tường thành binh lính, chỉ cảm thấy trước mắt một cái bóng mờ bay qua, nhưng cẩn thận xem, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Tiêu Viêm hóa thành một vòng hào quang, phóng tới hoàng thành chỗ sâu, quần quận linh hồn lực lượng, chập trùng mà ra, một phương diện tìm kiếm băng tâm khí tức, một phương diện khác né tránh trong hoàng cung một số ẩn nút trong bóng tối cực giả. Đại đường đế quốc hoàng cung cực kỳ bao la, không biết so ra mã đế quốc hoàng cung lớn hơn gấp bao nhiêu lần. Tiêu Viêm trong hoàng cung tìm một trận, lại không thu hoạch được gì, trong lòng không khỏi âm thầm lo lắng. Huyễn Thân Tiêu Viêm căn bản trèo trống không bao lâu, một khi Đường Hạo Thiên phát hiện cái kia Huyễn Thân Tiêu Viêm là giả, lại vòng trở lại, như vậy hắn liền sẽ rất nguy hiểm. Bởi vậy, hắn nhất định phải tại Đường Hạo Thiên về trước khi đến cứu ra băng tâm. Quần quận linh hồn lực lượng, giống như là thủy triều, trong hoàng cung chập trùng mà ra, tại hắn cường hãn linh hồn lực lượng trước mặt, tất cả mọi thứ đều không chỗ đột hành. Ở nơi đó, Tiêu Viêm bỗng nhiên cảm ứng được băng tâm khí tức, mừng rỡ kêu lên. Sau đó hướng cái kia đạo khí tức bạo sông mà đi. Cái kia đạo khí tức xuất hiện tại hoàng cung đông nam một chỗ không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Khi Tiêu Viêm tới gần tòa kia phòng ốc, đột nhiên tại cách tòa kia phòng ốc 10 trượng khoảng cách chỗ, ngưng lại thân hình. Không khí chung quanh cực kỳ tĩnh mịch, một điểm thanh âm cũng không, nhưng nếu nói quái lạ thì là ở nơi này, thật sự là tĩnh đến có chút dị thường, thậm chí là tĩnh đến có chút đáng sợ. Thật giống như trước bao táp yên tĩnh, yên tĩnh về sau chính là cuồng phong bạo vũ. Tiêu Viêm biết tòa kia phòng ốc bên trong, liền giam giữ băng tâm, nhưng chung quanh như thế nào không có một cái nào binh lính thủ vệ. Cái này không khỏi để cho người ta cảm thấy có phần không tầm thường. Tiêu Viêm không thể không vô cùng cẩn thận, chậm rãi hướng tòa kia phòng ốc tới gần, càng đến gần tòa kia phòng ốc, trong lòng này bôi cảm giác nguy hiểm càng thêm dày đặc. Phòng ốc trước đó là một cái tiểu viện, Tiêu Viêm như lâm đại địch, chậm chậm rơi vào tiểu viện bên trong. Toàn thân ở vào tình trạng giới bị, tùy thời ứng đối đột phát tình huống. Đột nhiên, một cỗ đại lực từ trên trời giáng xuống, quán đỉnh mà đến, mạnh mẽ lực đạo mang theo một cỗ như thái sơn áp lực, khiến cho đến Tiêu Viêm sắc mặt kịch biến, thân thể hướng về sau rút lui bay ra. Nay cỗ đại lực oanh kích trên mặt đất, từng đạo tráng kiện vết nứt nhất thời trên mặt đất tràn ngập ra. Tiêu Viêm kinh nghi nhìn qua hư không, hai vị tóc trắng xóa lão nhân từ trên trời giáng xuống, tại phía trên khu nhà nhỏ chậm rãi ngưng lại thân hình. Hai tên đấu tông. Ánh mắt âm trầm nhìn qua hai vị lão nhân, Tiêu Viêm từ trên người bọn họ cảm nhận được một cỗ so với chính mình còn muốn cường hoành hơn khí tức, hai người này lại là hai tên trung cấp đấu tông. Hai vị lão nhân, một nam một nữ, đều là tóc trắng xóa, khuôn mặt còn giống như vỏ cây già, gắn đầy nếp nhăn. Nhìn cùng bình thường xế chiều lão nhân tựa hồ không hề có sự khác biệt, nhưng có thể xuất hiện tại cái này trong hoàng cung làm thế nào có thể là tầm thường lão nhân. Hai người diện mạo thời gian lập lòe, tinh quang bạo phát, một đạo vô hình uy áp quần quận mà ra. Tiểu Hoa Nhi, xin dừng bước, phía trước không phải ngươi nên đi địa phương, tên lão giả kia tay phải vớt râu, nhàn nhạt cười nói. Tránh ra, ai cản ta thì phải chết. Tiêu Viêm sắc mặt trầm xuống, trong mắt bắn ra hai đạo băng ý thấu xương thần mang. Bao hàm băng ý sát ý thanh âm từ trong miệng chậm rãi vang lên. Ha ha, khẩu khí thật là lớn. Thật sự là không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Lão nhân kia trên mặt phủ lên một vòng trêu tức nụ cười, sau đó tay phải hướng Tiêu Viêm lăng không một chảo, một cỗ đại lực hướng Tiêu Viêm đè xuống. Tiêu Viêm kêu lên một tiếng đau đớn, tay phải vung lên, bàng bạc đấu khí gào thét mà ra, đem đối thủ công kích chống cự xuống. Đối mặt trung cấp đấu tông cường lực nhất kích, hắn vậy mà không chút nào lộ khiếp đảm. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua hai vị lão nhân, thể nội bàng bạc đấu khí, lặng yên vận chuyển mà lên, cùng lúc đó, một cỗ cường hãn khí tức từ thể nội bạo dũng mà ra, sau đó trực trùng Vân Tiêu. Nguyên lai là sơ cấp đấu tông, trách không được tuổi còn nhỏ liền như thế ngông cuồng, nhưng lấy ngươi chút thực lực ấy, tại hai người chúng ta trước mặt, căn bản cũng không với. Nhìn lão đầu kia hơi hơi nheo cặp mắt lại, nhìn qua khí tức bạo dũng Tiêu Viêm, khuôn mặt thần sắc không có biến hóa chút nào, nhưng khóe miệng lại hiện hiện một vòng khinh miệt ý cười. Tên kia lão phu nhân lạnh lùng nhìn qua Tiêu Viêm, từ xuất hiện đến bây ở mẹ biết giờ, nàng đều không có nói một câu, liền liền thần sắc trên mặt cũng chưa từng có biến hóa. Nhưng Tiêu Viêm lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng, lão phụ kia so lao đầu kia càng thêm đáng sợ. Liền để ta thần trung đến giáo huấn ngươi một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Thần trung nhàn nhạt cười nói, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, sau một lát, hai mắt đột nhiên mở ra, hai đạo như thực chất âu quang mãnh liệt bắn mà ra, cùng lúc đó. Một cỗ mãnh liệt đấu khí phong bạo, lấy lao nhân làm trung tâm, hướng về bốn phía cuồng quyển mà đi. Tiêu Viêm giật mình, thân hình hóa thành một vệ hào quang, xông thẳng tới chân trời, né tránh này hai đạo ô quang cùng đấu khí phong bạo. Ầm ầm. Hai đạo ô quang bắn trúng phòng ốc, trực tiếp đem phòng ốc xuyên thấu, ở trên vách tường lưu lại hai cái trong suốt lỗ thủng. Đấu khí phong bạo tiếp theo mà tới, tòa kia phòng ốc trong nháy mắt sụp đổ, bụi đất tràn ngập ở giữa, toàn bộ phòng ốc thành một đống gạch ngói vụn. Trung quanh vài tòa phong ốc tất cả đều sụp đổ, nhưng làm cho người ngạc nhiên là cẩm tù băng tâm tòa kia phong ốc, lại hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí ngay cả gạch ngói vụn đều chưa từng ngã xuống một mảnh. Mà lại nơi này náo ra động tĩnh lớn như vậy, vậy mà không có một cái nào binh lính đến đây, khiến cho Tiêu Viêm cảm thấy có chút không hiểu. Tiêu Viêm thật sâu hít một hơi, hướng xa xôi chân trời liếc mắt một cái, trong đôi mắt đột nhiên hiện lên một vòng ngân lệ. Đã không có thời gian, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, lúc này thủ trưởng một nắm. Một thanh hỏa diễm trường xích bị nắm trong tay, tay trái ấn quyết không ngừng biến ảo, thể nội đấu khí điên cuồng vận chuyển, đại lượng thiên địa năng lượng bắt đầu hướng hắn tụ đến. Địa cấp đấu khí a. Thần trung thì thào một tiếng, khuôn mặt thần sắc không có biến hóa chút nào, tay áo vung lên, một cái màu vàng nóng tiểu trung chậm rãi phiêu phủ ở trước mặt. Tiểu trung nên phong bạo hưởng, trong nháy mắt liền dài tới ba trượng to lớn, đem lão đầu và lão phụ đều là che chắn xuống. Dị hỏa lĩnh vực. Tiêu Viêm trong lòng quát lạnh một tiếng. Hỏa diễm bạo dũng mà ra, bao phủ thiên địa, đem hai vị lao nhân kiện hàng mà tiến, phương viên ba dặm bên trong, chung quanh cảnh trí đột nhiên biến ảo, khắp nơi đều là nóng rực dung nham, lửa cháy nóng rực, ba người giống như thân ở một mảnh hỏa thế giới. Lĩnh vực bất chợt tới biến hóa, khiến cho đến hai vị lao nhân đồng thời biến nhan sắc, lĩnh vực lực lượng thế nhưng là chỉ có đấu tôn trở lên cường giả tài năng thi triển A, liền coi như bọn họ cũng là không thể thi triển lĩnh vực, hắn một cái đấu tông cường giả làm sao có thể thi triển lĩnh vực lực lượng. Lĩnh vực là một loại đặc thù lực lượng hình thái, tại chính mình lĩnh vực bên trong, thực lực mình làm theo sẽ có tăng cường, tương phản phía dưới, đối thủ lực lượng sẽ có yếu bớt. Đây cũng là lĩnh vực lực lượng thần kỳ tác dụng. Đối mặt cái này đột nhiên biến hóa, lão phụ kia cũng không hề bình tĩnh, cánh tay mở ra, một cái hắc sắc tiểu nhảy tránh hiện ra. Tiểu nhảy cũng là trong nháy mắt biến lớn. Diễm phân phệ lang thước. Tiêu Viêm xúc thế đã lâu đấu kỹ rốt cục giận bổ xuống, cũng không bởi vì kỳ dị tiểu tung ra hiện mà có chút chần chờ. Chương 55, Thần Trung Mộ Cổ. Tại dị hỏa trong lĩnh vực, Tiêu Viêm thực lực có chỗ tăng cường, mà hai vị lao nhân thực lực làm theo tương đối yếu bớt. Hiển thuần cừ thương tổn một tăng một giảm phía dưới, song phương thực lực đại trí ngang hàng. Tiêu Viêm đem một cơ bảy y thì hết toàn lực, diễm phân phệ lãng thức thi triển mà ra, ba trượng to lớn trường xích, giận bổ xuống, một đạo hơn 10 trượng thanh sắc mũi thước nhọn thuận thế bổ ra, giống như bài sơn đảo hải, bộc phát ra không gì sánh kịp kinh hãi người khí thế. Vô cùng mũi thước nhọn, không ai cản nổi, khiến cho hai vị lão nhân tìm mật câu hàn. Hai vị lão nhân, một cái gọi Thần Trung, một cái gọi Mộ Cổ, mà bọn họ thành danh tuyệt kỹ chính là trong tay bọn họ Hoàng Trung cùng Hắc Trống. Đối mặt Tiêu Viêm mạnh mẽ tuyệt đối nhất kích, hai vị lão nhân mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, bất quá khuôn mặt phía trên cũng không đổi sắc. Tiêu Viêm chỗ thi triển đấu kỹ tuy mạnh, nhưng còn khó có thể đối bọn hắn cấu thành thực chất tính uy hiếp. Hai người nhìn nhau, trong đôi mắt đồng thời bắn ra mấy điểm hàn mang, Thần Trung hai tay tả hữu khai cùng, trên bàn tay đấu khí ngưng tụ, sau đó nặng nề mà đánh vào trước mặt chiếc chuông lớn kia phía trên. Cùng lúc đó, Mộ Cổ cả người phóng lên tận trời, sau đó nặng nề mà rơi vào trống trên mặt. Đông, đông, đông. Từng đạo du dương chuông tiếng vang lên, giống như thực chất tấm ba, giống như từng chuôi như lưới dao, hướng về Tiêu Viêm bao phủ mà đi. Ẩm, 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 phanh. Tại tiếng chuông khoảng cách bên trong, trầm thấp tiếng trống giống như phân vang vọng mà lên, đền bù tiếng chuông trống không. Hai loại âm ba liên tiếp, trùng trùng điệp điệp, giống như ma âm, có thôn thiên phệ địa mạc đại uy năng, khiến cho đến toàn bộ dị hỏa lĩnh vực đều ảm đạm phai mờ. Vô cùng mũi thước nhọn, cuồn cuộn mà xuống, trong không khí truyền đến từng đợt bạo hưởng, tiếng chuông cùng tiếng trống chỗ nào cũng có, đem to lớn mũi thước nhọn một chút xíu thôn phệ, toàn bộ thiên địa đều tràn ngập cái này khủng bố ma âm. Mỗi một lần tiếng chuông cùng trống tiếng vang lên, Tiêu Viêm ở ngực đều như gặp phải trọng kích, phảng phất giống như những ma âm đó vừa vặn đụng vào hắn tâm khẩu thượng giống như, khiến cho vừa vặn bên trong khí huyết cuồn cuộn, sao động bất an. Đông, ẩm, lại là một đạo tiếng chuông cùng trống tiếng vang lên, Tiêu Viêm tim đau xót, cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra ngoài, mà sắc mặt nhất thời trắng bệch đứng lên. Giờ này khắc này, Tiêu Viêm sắc mặt hung ác nham hiểm mà đáng sợ, một đôi tròng mắt sát ý bạo dũng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới trước mặt hai vị này nhìn như bình thường lão nhân, vậy mà như thế mạnh mẽ, thực lực như vậy có thể so với bình thường trung cấp đấu tông mạnh hơn. Thực, Tiêu Viêm làm sao biết, Thần Trung, Mộ Cổ hai vị lão nhân trong tay Hoàng Trung cùng Hắc Trống có lai lịch lớn, Hoàng Trung cùng Hắc Trống vốn chính là viễn cổ cấm chế thần binh Thần Trung cùng Mộ Cổ, hai vị lão nhân trong lúc vô tình thu hoạch được, về sau hai vị lão nhân lợi dụng Thần Trung cùng Mộ Cổ làm vì chính mình danh hào, tại đại đường đế quốc lập nên không kém tên tuổi. Bọn họ bản thân thực lực cũng không thế nào mạnh mẽ, đều là trung cấp đấu tông, nhưng là bọn họ một khi sử xuất Thần Trung cùng Mộ Cổ, cho dù là đối mặt cao cấp đấu tông, đều có thể cùng đánh một trận. Thần Trung cùng Mộ Cổ cho áp dụng là âm thanh đợt công kích, uy lực tuyệt luân, mà hai vị lao nhân đi qua nhiều năm nghiên cứu, rốt cục tu luyện ra đấu kỹ dung hợp kỹ xảo. Đang sử dụng đấu kỹ dung hợp kỹ năng bọn họ, cho dù là cường giả đấu tôn, cũng dám cùng đánh một trận. Mà bây giờ, bọn họ chỗ vận dụng chính là đấu kỹ dung hợp kỹ năng, tuy nhiên tại dị hỏa lĩnh vực bên trong, uy lực suy giảm, nhưng dù vậy, Tiêu Viêm cũng có chút không chịu nổi. Kéo dài tiếng chuông, trầm thấp tiếng trống, không ngừng mà vang vọng, dị hỏa trong lĩnh vực khắp nơi đều bị quần quận ma âm bao phủ. Tiêu Viêm thân ở bên trong, giống như vạn nhận xuyên thân, toàn thân cao thấp nóng bỏng đau đớn, mà mặt ngoài thân thể cũng là xuất hiện từng đạo nhỏ bé vết đau, đỏ tươi huyết dịch, nhuộm đỏ vạt áo. Tình huống đối Tiêu Viêm cực kỳ bất lợi, tiếp tục như vậy nữa, hắn thật rất có thể gây ở chỗ này. Ách a. Tiêu Viêm lệ khiếu một tiếng, toàn thân huyết dịch nhất thời bắt đầu cuồng bạo, trong đôi mắt lóe ra vô cùng ánh sáng điên cuồng, để cho người ta thấy tâm lý phát lạnh. Tay phải hơi hơi nắm lại, tâm thần nhất động ở giữa, một thanh hư huyễn trường kiếm chậm chậm xuất hiện trong tay. Hư huyễn trường kiếm, một nửa trắng thuần như mỹ ngọc, một nửa đen nhánh như than cốc, đen trắng rõ ràng, đẹp xấu dễ lộ ra. Một cỗ vô hình ba động, chậm rãi từ trên thân kiếm khuyết tán mà ra. Thần ma kiếm hồn, vận dụng thần ma tâm hỏa khu động, uy lực đem có thể xưng nghịch thiên, nhưng vô dụng thần ma tâm hỏa khu động thần ma kiếm hồn, uy lực cũng là tuyệt luân. Dù sao, thần ma kiếm tuyệt đối không phải Thần Trung cùng Mộ Cổ có khả năng so sánh. Đối mặt với trong tay Tiêu Viêm hư huyễn trường kiếm, hai vị lão nhân trong mắt đều là đông nhiên co rụt lại, từ nơi đó bọn họ vậy mà ngửi được một tia nguy hiểm vị đạo. Ai cản ta thì phải chết. Tiêu Viêm giận quát một tiếng, một cỗ ba tuyệt thiên địa khí thế buộc phát ra, trong tay thần ma kiếm hồn cuồng bổ xuống. Một cỗ nộ hải cuồng đào khí lãng, ở trên bầu trời nổ tung lên. Cuồng manh sóng xung kích nhất thời đem Tiêu Viêm, Thần Trung, Mộ Cổ ba người đồng thời vén bay ra ngoài, mà dị hỏa lĩnh vực nhất thời chôn vùi tiêu tán. Một cái cao lớn trăm trượng bàng đại phong bạo, tại trên hoàng thành phương bao phủ ra. Nộ hải cuồng đào bên trong, ba người đều là áo quần rách nát, máu tươi cuồn phún, hiển nhiên nhận trùng kích không nhỏ. Tiêu Viêm mặc dù là người thi triển, nhưng liền giống như hắn lần thứ nhất thi triển Phật nộ hỏa liên thời điểm, bởi vì không biết uy lực, cùng không hiểu bảo vệ mình, là lấy cũng nhận được không nhỏ trùng kích. Mà thân chung, mộ cổ hai người càng là thê thảm, hai người nhận trùng kích lớn nhất, thể nội thụ không nhẹ thương tổn. Bọn họ cũng không nghĩ ra, Tiêu Viêm lại hội thi triển ra khủng bố như thế lực lượng, như vậy lực lượng cũng là cường giả đấu tôn, cũng chưa chắc có thể thi triển ra. Nhớ tới vừa rồi hung hiểm, hai người vẫn lòng còn sợ hãi. Đưa tay lau khỏe miệng vết máu, Tiêu Viêm lộ ra đến vô cùng suy yếu, lúc này hắn, chỉ sợ một tên đấu hoàng cũng có thể đem hắn giải quyết hết. Hắn lần nữa làm chính mình ở vào một cái cảnh hiểm nguy, lần trước liền kém một chút gãy tại Long Tinh Tuyển trên tay, mà lần này tình cảnh hội càng thêm nguy hiểm. Bởi vì Thánh Thành bên trong vô số người chính đang đuổi giết hắn, có thể nói, Thánh Thành bên trong đã mất hắn dung thân chi địch. Trên bầu trời phong bạo vẫn tại điên cuồng tàn phá bừa bãi, trong không khí đấu khí sóng còn tại bốn phía kích xạ, giống như lộng lây pháo đông, trên không trung không ngừng lấp lóe. Tiêu Viêm không cam lòng liếc mắt một cái cầm tù băng tâm này gian phòng, nói cũng kỳ quái, đi qua vừa rồi chiến đấu kịch liệt, này gian phòng vậy mà không có chút nào hư hao, vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn biết hôm nay đã không có thời cơ, Đường Hạo Thiên cũng nhanh trở về. Thực, hắn cũng biết, dù cho không có Đường Hạo Thiên tồn tại, muốn từ trong hoàng cung cứu ra băng tâm, cũng là khó như lên trời. Lúc này thân hình nhất động, Tiêu Viêm hướng hoàng thành bên ngoài bay đi, nhưng mà vừa mới bay ra mấy bước, thân hình liền chỉ có ngưng tụ, cứ thế mà địa dừng lại. Sắc mặt hoảng sợ nhìn lên trước mặt hư không, khuôn mặt hiện lên một vòng vẻ sợ hãi. Trước mặt không gian, một trận vặn mèo, một đạo bóng người cao lớn tránh hiện ra, khởi mở tiếng cười chậm rãi vang lên, lại làm cho Tiêu Viêm tìm mật câu hàn. Tiêu Viêm, ta chờ ngươi thật lâu. Chương 56, thần ma kiếm tiên đoán. Tiêu Viêm, ta chờ ngươi thật lâu. Hiển thuần cử thương tổn. Cười nhạt âm thanh chậm rãi vang lên, lại làm cho Tiêu Viêm mặt xám như cho, một cỗ tuyệt vọng ở trong lòng bỗng dâng lên. Tiêu Viêm hung tợn trừng mắt cách đó không xa Đường Hạo Thiên, tức giận chất vấn, vì sao bắt đi băng tâm. Đường Hạo Thiên mỉm cười, bình thản nói, ha ha, ta vận dụng huyền thiên kính phát hiện, băng tâm nguyên lai cũng là trong truyền thuyết băng tâm hải liên, ta muốn đem nàng luyện thành băng tâm đan. Huyền thiên kính, chính là một cái khoáng thế báu vật, nó có thể soi sáng ra thế gian vật sở hữu thể bản thể. Chính là bởi vì Đường Hạo Thiên dùng huyền thiên kính soi sáng ra băng tâm bản thể cũng là băng tâm hải liên, cho nên tại đám người Tiêu Viêm tiến vào quỷ vực về sau, Đường Hạo Thiên nhân mã liền đem cái kia sơn thôn thôn dân đều đổ sát, sau đó bắt đi băng tâm. Nghe Đường Hạo Thiên lời nói, Tiêu Viêm muốn rách cả mí mắt, hai mắt như muốn phun ra lửa, lớn tiếng cả giận nói, ngươi dám. Đường Hạo Thiên cười nhạt nói, ngươi không xứng dạng này nói chuyện với ta. Tốt, nên kết thúc. Đường Hạo Thiên đối Tiêu Viêm lăng không một chảo. Tiêu Viêm hãi nhiên phát hiện mình không gian xung quanh bị giam cầm, chính mình động đậy không. Như tại bình thường, có lẽ còn có thể tránh thoát trói buộc, nhưng vừa rồi tiêu hao quá nhiều đấu khí, hiện tại căn bản cũng không có khí lực lại tránh ra cái này giam cầm. Mồ hôi chảy ròng ròng ứa ra, mồ hôi lạnh trong nháy mắt đem toàn thân quần áo thấm ướt, một cỗ tử vong khí tức từ tâm lặng yên dâng lên. Giờ này khắc này, Tiêu Viêm thật cảm nhận được tử vong khí tức, thân thể không thể động, người là dao thớt, ta là thịt cá. Loại này chờ chết cảm giác thật sự là thống khổ chi cực. Đường Hạo Thiên tay phải chậm rãi duỗi ra, hướng về Tiêu Viêm hơi hơi lăng không nhấn một cái, một đạo cự đại trong suốt ánh sáng trưởng chống rông xuất hiện, trong suốt ánh sáng trưởng hoàn toàn do đấu khí ngưng tụ mà thành, uy lực kinh người, khí thế trùng thiên, mang theo lôi đỉnh chi uy, hướng Tiêu Viêm chợt vỗ mà đi. Tiểu nếu là đấu giá Tiêu Viêm trên thân, Tiêu Viêm chắc chắn thịt nát xương tan, quả quyết không có còn sống hy vọng. Ta thật muốn chết ta. Tiêu Viêm khỏe miệng hiển hiện một vòng bi thương cười khổ, đối với chết, hắn không có cái gì thật là sợ, chỉ là hắn không có cam lòng. Hắn còn có thật nhiều sự tình muốn làm, có thể nào cam tâm liền chết. Ngay tại cái kia đạo trong suốt ánh sáng trưởng muốn tập kích tại Tiêu Viêm trên thân thời điểm, một đạo trong suốt màn sáng đột nhiên xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt, ngăn trở Tiêu Viêm. Trong suốt ánh sáng trưởng đánh vào màn sáng phía trên, không có phát sinh bất luận cái gì tiếng vang, giống như băng tuyết gặp được mặt trời rực rỡ chậm rãi tăng dã, chôn vùi. Sau đó màn sáng, ánh sáng trưởng đồng thời chôn vùi ở trong hư không. Người nào? Đường Hạo Thiên sắc mặt phát lạnh, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, đối Tiêu Viêm bên cạnh hư không nghiêm nghị quát. Nơi đó, vậy mà để hắn cảm thấy một trận tim đập nhanh, tựa hồ có gì có thể sợ tồn tại. Một đường bóng người màu xanh tại Tiêu Viêm bên cạnh chậm rãi hiện hiện. Người kia một thân thanh bào, sắc mặt vàng như nến, biểu lộ cực kỳ cứng ngắc khó coi. Tỉ mỉ quan sát mới phát hiện, nguyên lai hắn mang một tấm mặt nạ ra người. Nhìn qua này đột nhiên xuất hiện người áo xanh, Đường Hạo Thiên mặt sắc mặt ngưng trọng, khuôn mặt hiện lên một chút vẻ kinh ngạc. Người áo xanh đứng ở đó, hắn vậy mà từ người áo xanh trên thân không cảm giác được mảy may khí tức, phảng phất giống như hắn cùng toàn bộ thiên địa hoàn toàn hòa làm một thể. Người áo xanh thần bí xuất hiện, không có chút nào báo hiệu. Trên thân mặc dù không bất kỳ khí tức gì bộc lộ, nhưng hắn đứng ở đó, hắn phảng phất chính là ngày đó, phảng phất cũng là này, phảng phất là toàn bộ thiên địa chúa tể. Người áo xanh cho Đường Hạo Thiên cảm giác, vậy mà như thái cao lớn như núi. Xin hỏi tôn hạ là ai? Tại người áo xanh trước mặt, Đường Hạo Thiên không dám lô mãng, hạ giọng, không kiêu ngạo không tự ti mà hỏi thăm. Người áo xanh vân đạm phong thanh mà nói, ngươi còn chưa xứng biết ta là ai. Ngươi Đường Hạo Thiên nghe vậy giận dữ, tại đại đường đế quốc, còn không người dám đối xử với hắn như vậy nói chuyện. Tuy nhiên người áo xanh nhìn rất cường đại, nhưng hắn có thể chu tiên diệt ma thần ma kiếm, đủ để không sợ bất luận kẻ nào. Bất luận kẻ nào tại thần ma dưới kiếm, đều là run rế. Ngươi rất mạnh. Đường Hạo Thiên cười lạnh, lời nói xoay chuyển, lạnh giọng cả giận nói, nhưng là ta muốn để ngươi biết, đắc tội ta Hạo Thiên Vương, tuyệt đối không có kết cục tốt. Ồ! Người áo xanh lông mày nhướng lên, thanh âm vẫn như cũ vân đạm phong thanh, cũng không Đường Hạo Thiên lời nói mà có chỗ động dùng, nhàn nhạt thanh âm chậm rãi vang lên, lại có mấy cái phần mong đợi ý vị. Được! Ta chờ! Ta đã lâu lắm không có cảm nhận được loại kia uy hiếp đâu. Nhàn nhạt thanh âm, kém chút để Đường Hạo Thiên phiền muộn đến thổ huyết. Cái này đến là ai a? Ta như thế nào trêu chọc đến như thế cái không thể nói lý người đâu. Đối với người áo xanh lời nói, Đường Hạo Thiên không có chút nào hoài nghi. Đường Hạo Thiên không nói thêm gì nữa, cánh tay phải lắc lư liên tục ở giữa, một thanh trường kiếm trống rông xuất hiện trong tay. Toàn thân đen nhánh, giống như huyền thiết, giống như ô kim, trên thân kiếm có kỳ dị ba động dập dờn. Đường Hạo Thiên chăm chú một nắm, thần ma kiếm đột nhiên quang mang đại thắng, lóa mắt hắc mang, sáng chói chói mắt. Một cỗ cuồn cuộn thần ma chi lực chạy ngược mà quay về, liên tục không ngừng điệu theo thần ma trên thân kiếm truyền về Đường Hạo Thiên thể nội. Thần ma kiếm. Người áo xanh kinh hô một tiếng, trong đôi mắt bắn ra hai đạo rét lạnh quang mang. Đối với thần ma kiếm, hắn đương nhiên biết uy lực, tại viễn cổ thời điểm, thật chu sát hồn thiên thượng thần. Không đúng. Tựa hồ thiếu chút gì. Người áo xanh rất nhanh phát hiện dị thường, rốt cục V3J8VV9 buông lỏng một hơi. Nếu là hoàn chỉnh thần ma kiếm ở đây, hắn có lẽ sẽ còn nghiêm túc đối đãi. Nhưng hắn phát hiện trong tay đối phương thần ma kiếm cũng không phải là hoàn chỉnh. Bởi vì thần ma kiếm uy lực tuyệt không phải như thế. Hơn nữa còn có một điểm, cũng là thần ma kiếm uy lực, hội theo người sử dụng thực lực mà phát sinh biến hóa. Lấy Đường Hạo Thiên bây giờ thực lực, coi như tay cầm hoàn chỉnh thần ma kiếm, cũng khó có thể đối với hắn tạo thành thực chất tính thương tổn. Nhưng hắn lại vẫn có chút bận tâm, trong ánh mắt nhiều một vòng thần sắc lo lắng. Từ xưa lưu truyền dạng này thứ nhất tiên đoán, thần ma hiện, thiên đạo loạn, bàn long ra. Loạn chiến bắt đầu. Lần trước thần ma kiếm xuất hiện giờ là tại vạn năm trước đó, mà chính vào lúc đó thiên đạo băng loạn, xuất hiện dài đến hơn trăm trở loạn chiến thời đại. Trận kia loạn chiến liên quan đến phạm vi cực lớn, cơ hồ bao quát 10 cái vị diện, cùng mấy cái đại giới mặt. Chẳng lẽ nói, loạn chiến thời đại muốn sớm đến A? Người áo xanh sầu lo thầm nghĩ. Loạn chiến thời đại, vài vạn năm một cái luân hồi, không nghĩ tới lần này loạn chiến thời đại lại hội đến nhanh như vậy. Hắn có một loại dự cảm, loạn chiến thời đại muốn sớm đến. Mà lại lần này so với một lần trước tới còn muốn kịch liệt. Loạn chiến thời đại, một khi tiến đến, sở hữu vị diện đều không thể tránh né, bao quát nguyên khí đại lục, đấu khí đại lục, thế giới bao la, cùng trường sinh giới, thậm chí ngay cả giới kia cũng sẽ liên lụy ở bên trong. Nghĩ đến lần trước loạn chiến thời đại, người áo xanh trong lòng vẫn là một trận tim đập nhanh. Không khỏi sầu lo địa nhìn một chút bên cạnh Tiêu Viêm, cái sau thực lực vẫn là quá yếu, loạn chiến thời đại một khi tiến đến, lấy Tiêu Viêm thực lực bây giờ, chỉ có thể như con kiến hôi. Xông làm bia đỡ đạn. Loạn chiến thời đại, đấu đế phía dưới đều là run rế. Người áo xanh trong ánh mắt xuất hiện vẻ sầu lo, trong lòng suy nghĩ vạn thiên, lúc này trong lòng hạ quyết định, muốn trợ giúp Tiêu Viêm mau chóng để bạt hắn thực lực. Chương 57, cường giả chân chính. Đen như mực thần ma chi lực, liên tục không ngừng mà tràn vào Đường Hạo Thiên thể nội. Hiện thuần cừ thương tổn một cỗ chí cường lực lượng tràn ngập tại thân thể của hắn mỗi một cái bộ vị, theo thần ma chi lực không ngừng tràn vào, Đường Hạo Thiên khuôn mặt kịch liệt run rẩy. Hiển nhiên tại nhận thụ lấy cực lớn thống khổ. Thần ma chi lực cố nhiên có thể làm cho thực lực tăng nhiều, nhưng thần ma thối thể mang đến thống khổ, cũng không phải là bất luận kẻ nào đủ khả năng chịu đựng được. Một khi không chịu nổi, liền sẽ bạo thể mà chết. Theo thần ma thối thể tiến hành, Đường Hạo Thiên da thịt dần dần lồng thượng một tầng hắc sắc càng lúc càng đồng, sau một lát, da thịt hoàn toàn biến thành đen nhánh chi sắc. Ách a! Đường Hạo Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, toàn bộ thiên địa kịch liệt chấn động, lúc này hắn cảm giác toàn thân vô cùng sung mãn vô tận lực lượng. Thiên địa đều ở ta dưới chân, bên trong thiên địa chủ công làm thịt. Đây là một cỗ hào khí, một cỗ dám cùng thiên địa tranh tể cái thế bá khí. Giờ này khắc này, Đường Hạo Thiên khí thế bá tuyệt thiên địa. Tiêu Viêm khiếp sợ nhìn qua đi qua thần ma thối thể Đường Hạo Thiên, khuôn mặt lộ ra một chút rung động, nghĩ không ra thần ma kiếm lại có uy lực như thế. Lúc này cái sau thực lực, không phải đấu tôn, không phải đấu thánh, hắn đã không thể hoàn toàn dùng giai cấp để cân nhắc, mà chính là để cho người ta có một loại thâm bất khả chắc cảm giác. Đường Hạo Thiên con mắt nhìn thẳng người áo xanh, khóe miệng hiện hiện một vòng trêu tức. Vừa rồi người áo xanh trong ánh mắt chỗ toát ra vẻ sầu lo, hắn tự nhiên thu hết mắt, hắn nghĩ lầm người áo xanh là bởi vì sợ, mới có thể toát ra như thế thần sắc. Là lấy cười chào phùng nói, hiện đang hối hận đắc tội ta a. Bất quá đã trễ. Người áo xanh cười hắc hắc, hướng Tiêu Viêm khoát tay chặn lại, cười nói, chúng ta đi. Muốn đi. Không có cửa đâu. Chịu chết đi. Đường Hạo Thiên quát lạnh một tiếng, trong tay thần ma kiếm mánh địa giơ lên, sau đó hướng về người áo xanh cuồng bổ xuống. Toàn bộ thiên địa kịch liệt chấn động, thiên địa thất sắc, không gian pha toái. Mạnh mẽ lực đạo, hóa thành từng đạo đáng sợ sóng xung kích, hướng về người áo xanh cùng Tiêu Viêm hai người bao phủ mà đi. Sóng xung kích khí thế ngập trời, những nơi đi qua, hư không tất cả đều vỡ vụn, lộ ra đen kịt mà thâm thúy dị thứ nguyên không gian. Hư không lấy cực tốc độ kinh khủng, không ngừng vỡ nát, hướng về người áo xanh lan tràn mà đi. Người áo xanh thủ trưởng vừa nhấc, vẫn không có chút nào khí tức bộc lộ, thậm chí chưa từng xuất hiện một tia đấu khí. Nhưng ở trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một màn ánh sáng. Vô cùng kiếm mang, phá thoái hư không, hung mãnh địa đụng vào tia sáng kia màn phía trên, màn sáng kịch liệt rung động, sau một lát, màn sáng như pha lê ẩm vang sụp đổ, sau đó màn sáng toái phiến cấp tốc chôn vùi. Người áo xanh cánh tay liên tục huy động, liên tiếp tại trước mặt thiết trí 13 đạo màn sáng. Đường Hạo Thiên trong tay thần ma kiếm cũng là liên tục đánh xuống, từng đạo đen nhánh kiếm mang, giống như hủy diệt chi quang, phát ra hủy thiên diệt địa tuyệt thế uy lực, 13 đạo màn sáng từng đạo lần lượt vỡ vụn, hóa thành hư vô. Nhìn thấy thần ma kiếm uy lực, Đường Hạo Thiên có chút hài lòng, khủng bố như thế uy lực, chỉ sợ sẽ là đấu thánh cường giả cũng là khó mà tới. Mắt thấy người áo xanh từng đạo màn sáng vỡ vụn, Đường Hạo Thiên khỏe miệng trồi lên một vòng vẻ tự đắc, đồng thời toát ra một vòng đối người áo xanh cười chào phung ý. Tiểu tử, không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái, ngươi còn thật không biết trời cao đất rộng. Nhìn thấy Đường Hạo Thiên khỏe miệng chào phúng, áo xanh trong lòng hiện lên một vòng nộ khí. Lúc này giận quát một tiếng, thủ trưởng tại trước mặt vạch một cái, một khe hở không gian tránh hiện ra, chợt đem Tiêu Viêm nhét vào vết nứt không gian. Người áo xanh lúc này quay người quay đầu, một cỗ không gì sánh kịp khí thế bộc phát ra, lúc này hắn không còn có triệu hoán màn sáng, nhưng khí thế bàng bạc kiếm mang, bắn tới trước người trong vòng một trượng, tất cả đều tự động tiêu tán. Danh xưng có hủy thiên diệt địa uy lực thần ma kiếm mang, vậy mà khó mà làm sao người áo xanh mảy may. Đường Hạo Thiên hãi nhiên vô cùng, giờ khắc này hắn mới cảm giác được người áo xanh so chính mình tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn cùng khủng bố. Lúc trước hắn mặc dù cảm giác được người áo xanh rất mạnh, nhưng này lúc người áo xanh dù sao không có khí tức bộc lộ, cho nên cái loại cảm giác này cực kỳ mơ hồ. Người áo xanh rất mạnh, nhưng Đường Hạo Thiên đã cùng hắn đối đầu, không có khả năng bởi vì đối phương cường thế mà có chỗ lùi bước. Huống chi người áo xanh còn đang trợ giúp Tiêu Viêm. Đường Hạo Thiên ánh kiếm lóe lên liên tục, từng đạo đen nhánh kiếm mang bắn ra bay ra, giống như lưu tinh vũ. Hướng thanh y lìa người phô thiên cái địa bao phủ mà đi. Người áo xanh trong mắt bắn ra hai đạo sắc bén thần mang, tiếp theo một cái chớp mắt hắn thân ảnh trực tiếp tại biến mất tại chỗ. Đường Hạo Thiên trong mắt bỗng nhiên co lại thành một đạo dây nhỏ, đầy trời trong kiếm quang, mơ hồ có một cái bóng mở tại hướng hắn nhanh chóng tiếp cận. Giận quát một tiếng, tay giơ cao thần ma kiếm, giận nên mà lên. Người áo xanh đấm ra một quyền, một cỗ đại lực hóa thành kim quang óng ánh, bạo hoành mà đi. Đường Hạo Thiên cũng không chút nào yếu thế. Toàn thân thần ma chi lực tụ tại nắm tay phải phía trên, theo nắm tay phải hoành ra, đen bóng ấu quang cũng là buộc phát ra. Một vàng một đen hai đạo hoàn toàn do lực lượng ngưng tụ quang mang, ở trên không trung 10.000 mét đông nhiên chạm vào nhau. Toàn bộ thiên xuất hiện ngắn ngủi yên lặng, giống như chết yên lặng, ngắn ngủi yên lặng về sau, ầm ầm, giống như vũ trụ đại bạo tạc nổ vang rung trời, giữa thiên địa vang vọng mà lên. Một đạo khủng bố vòng xoáy năng lượng, tại kim hắc lượng sắc quang mang va chạm chỗ, xoay tròn cấp tốc. Trong nháy mắt liền bao phủ ngàn giảm. Không gian xung quanh, tại trong tích tắc toàn bộ sụp đổ, lộ ra đen nhánh hỗn độn không gian. Mà Đường Hạo Thiên cùng người áo xanh hai người cũng bị đen kịt không gian trong nháy mắt thôn phệ. Trên bầu trời đại chiến, tự nhiên là có được vô số người chú ý, phạm vi ngàn giảm chi bên trong tu luyện người, đều mật thiết địa chú ý đại chiến tiến triển. Trên bầu trời, huyền dường như sấm sét tiếng vang bên tai không dứt. Nhìn lên bầu trời bên trong ngập trời khí thế, cùng khủng bố lực phá hoại. Sở hữu tu luyện nhân sĩ đều là hãi nhiên thất sắc, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Không có người hội hoài nghi, hai người nếu là ở thánh thành nội chiến đấu, chỉ sợ thánh thành hội trong phút chốc trở thành một vùng phế tích. Dù sao uy lực như vậy quá mức nghịch thiên, quá mức kinh người. Trên không trung, lít nha lít nhít tu luyện nhân sĩ, bay trên không trung, xa xôi địa xem chừng lấy tình hình chiến đấu. Nhưng lúc này, mọi người trừ có thể nhìn thấy đen kịt một màu hư không, hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Khoảng cách đại bạo tạc cũng liền mấy hơi thời gian, một đạo hắc quang từ đen kịt không gian bên trong bắn ra mà ra, sau đó xẹt qua hư không, như vẫn thạch, nặng nề mà bắn tại trong hoàng thành một tòa cung điện bên trong. Tòa cung điện kia ứng thanh sụp đổ, trên mặt đất ném ra một cái cự đại hầm động. Người áo xanh thân ảnh, chậm rãi tại thiên không xuất hiện, hướng phía dưới nhàn nhạt liếc mắt một cái. Sau đó thân ảnh chậm rãi trở thành nhạt, sau cùng biến mất giữa thiên địa. Trên bầu trời dư ba không ngừng, vẫn đang phát ra từng không nỉ is ba o đạo từng đạo ầm ầm tiếng vang. Doa người gợn sóng năng lượng vẫn đang thỉnh thoảng bao phủ mà ra. Nhưng mà, người áo xanh đã hư không tiêu thất. Thật mạnh. Nhìn qua thần bí người áo xanh biến mất địa phương, vô số tu luyện giả đều là hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra một chút nóng rực, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đồng thời không ít người chăm chú nắm lại quyền đầu, lẩm bẩm nói, đây mới thực sự là cường giả, làm người từ vì vậy, khi rất nhiều người đều lộ ra sùng bái thần sắc, đồng thời tâm cũng tràn ngập nghi hoặc. Người áo xanh đến tột cùng là ai? Hắn hội là cấp bậc gì cường giả đâu? Chương 58, vô danh. Đường Hạo Thiên chậm rãi từ hầm động bên trong bay ra. Hiển thuần cừ thương tổn lúc này hắn, áo quần rách nát, toàn thân vết máu loang lổ, bộ dáng không bình thường chật vật. Hắn da thịt sớm đã khôi phục bình thường nhan sắc, khí tức cũng so lúc trước vẻ vải không ít. Toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng, hiển nhiên là thụ không nhẹ thương tổn. Ngưỡng vọng hư không vô tận, tựa hồ tìm này đường bóng người màu xanh, nhưng này đạo thân hình lại sớm đã không tại. Hắn khuôn mặt vẫn treo không cam lòng cùng khó có thể tin. Hắn đến bây giờ còn có chút vô pháp tiếp nhận, mấy hơi, vẹn vẹn mấy hơi thời gian, sử dụng thần ma kiếm hắn, vậy mà thua với người áo xanh, mà lại là bị bại thê thảm như vậy hoàn toàn. Tuy nhiên không có cam lòng, nhưng Đường Hạo Thiên cũng không oán hận, hoặc là nói, hắn căn bản không có tư cách oán hận. Cho dù hắn sử dụng thần ma kiếm uy lực, nhưng hắn vẫn rõ ràng cảm giác được, người áo xanh là đối hắn thủ hạ lưu tình. Nếu không, hiện tại hắn không phải thụ thương đơn giản như vậy, mà chính là hội hoàn toàn biến thành một bộ xác chết. Thánh thành bên trong, sơn phong đông đảo. Từng tòa kỳ dị sơn phong, trọng loan cây rừng trùng điệp xanh mướt, cấu thành từng đạo kỳ dị phong cảnh. Thiên Trượng Phong chính là thánh thành một tòa nổi danh sơn phong, nghe nói có thiên trượng độ cao, giống như kình thiên nhất trụ, đứng sừng sững giữa thiên địa, sắt vì hùng vĩ. Mà Thiên Trượng Phong nhất là chứ danh chính là Thiên Trượng Sơn núi, Thiên Trượng Sơn núi cao thiên trượng, cực kỳ hung hiểm. Mà lại nơi đây lâu dài đại phong sắc bén, thường có gió bao xuất hiện. Là một chỗ đã hung hiểm lại kỳ dị chỗ. Cho dù là đấu tông cường giả, cũng không dám tại đầu gió ngốc quá lâu. Tịch mịch thiên trượng sườn núi đầu gió, liệt phong gào thét, sắc bén như đao, hình như có người trên không trung thúc thiết, điên cuồng thổi mạnh. Thiên trượng sườn núi này mặt vách đá, đã bị tật phong cào đến bóng loáng như gương. Thạch bích trong, không biết vì sao, vậy mà thêm ra một cái sơn động. Sơn động cổ lão mà tĩnh mịch. Cho thấy thời gian tồn tại hẳn là sẽ không quá ngắn. Hang đá trước trong hư không, không gian đột nhiên một trận vặn mẹo, một khe hở không gian bỗng nhiên xé toạc ra, hai bóng người từ trong cái khe tránh hiện ra. Lạnh lẽo hàn phong, còn như dao cắt phá ở trên người, khiến cho đến Tiêu Viêm toàn thân đột nhiên kéo căng, không tự chủ được đánh một cái hàn lạnh lẽo. Vội vàng trước khi đi mấy bước, vào sân động, tình huống mới có chuyển biến tốt. Đa tạ, tiền bối. Tiêu Viêm cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt đáp. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, thần bí nhân liên tục cứu hắn hai lần, há có thể là một cái tạ chữ liền có thể báo đáp. Nhưng cái này tạ chữ, hắn vẫn là không thể không nói. Hai lần ân cứu mạng, một lần là từ Long Tĩnh Tuyển trong tay cứu hắn, một lần là từ Đường Hạo Thiên trong tay cứu hắn. Phần ân tình này, ân so thiên trọng. Không muốn tiền bối gọi ta, ta không đảm đương nổi. Nghe được Tiêu Viêm mở miệng một tiếng tiền bối kêu, người áo xanh vậy mà có chút không vui. Cái này khiến Tiêu Viêm cảm giác có chút ngoài ý muốn. Tiêu Viêm hai tay gối ở sau, trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười nhàn nhạt, cười nói, đánh lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, ta liền có loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Hiện tại cái loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt đây. Chúng ta là không là trước đây quen biết? Không. Không biết. Người áo xanh thanh âm khẽ run nói ra. Không gọi ngươi tiền bối, như vậy ta ứng nên ngươi xưng hô như thế nào? Tiêu Viêm cười nhạt nói. Gặp Tiêu Viêm không tại vấn đề kia thượng dây dưa, người áo xanh buông lỏng một hơi, cũng là cười nhạt nói, ngươi như ưa thích lời nói, có thể xưng ta là vô danh. Không tên không họ, túng hoành thiên địa ở giữa. Vô danh. Không tên không họ, túng hoành thiên địa ở giữa. Thật là khí phách. Tiêu Viêm sững sờ, sau đó tinh tế nhai nuốt lấy vô danh câu nói sau cùng kia, tuy nhiên câu nói kia nói đến rất bình thản, nhưng lại để lộ ra một cỗ siêu nhiên bá khí. Thử hỏi giữa thiên địa có thể có bao nhiêu người có thể với chánh thức làm đến tung hoành thiên hạ, mặc ta ngao du. Vô danh, ngươi có thể hay không đem mặt nạ ra người hái xuống, để ta nhìn ngươi bộ dáng. Tiêu Viêm đột nhiên cười hì hì mở miệng nói. Vô danh kinh ngạc, sau đó quả quyết từ chối nói, không được. Ta bộ dáng, ngươi bây giờ còn không thể biết. Tiêu Viêm vô cục, đã đối phương không nguyện ý cho hắn biết hắn dung mạo, tất có hắn đạo lý, cũng liền không lại cưỡng cầu. Tiêu Viêm, ngươi quá lỗ mãng. Lời nói xoay chuyển, vô danh đột nhiên có chút nghiêm khắc trách cứ. Nói thế nào? Tiêu Viêm hơi sững sờ, không hiểu hỏi. Ngươi vậy mà làm một cái tiểu bâng nương, mà để cho mình người đang ở hiểm cảnh, ngươi cũng đã biết. Ngươi vô danh nghiêm túc nói ra. Vậy ngươi cho là ta nên làm như thế nào? Chẳng lẽ tùy ý bọn họ đem băng tâm luyện thành đan dược? Tiêu Viêm khuôn mặt biểu lộ đột nhiên ngưng kết, thanh âm có chút âm trầm nói ra. Giờ khắc này, vô danh ở trong mắt hắn hình tượng chỉ có hạ xuống. Hắn bắt đầu hoài nghi, vô danh nhiều lần cứu hắn, là có khác mục đích, không phải vậy làm sao lại trùng hợp như thế, mỗi lần hắn gặp được nguy hiểm, vô danh trung quy kịp thời xuất hiện. Tóm lại, ngươi không có thể làm cho mình lâm vào hiểm cảnh. Ngươi cũng đã biết, tính mệnh của ngươi trọng yếu bao nhiêu. Ngươi một người chi mệnh, có thể cứu vãn ngàn ngàn vạn vạn tính mạng người. Vô danh nhìn chăm chú Tiêu Viêm, ngữ khí chân thành tha thiết nói ra. Tiêu Viêm thân thể chấn động, chưa từng tên trong lời nói, hắn tựa hồ cảm nhận được cái gì, nhưng nghe vào trong thai lại là không hiểu ra sao. Lúc này hướng vô danh chất vấn, ngươi nói cho rõ ràng, ta đến có tác dụng trọng yếu gì? Vô danh cánh tay phải vừa nhấc, một viên thuốc chậm rãi bay đến Tiêu Viêm trước mặt, Tiêu Viêm đưa tay tiếp. Vô danh từ tốn nói, cái này ngươi bây giờ không cần phải biết. Ngươi bây giờ cần làm là mau chóng để bạt thực lực mình. Mau chóng trở lại đấu đế, đến lúc đó có một số việc ngươi tự nhiên liền sẽ biết. Còn có, lần này ngươi đừng đi tham gia luyện dược sư đại hội, càng thêm không muốn vào địa hạ thành. Vô danh lại thấm thía dặn dò. Lúc này, vô danh tại Tiêu Viêm trong lòng địa vị thẳng tắp hạ xuống, vì vậy đối với hắn lời nói có chút xem thường, rất lạnh nhạt mà nói, đà tạ ngươi quan tâm. Bất quá, đây là ta việc của mình, ta tự mình biết nên làm như thế nào, bước cần ngươi đến quan tâm. Ai? Vô danh trầm thấp thở dài, sau đó bất đắc dĩ nói ra, đã như vậy, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Lúc này không nói thêm gì nữa, nhiều lời vô ích, không nếu như để cho chính hắn qua kinh lịch. Vô danh chậm rãi hướng đi động khẩu, đi ra ba bước, sau đó thân thể dần dần hư huyễn, biến mất trong không khí. Đến vô ảnh, qua vô tung, một cái thần bí siêu cấp cường giả. Đây là Tiêu Viêm đối vô danh đánh giá. Vô danh tuy nhiên hai lần cứu tính mạng hắn, nhưng đạo bất đồng bất tương vi mưu. Chưa từng tên không cho cứu băng tâm trong chuyện này, liền có thể nhìn ra, vô danh làm người quá mức tự tư. Cho nên Tiêu Viêm rất khó cùng vô danh trở thành bằng hữu. Vô danh đi, Tiêu Viêm rốt cục thanh tịnh lại, lúc này mới cảm giác toàn thân cao thấp nóng bỏng địa đau đớn. Lúc trước cùng thân trung, mộ cổ cùng đường hạo thiên luân phiên giao chiến, khiến hắn trên thân thể vết máu từng đống. Lúc trước còn không chút, lúc này điên tĩnh, mới cảm giác một từng trận đau nhức, không ngừng từ thể nội truyền đến. Chậm rãi mở ra thủ trưởng. Một khỏa trong suốt đan dược nằm ở lòng bàn tay, Tiêu Viêm hơi chần chờ, liền đem đan dược nuốt vào trong bụng. Lần trước viên đan dược kia hiệu quả thần kỳ là hiển nhiên dễ thấy, là lấy hắn đối vô danh cho đan dược cực là tín nhiệm. Bất kể nói thế nào, hắn tin tưởng vô danh hẳn là sẽ không hại hắn. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, chính mình ý nghĩ này tựa hồ sai. Chương 59, Điệt hồi đấu giả. Tại sao có thể như vậy? Viên đan dược kia một vào bên trong miệng, liền là hóa tản ra đến, một cỗ bàng bạc tinh thuần năng lượng tại thể nội khuếch tán ra. Hiền thuần cừ thương tổn, nhưng Tiêu Viêm sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, tựa hồ gặp được một số dị thường. Tại viên đan dược kia dưới tác dụng, Tiêu Viêm thân thể nội ngoại bị thương đang nhanh chóng chữa trị, cũng liền thời gian một chén trà, làn da mặt vết thương đã chậm rãi khép lại, kết thành vết máu. Thể nội ngũ tạng lục phủ bị thương cũng đã chữa trị, nhưng vào lúc này, một loại càng thêm bàng bạc năng lượng khí thể lại tại thể nội khuếch tán ra tới. Bản nguyên đế khí. Tiêu Viêm giật mình, đối với cái loại năng lượng này khí thể hắn là không thể quen thuộc hơn được, chính là tấn thăng đấu đế nhất định nguyên khí, chỉ là cỗ này nguyên khí lượng quá kinh khủng chút. Quần quận như biển nguyên khí, tại thể nội bốn phía trúng kích, đánh thẳng vào thân thể của hắn mỗi một chỗ bộ vị. Nguyên khí, vốn là thế gian là tinh thuần nhất năng lượng, chỉ là nó là một loại kỳ dị năng lượng, cùng thiên địa ở giữa đấu khí, chân khí, nguyên khí chờ một chút hoàn toàn khác biệt. Lúc trước vẹn vẹn rất ít nguyên khí, liền trợ giúp Tiêu Viêm đột phá đấu thánh, tấn thăng đấu đế. Hiện nay như thế bàng bạc nguyên khí đồng thời tràn vào thân thể của hắn, lấy hắn đấu tông cấp bậc thân thể, làm sao có thể thừa nhận được. Tiêu Viêm tranh thủ thời gian bản thân thể ngồi dậy, hai tay kết thành tu luyện tư thế, hắn phải nhanh một chút đem những này nguyên khí tiêu hóa, hấp thu, nếu không, hậu quả sẽ cực kỳ bi thảm. Nếu là hắn lúc này có thể thấy rõ dung mạo của mình, nhất định sẽ giật mình, bởi vì lúc này hắn, đỏ mặt như máu, toàn thân da thịt cũng ẩn ẩn hiện ra hồng sắc. Thể nội càng là nóng hởi như sôi, mãnh liệt thống khổ, khiến cho hắn cau mày, cắn chặt hàm răng, gương mặt hơi hơi co quắp. Mẹ, tốt ngươi cái vô danh, muốn hại chết lao tử a. Cố nén kịch liệt đau nhức, Tiêu Viêm vẫn là không nhịn được chửi một câu. Trên người hắn có ngọn nguồn linh thạch, chỉ tránh ngọn nguồn linh thạch nội nguyên khí cũng không nhiều, nhưng cho tới nay, hắn đều không dám tùy tiện hấp thu ngọn nguồn linh thạch nội nguyên khí. Mọi thứ có cái tiến hành theo chất lượng quá trình, lập tức để Tiêu Viêm hấp thu như thế nồng đậm nguyên khí, hắn nhất thời không thể thừa nhận. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng hổi, toàn thân cao thấp tựa như muốn sôi trào, cùng lúc đó da thịt nhăn sắc cũng trở nên đỏ như máu đứng lên, còn như huyết nhân, bộ dáng phi thường khủng bố. Mà thể nội, tình huống càng thêm hỏng bét, tràn đầy nguyên khí năng lượng, giống như ngựa trứng mất dây chói, tại thể nội bốn phía trùng kích chạy trốn. Mỗi một lần trùng kích, đều truyền đến từng đợt kịch liệt co rút đau đớn cảm giác, khiến cho đến thân thể hơi hơi co quắp. Đáng chết. Tiêu Viêm âm thầm mắng một tiếng, tâm thần kiệt lực áp chế thể nội cuồng bạo nguyên khí năng lượng, Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa vừa lên, đem một đoàn nguyên khí năng lượng chăm chú kiện hàng, sau đó bắt đầu chậm rãi đem luyện hóa. Nhưng nguyên khí năng lượng thực sự quá nhiều, tại Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa áp chế dưới, nguyên khí có thể lượng biến đến càng thêm bắt đầu cuồng bạo, tại thể nội mạnh mẽ đâm tới, đem thể nội phá hư rối tinh rối mù. Ta còn không tin, ta thu thập không ngươi. Cố nén thân thể thống khổ, Tiêu Viêm cũng bị thể nội nguyên khí hoàn toàn chọc giận, so sánh khởi kình đến, chợt cắn răng một cái, một phát hung ác, tâm thần nhất động, bàng bạc linh hồn lực lượng từ mi tâm bạo dũng mà ra, sau đó cấp tốc tuân gia nhập thể nội. Mà tâm thần cũng theo linh hồn lực lượng chìm nhập bên trong thân thể. Tâm thần chìm nhập thể nội, chợt Tiêu Viêm liền đã nhìn thấy, thể nội nhạt màu trắng khí thể, giống như từng thất ngựa trứng mất dây chói, tại thể nội điên cuồng chạy trốn, chạy. Ven đường lướt qua, thể nội cơ quan nội tạng mặt ngoài đều có từng cái cực lỗ thùng nhỏ, một chút tơ máu từ nhỏ động bên trong chảy ra. Tiêu Viêm giống như một vị đại tướng quân, khống chế bàng bạc linh hồn lực lượng, cùng Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, tại thể nội đối nguyên khí năng lượng khởi xướng trùng kích, chậm rãi đem sở hữu nguyên khí hướng về luồng khí xoáy phương hướng xua đuổi. Tiêu Viêm chỉ huy linh hồn lực lượng, không biết mệt mỏi địa xua đuổi lấy bốn phía phân tán nguyên khí. Bởi vì nguyên khí năng lượng số lượng quá mức to lớn, là lấy quá trình này cực kỳ chậm chạp, đi qua mấy canh giờ nỗ lực, rốt cục đem toàn bộ nguyên khí năng lượng tụ tập tại khí toàn bên trong. Nguyên khí cuồn cuộn như biển, đem trọn cái luồng khí xoáy nhét tràn đầy, còn như hải dương, tại khí toàn bên trong dao động dập dờn. Lúc này, tâm thần nhất động ở giữa, Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa vừa lên, đem trọn cái luồng khí xoáy kiện hàng mà tiến. Nguyên khí tuy nhiên còn tại phản kháng, hướng luồng khí xoáy bên ngoài chạy trốn, nhưng đều không ngoại lệ đều bị ngọn lửa màu xanh ngăn cản trở về. Đến tận đây, đại cục đã định. Nhìn qua đoàn kia luồng khí xoáy bên trong nguyên khí năng lượng, Tiêu Viêm trong lòng cuối cùng buông lỏng một hơi. Còn tốt đem bọn nó khống chế lại, không phải vậy tùy ý những năng lượng này tại thể nội mạnh mẽ đâm tới, chỉ sợ sẽ có bạo thể không mặc giúp mà chết nguy hiểm. Nhưng mà vừa buông lỏng một hơi, Tiêu Viêm khuôn mặt đống nhiên kéo căng, trong nháy mắt biến nhan sắc. Không tốt. Thầm kêu một tiếng, Tiêu Viêm chợt nhìn thấy, luồng khí xoáy chi bên trong nguyên bản chứa đựng đấu khí đấu tinh, tại nguyên khí năng lượng cuồng bạo tàn phá dưới, vậy mà chậm rãi vỡ tan. Đấu tinh là một người lực lượng cội nguồn, là một người căn bản, nếu là không có đấu tinh, như vậy thực lực hội bỗng nhiên giảm lớn. Tiêu Viêm nhất thời mặt xám như tro, trở nên cực kỳ khó coi, nhưng hắn lại bất lực, thật vất vả đem nguyên khí đuổi tiến luồng khí xoáy, như lại phóng xuất ra, chỉ sợ hậu quả cũng không khá hơn chút nào. Giang giác. Một tiếng vang nhỏ truyền ra, đấu tinh mặt ngoài vết nứt cấp tốc lan tràn, trong khoảnh khắc, ầm vang vỡ tan, hóa thành bàng bạc đấu khí. Luồng khí xoáy bên trong, đấu khí cùng nguyên khí chém giết lẫn nhau ăn mòn. Vô danh, tà thao mẹ ngươi. Đấu tinh vỡ vụn, Tiêu Viêm hoàn toàn tuyệt vọng, không khỏi chửi ầm lên đứng lên. Nói đến, chuyện này kẻ đầu têu là Vô Danh. Đấu khí cùng nguyên khí, tại khí toàn bên trong giống như hai quân giao chiến, kịch liệt chém giết. Đi qua một phen sống mái với nhau, đấu khí dần dần thua trận, bị nguyên khí chậm rãi thôn phệ. Tiêu Viêm thể nội đấu khí lại bị ngoại lai nguyên khí nuốt chửng lấy. Giờ khắc này, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, có loại muốn chết xúc động. Đấu tinh vỡ vụn, đấu khí bị thôn phệ, đây hết thể đều tỏ rõ lấy một cái đáng sợ kết quả. Cái kia chính là, Tiêu Viêm thực lực sẽ bắt đầu lại từ đầu, trực tiếp điệt hồi đấu giả thực lực. Từ đấu đế điệt hồi đấu hoàng, đối Tiêu Viêm tới nói, là cái không nhỏ đả kích. Lần này như lại từ đấu tông điệt hồi đấu giả, như vậy đả kích cũng quá mức nặng nề. Đã từng thân là đấu đế hắn, là biết rõ, từ nhỏ tiểu đấu giả, khắc khổ tu luyện đến đấu đế, quá trình này là khó khăn bực nào. Cái kia gian nan quá trình, đơn giản có thể xưng nghịch thiên. Hắn dĩ nhiên không phải e ngại trong tu luyện gian khổ, chỉ là hắn không có thời gian, còn có rất nhiều sự tình chờ lấy hắn đi giải quyết, mà chỉ có không ngừng mạnh lên hắn, mới có năng lực đi giải quyết những sự tình này. Huân Nhi, Thải Lân còn cần hắn qua tìm về, Băng Tâm còn cần hắn đi giải cứu, mà hết thể này cần là thực lực tuyệt đối. Bởi vậy, khi Tiêu Viêm phát hiện, thực lực mình sẽ điệt hồi đấu giả, như vậy đả kích thật là vô pháp tưởng tượng. Chẳng lẽ ta thật muốn điệt hồi đấu giả a? Giờ khắc này, Tiêu Viêm khỏe miệng hiển hiện một vòng tự rêu cười khổ, một cú cảm giác vô lực ở trong lòng lan tràn. Chương 60, Nguyên lực. Đấu tinh vỡ vụn, đấu khí biến mất, cơ hồ làm cho Tiêu Viêm lâm vào tuyệt vọng, nhưng hắn trời sinh không phải không cam nhận thua người, ý chí lực càng là vô cùng kiên nghị. Hiển thuần cừ thương tổn. Ngay sau đó một phát hung ác, thể nội linh hồn lực lượng không lưu dư lực đem luồng khí xoáy chăm chú kiện hàng, ngọn lửa màu xanh tại linh hồn lực lượng phối hợp xuống, đem chọn cái luồng khí xoáy hung hăng áp chế. Tiêu Viêm quả nhiên lớn mật, vậy mà muốn đem nguyên khí ngay tiếp theo luồng khí xoáy cùng một chỗ áp chế. Làm như vậy mạo hiểm có thể nói cực lớn, một cái sơ sẩy, dẫn đến luồng khí xoáy vỡ vụn, như vậy hắn đem hoàn toàn biến thành một cái phế vật. Nhưng vì không để cho mình điệt hồi đấu giả, Tiêu Viêm cam nguyện mạo hiểm thử một lần. Ngọn lửa màu xanh chậm rãi thu nhỏ lại vòng đây, tại ngọn lửa màu xanh hung hăng áp chế xuống, luồng khí xoáy diện tích từ từ thu nhỏ, mà luồng khí xoáy bên trong nguyên khí địa nồng độ cũng tại dần dần biến lớn. Áp chế ở tiếp tục, nguyên khí lại áp xúc. Liên liên Tiêu Viêm cũng không có cảm giác được, một tia biến hóa rất nhỏ chính tại thể nội lặng yên phát sinh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt đã qua 8 ngày thời gian. Tiêu Viêm như lão tăng nhập định, yên ổn mà ngồi, nhất động cũng là bất động. 8 ngày thời gian, trong cơ thể hắn thanh hỏa cùng nguyên khí tại làm đấu tranh, song phương lẫn nhau giằng co, như thế qua 8 ngày, nguyên bản lớn chừng bàn tay luồng khí xoáy đã kinh biến đến mức cực nhỏ. Giống như tân sinh trẻ sơ sinh quyền đầu cỡ như vậy, mà nguyên bản khí thể trạng thái nguyên khí năng lượng, đã hoàn toàn thực chất hóa, biến thành một khỏa trong suốt sáng long lanh lam sắc tinh thể. Một đoạn thời khắc, Tiêu Viêm khu động linh hồn lực lượng, cùng thanh liên điệu tâm hỏa, khởi xướng một lần cuối cùng địa áp chế, lần này áp chế so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn kịch liệt, toàn thân thanh liên điệu tâm hỏa đều ngưng kết tại một điểm, hung mãnh địa nhào về phía nguyên khí tinh thể. Phúc! Đi qua một phen phong bạo về sau, bình tĩnh lại. Tiêu Viêm thể nội phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Thanh hỏa thối lui, một khỏa trong suốt sáng long lanh nguyên tinh chậm rãi phiêu phù ở một cái cực kỳ keo kiệt xoáy bên trong. Nguyên tinh hoàn toàn do nguyên khí ngưng tụ mà thành, thay thế đấu tinh vị trí. Nguyên tinh lớn nhỏ, tuy nhiên giao đấu tinh nhỏ hơn, nhưng nguyên tinh bên trong ẩn chứa năng lượng tuyệt đối phải giao đấu tinh còn kinh khủng hơn. Tâm thần nhất động ở giữa, cuồn cuộn khí thể năng lượng từ nguyên tinh bên trong phun ra ngoài, trong nháy mắt chạy khắp toàn thân. Nay cỗ tràn đầy lực lượng cảm giác khiến cho đến Tiêu Viêm vô cùng thư sướng. Nhưng khiến Tiêu Viêm kỳ quái là, nguyên tinh bên trong tuân ra vậy mà vẫn là đấu khí. Chỉ bất quá cỗ này đấu khí so lúc trước còn muốn to lớn. Cỗ này to lớn đấu khí, so trước đó cường đại hơn nhiều, vậy mà ẩn ẩn có muốn đụng chạm lấy tầng bình phong kia cảm giác. Đối với kết quả này, Tiêu Viêm có chút hài lòng cùng vui mừng. Hắn chẳng những không có điệt hồi đấu giả, thực lực ngược lại có lớn hơn để bạn. Không đúng. Đó là cái gì? Tiêu Viêm đang muốn đem tâm thần thu hồi, đột nhiên tựa hồ phát hiện cái gì dị thường. Tại thể nội cẩn thận dò xét một phen, Tiêu Viêm rốt cục phát hiện dị thường nơi phát ra. Tại thể nội trong đấu khí, vậy mà ẩn chứa chút ít kỳ dị năng lượng, cỗ năng lượng này số lượng tuy nhiên thưa thớt, nhưng cực kỳ tinh thuần, mà lại không bình thường địa xảo trá, cùng đấu khí có thể số lượng lớn vì khác biệt, ngược lại là cùng nguyên khí năng lượng có chút tương tự, nhưng rất rõ ràng cỗ năng lượng kia không phải nguyên khí. Nguyên lực. Không biết sao, Tiêu Viêm trong đầu đột nhiên hiện ra cái từ ngữ này. Hiện ở trong cơ thể hắn vậy mà đồng thời xuất hiện hai loại sức mạnh, nguyên lực cùng đấu khí. Rất rõ ràng hiện tại vẫn là đấu khí là chủ đạo, bởi vậy hai loại sức mạnh bình an vô sự, nguyên lực rất lợi hại ôn hòa, rất phối hợp điệu theo đấu khí, tại thể nội chậm rãi vận hành. Nguyên khí đại lục ở bên trên lão tiền bối nếu là biết Tiêu Viêm tu luyện ra nguyên lực, khẳng định hội giật nảy cả mình. Bởi vì nguyên lực làm nguyên khí đại lục ở bên trên đặc thù lực lượng hình thái. Chỉ có đạt tới đấu tôn cấp bậc cường giả mới có thể có được. Một khi tu luyện ra nguyên lực, như vậy hắn tu luyện tốc độ cũng sẽ cực kỳ tăng tốc. Đấu tông cường giả tuy nhiên có thể thông qua hấp thu ngọn nguồn linh thạch bên trong nguyên khí, không U6NF9S thật to tăng thêm tốc độ tu luyện, nhưng này dù sao cũng là tương đối. Cùng có được nguyên lực so sánh, không thể nghi ngờ hội chậm chạp rất nhiều. Mà lại hai cái ngang cấp người, một cái thể nội có nguyên lực, một cái thể nội không có nguyên lực, hai người hấp thu đồng dạng một khối ngọn nguồn linh thạch. Bọn họ lấy được hiệu quả cũng là có khác biệt lớn. cái sau chỉ có thể làm chính mình tu luyện đấu khí tốc độ tăng tốc, trước người chẳng những có thể khiến tu luyện đấu khí tốc độ thật to tăng tốc, hơn nữa còn có thể từ nguyên khí bên trong thu hoạch được một tia nguyên lực, từ đó làm trong cơ thể mình nguyên lực tăng cường. Đây chính là thể nội có được nguyên lực người ưu thế. Có thể nói, nguyên lực là tu luyện giả thông hướng đỉnh phong cường giả căn bản, cũng là trở thành đỉnh phong cường giả cơ thạch. Tại nguyên khí đại lục, không có nguyên lực, muốn đột phá đấu đế rất khó. Mà lại, càng sớm có được nguyên lực, đối với người chỗ tốt càng nhiều. Giống Tiêu Viêm như vậy tại đấu tông giai đoạn, liền có được nguyên lực, là số rất ít dị số. Đương nhiên, đây hết thể phải quy công cho vô danh cho viên đan dược kia, cùng Tiêu Viêm chính mình ý chí cứng cỏi lực. Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt ra màn, một đạo sắc bén quang mang từ trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Chậm rãi duỗi người một cái, toàn thân cốt cách lốp bốp một trận bạo hưởng. Một cỗ cực kỳ mạnh mẽ khí tức, không tự chủ được từ thể nội khuyết tán mà ra, dập dờn đến sơn động trên vách đá, cả sơn động cũng hơi rung động động một cái. Tiêu Viêm gương mặt hiện lên một vòng mừng rỡ nụ cười, nắm tay phải hơi hơi siết chặt, trong thân thể này bôi lực lượng tràn đầy cảm giác, khiến cho đến toàn thân rất cảm thấy thư thái. Đi qua lần này hấp thu đan dược, hắn cảm thấy không bình thường vui mừng, chẳng những thực lực lại có tăng lên, mà lại thể bên trong tu luyện ra nguyên lực. Hắn có thể cảm giác được nguyên lực tại thể nội tác dụng trọng yếu, cùng hiệu quả thần kỳ. Hắn đứng ở đó, dù cho không sử dụng bất kỳ cái gì công pháp, giữa thiên địa đấu khí năng lượng vậy mà chủ động hướng trong cơ thể hắn tràn vào, sau đó bị hấp thu. Cái này lúc trước tuyệt đối vô pháp làm đến, chắc là nguyên lực mang đến hiệu quả. Nói cách khác, hắn bao giờ cũng đều tại tu luyện, đều đang hấp thu đấu khí. Vậy hắn tu luyện tốc độ không thể nghi ngờ so với hắn người mau hơn rất nhiều. Tiêu Viêm cảm giác mình đã đạt tới sơ cấp đấu tông đỉnh phong, cách trong lúc này cấp đấu tông cũng chỉ có cách xa một bước. Có lẽ dùng không bao lâu, là hắn có thể đột phá tầng bình phong kia, trở thành một tên hàng thật giá thật trung cấp đấu tông. Cảm ơn ngươi, vô danh. Tiêu Viêm lúc trước còn tại mắng to vô danh, bây giờ được chỗ tốt, ngược lại đối trong lòng còn có cảm kích, lúc này đối hư không lẩm bẩm nói. Ai? Tiểu tử này. Sơn động trong không gian, vô danh yêu chiều nhìn qua Tiêu Viêm, nhếch miệng lên lấy một vòng vui mừng ý cười, Tiêu Viêm biểu hiện, khiến cho hắn có chút vui mừng. Tuy nhiên hắn viên đan dược kia xác thực không bình thường thần kỳ, nhưng hết thể vẫn phải dựa vào Tiêu Viêm chính mình kiên cường ý chí lực. Vô danh lại nhìn vài lần Tiêu Viêm, sau đó thân hình biến mất tại không gian bên trong. Nguyên lai vô danh dĩ nhiên thẳng đến không hề rời đi, mà chính là tránh tại không gian bên trong, chú ý Tiêu Viêm tình huống. Thẳng đến Tiêu Viêm hoàn toàn luyện hóa đan dược, bình yên vô sự, hắn mới chính thức yên lòng rời đi. Luyện dược sư đại hội muốn bắt đầu đi. Tiêu Viêm chậm rãi đi đến động khẩu, nhìn qua hư không vô tận, tự lẩm bẩm. Chương 61, Địa Hạ Thành. Sau đó một ngày thời gian, Tiêu Viêm lại tự mình luyện chế một tấm mặt nạ ra người. Hiển thuần cừ thương tổn hắn hiện tại gương mặt này khẳng định là không thể dùng, cho nên hắn nhất định phải đổi lại một bộ dung mạo. Đương nhiên, hắn sở luyện chế mặt nạ ra người, cùng vô danh trên mặt mang mặt nạ ra người hoàn toàn khác biệt. Vô danh này tấm mặt nạ ra người, nhìn so sánh cứng ngắc, mà lại mặt không biểu tình, người khác liếc một chút liền có thể nhìn ra là mang mặt nạ ra người. Nhưng Tiêu Viêm luyện chế mặt nạ ra người, mang lên mặt, liền hoàn toàn cùng da thịt dung hợp tại một thể, cùng chính thức dung mạo hoàn toàn không có có kém đường, đừng người rất khó phát hiện mang mặt nạ ra người. Luyện chế tốt mặt nạ ra người, đem mang lên mặt, Tiêu Viêm lập tức thành một tên hơn 30 tuổi trung niên nam tử, thiếu mấy phần ngây thơ, nhiều mấy phần thành thục. Lấy hắn hiện tại này tấm dung mạo, chỉ sợ băng tâm nhìn thấy hắn, khẳng định cũng không nhận ra được. Dung mạo vấn đề giải quyết, hiện tại cũng là phục trang, hắn từ trong nạp giới lấy ra một bộ trường bào màu xanh, mặc lên người. Sở dĩ mặc trường bào màu xanh, là bởi vì mặc áo xanh người tương đối nhiều một số, mặc vào áo xanh sẽ không làm người khác chú ý. Tiêu Viêm đem toàn thân cao thấp đều cách ăn mặc một chút, khi hắn đối chân bóng như gương vách đá chiếu dung mạo của mình lúc, đem chính mình cũng giật mình. Lúc này, hắn hình tượng, dung mạo, khí chất đại thay đổi. Cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, khỏi phải nói là Đường Hạo Thiên bọn họ, cũng là Tiêu Viêm chính mình cũng nhanh không nhận ra chính mình. Hiện tại hắn, nhìn qua giống một cái thô vương trung niên nhân. Đối với này tấm tôn dung, hắn phi thường hài lòng. Hiện nay, hắn có thể nên ngang địa tại trên đường cái hành tẩu, mà không cần lo lắng hội bị người đuổi giết. Làm xong cái này một số, Tiêu Viêm liền là rời núi động, từ thiên trượng trên sườn núi nhảy vào xuống. Mặc cho thân thể trên không trung lướt đi một trận, Tiêu Viêm mới lăng không hư đạp. Rơi vào một chỗ không người nơi hẻo lánh, sau đó nên ngang đi tại trên đường cái. Trên đường cái khắp nơi đều dán bắt Tiêu Viêm bố cáo, thỉnh thoảng có đại đội binh lính từ Tiêu Viêm bên cạnh đi qua. Người nào sẽ nghĩ tới, bọn họ đau khổ bắt Tiêu Viêm, liền ở bên cạnh họ nên ngang trải qua. Tiêu Viêm bây giờ đang thánh thành xem như danh nhân, đầu đường cuối ngõ khắp nơi đều có thể nghe được mọi người chính đang nghị luận Tiêu Viêm thanh âm. Đi qua một phen tìm hiểu, Tiêu Viêm hiểu biết một số hữu dụng tin tức. Thứ nhất, luyện dược sư đại hội vào ngày mai cử hành. Thứ hai, luyện dược sư đại hội đem dưới đất thành cử hành. Như thế hai điểm, liền đem luyện dược sư đại hội thời gian, địa điểm làm rõ ràng. Nhưng cái thứ ba tin tức, lại khiến Tiêu Viêm vô cùng phẫn nộ. Chính phủ bàn tiếng, nếu như Tiêu Viêm muốn phải cứu về băng tâm, nhất định phải đi tham gia luyện dược sư đại hội kết thúc về sau, sẽ đem băng tâm dùng để luyện chế băng tâm đan. Khi hiểu được cái thứ ba tin tức về sau, Tiêu Viêm ở ngực như muốn vỡ tổ, đầy ngập phẫn nộ, hóa thành thật sâu hận ý đem quyền đầu nắm kèn kẹt rung động, hắn trong đôi mắt sát ý bạo dũng, lạnh lùng tự nói, Đường Hạo Thiên, ngươi nếu dám động băng tâm một cọng lông măng, ta nhất định phải ngươi thịt nát xương tan, vạn kiếp bất phục. Lúc này trong lòng quyết định, lần này đại hội là nhất định phải tham gia. Không vì cái gì khác, chỉ vì cứu trở về băng tâm. Tại trong khách sạn ngủ một đêm, khi sáng sớm ngày thứ hai luồng thứ nhất ánh dạng đông chiếu xạ tại trên cửa sổ lúc, Tiêu Viêm chậm rãi mở to mắt. Một đêm nghỉ ngơi, hắn đã điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Nhanh chóng mặc quần áo tử tế, sau đó ra lữ điếm. Hôm qua, hắn đã đem tư cách dự thi cùng quá trình hoàn toàn hiểu biết. Tư cách làm nhưng là lục phẩm trở lên luyện dược sư, mà điều kiện cũng là có luyện dược sư công hội đề cử, cũng thông qua luyện dược sư công hội báo danh, mỗi cái luyện dược tháp công hội giới hạn một cái danh ngạch. Đối với điều kiện kia, Tiêu Viêm cũng không lo lắng, bởi vì Mục Trời đã cho Tiêu Viêm báo ra danh tự, hắn có thể sử dụng Tiêu Viêm cái tên này dự thi, dù sao đại hội thẩm tra đoàn cũng chưa từng gặp qua Tiêu Viêm chính thức diện mạo. Trên đường, đám người phun trào, toàn bộ thánh thành tại hôm nay hoàn toàn náo nhiệt lên, bình thường rất khó nhìn thấy cao cấp luyện dược sư, vào lúc này vậy mà khắp nơi có thể thấy được. Mọi người nhao nhao nhìn hoàng gia quảng trường dũng mãnh lao tới, bởi vì bao năm qua luyện dược sư đại hội cũng sẽ ở nơi đó cử hành. Luyện dược sư đại hội, 10 năm cử hành một lần, nhưng làm cho người kỳ quái là, lần này về khoảng cách lần luyện dược sư đại hội bất quá mới qua thời gian 3 năm, vậy mà như thế sớm lại muốn lần cử hành. Mà lại, còn có chút làm cho người khó hiểu, cái kia chính là dĩ vãng đại hội cũng sẽ ở Hoàng gia quảng trường cử hành, là một trận khai phong thức thịnh hội. Mà năm nay, lại tại trong truyền thuyết địa hạ thành cử hành, là một trận phong bế thức đại hội. Đây hết thảy, đều tỏ rõ lấy lần này đại hội không tầm thường. Khi Tiêu Viêm hiểu được những tình huống này về sau, cũng có loại cảm giác này, hắn trong lòng lại có một chút bất an, mơ hồ cảm thấy lần này đại hội có thể sẽ có chút không chuyện tốt phát sinh. Truyền thuyết, trăm năm trước, tại đại đường thánh thành phía dưới có một tòa địa hạ chi thành, mọi người thói quen xưng là địa hạ thành. Phát hiện địa hạ thành về sau, đại đường hoàng thất từng điều động quân đội tiến vào địa hạ thành, về sau không biết nguyên nhân gì, đại đường hoàng thất đột nhiên phong tỏa địa hạ thành, cũng dưới đất thành cửa vào địa phương, thành lập hoàng gia quảng trường. Thời gian trôi qua mấy trăm năm, mọi người dần dần đem địa hạ thành quên. Nhưng mà, lần này luyện dược sư đại hội, lại đột nhiên tuyên bố muốn dưới đất thành cử hành, khiến cho người cảm thấy thật không thể tin. Phong tỏa hơn trăm năm địa hạ thành, vậy mà lại phải khai phóng. Khi Tiêu Viêm đuổi tới Hoàng gia quảng trường lúc, trên quảng trường sớm đã chật ních người, liếc nhìn lại, tất cả đều là đen nghịt đầu người, nhìn qua này người khủng bố bầy, Tiêu Viêm không khỏi liên tục hít sâu một hơi. Đối với rất nhiều người mà nói, địa hạ thành sức hấp dẫn thậm chí so đại hội bản thân còn muốn lớn. Dù sao, địa hạ thành quá mức thần bí, rất nhiều người đều ôm một khỏa lòng hiếu kỳ, muốn tiến vào địa hạ thành tìm tòi hư thực. Bởi vì đám người thực sự quá chen chúc, bởi vậy hắn trong đám người cũng không có phát hiện Mục Tiên, Cổ Thần, Mục Thanh, Mục Tuyển các loại người thân ảnh. Tại công tác nhân viên chỉ huy dưới, Tiêu Viêm được đưa tới trong sân rộng. Trong sân rộng, vậy mà tụ tập gần ngàn tên lục phẩm trở lên luyện dược sư. Đội hình như vậy tuyệt đối khủng bố. Hoàng gia quảng trường, vạn nhân tụ tập. Tiếng người huyên náo, hối hả địa huyên náo thanh âm, xông thẳng tới chân trời. Vạn chúng chú mục phía dưới, trong sân rộng mặt đất bỗng nhiên xé toạc ra, một đạo phương viên hơn một trượng lòng đất thông đạo, chậm rãi xuất hiện tại mọi người trước mắt. Vô số đạo nóng rực ánh mắt, đồng loạt hướng lòng đất thông đạo nhìn lại, đồng đều muốn từ nơi đó nhìn ra chút gì, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một cái đen nhánh ngoài thông đạo, hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Lòng đất thông đạo, đen nhánh mà sâu u. Ẩn ẩn xuyên suốt ra một tia lanh ý tại vô số người dưới ánh mắt, từng cái dự thi luyện dược sư rất có trật tự địa theo thứ tự tiến vào lòng đất thông đạo. Vẹn vẹn một hồi thời gian, gần ngàn tên luyện dược sư, lần lượt tiến vào lòng đất thông đạo. Khi đến phiên Tiêu Viêm thời điểm, Tiêu Viêm có chút do dự, nhưng vì băng tâm, hắn cắn răng một cái, nhảy nhập lòng đất thông đạo. Dưới mặt đất thành, ta đến. Chương 62, tiến nhập địa hạ thành. Hắc ám lòng đất thông đạo, tựa như vô cùng vô tận, mọi người dọc theo lòng đất thông đạo bậc thang. Đi rất lâu, còn không có nhìn thấy trong truyền thuyết địa hạ thành. Hiển thuần cử thương tổn. Tại mọi người cảm thấy không kiên nhẫn thời điểm, mọi người rốt cục nhìn thấy một tia ánh rạng đông, tại hắc ám không gian bên trong, một đạo bạch quang lập lòe thành môn, lại là phá lệ lóa mắt. Trong lòng mọi người vui vẻ, rốt cục gặp đến địa hạ thành thành môn. Tại một vị binh lính chỉ huy dưới, mọi người chậm rãi đẩy ra đạo bạch quang kia lấp lóe cự đại cửa đá. Một cái cổ lão kỳ dị thành trì xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mọi người lần lượt tiến vào thành trì, sau đó thành môn lại lần nữa đóng lại. Tại mọi người trong tưởng tượng, địa hạ thành nếu là dưới đất, khẳng định như vậy hội dị thường tối tăm, nhưng khi mọi người chính thức đưa thân vào địa hạ thành bên trong, mới phát hiện cùng trong tưởng tượng rất khác nhau. Địa hạ thành chẳng những không tối tăm, mà lại ánh sáng sáng như ban ngày. Mọi người ngẩng đầu nhìn một cái, kinh ngạc phát hiện, nơi này vậy mà cũng có bầu trời. Trên bầu trời điểm xuyết lấy mười mấy quả tựa như tinh thần đồ vật, mà toàn bộ địa hạ thành ánh sáng đều là cái này mười mấy quả tựa như tinh thần tinh thạch cung cấp. Địa hạ thành nội, thành tường, đường đi, cửa hàng, tử lâu, nhà dân chờ một chút đầy đủ mọi thứ, các loại thành thị thiết bị không bình thường đầy đủ, nhưng khắp nơi lộ ra cổ lao khí tức. Hiển nhiên tòa này địa hạ chi thành, tồn tại năm sẽ không quá ngắn. Địa hạ thành, thật sự là một tòa kỳ dị thành trì. Đây là mọi người nhất trí ý nghĩ. Tại mọi người trong cảm giác, địa hạ thành diện tích không nhỏ, ước chừng một phần tư thánh thành cỡ như vậy. Tại binh lính chỉ huy dưới, mọi người trực tiếp qua trong địa hạ thành quảng trường. Địa hạ thành quảng trường là một cái hình tròn đại quảng trường, đủ để dung nạp trên vạn người. Đến địa hạ thành, mời trước giao nạp một cái nguyên linh thạch tại quảng trường lối vào. Một tên đấu tông cấp bậc binh lính quan viên đối thật dài đội ngũ lớn tiếng nói. Chuyện gì xảy ra? Muốn giao nộp nguyên linh thạch. Tham gia luyện dược sư còn muốn tham gia nguyên linh thạch, đây không phải hố người A. Trước đó tại sao không nói muốn giao nộp nguyên linh thạch, đến bây giờ mới nói, sớm biết ta liền không đến. Vị kêu binh lính lời nói vừa nói ra, trong đám người một trận rối loạn, mọi người nghị luận ầm ĩ, phàn nàn âm thanh, ngờ vực vô căn cứ âm thanh, tiếng chất vấn bên tai không dứt. Bởi vì lúc trước kỳ trước đại hội bên trong, chưa bao giờ có giao nộp nguyên linh thạch tình cảnh, nhiều nhất là giao nộp rất ít tiền vàng. Tại nguyên khí đại lục, nguyên linh thạch so tiền vàng muốn chân quý nhiều. Mọi người nhao nhao phát ra kháng nghị, nhưng các binh sĩ thái độ rất mạnh, nhất định phải mọi người giao nộp một cái nguyên linh thạch. Ta chính là không giao, đại không, người luyện dược sư này đại hội ta không tham gia. Trong đám người một tên luyện dược sư lớn tiếng kháng nghị, sau đó cũng không quay đầu lại thẳng đi trở về. Nhìn qua người luyện dược sư kia bóng lưng, tên lính kia quan viên trong đôi mắt sát ý bạo dũng, lạnh lùng thanh âm chậm rãi vang lên, giết. Một đầu chuông lớn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem người luyện dược sư kia gắn vào bên trong. Một tên lão giả râu tóc đều bạc trắng, vẫn đủ trưởng lực, một trưởng vỗ tại chuông lớn phía trên. Đông. Một đạo to rõ tiếng chuông vang vọng, mọi người nghe vào trong tai, chỉ cảm thấy đầu náo một trận mê muội. Không khỏi đối chiếc chuông lớn kia cảm thấy có chút hãi nhiên, chuông lớn phát ra tiếng chuông vậy mà như thế quỷ dị, mang theo mãnh liệt công kích tính. A. Một đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh từ chuông bên trong truyền ra, mọi người nghe vào trong tai, cảm giác rùng mình. Tên lão giả kia đem chuông lớn thu hồi, chỉ gặp gắn vào chuông bên trong người luyện dược sư kia thất khiếu chảy máu, đã không có sinh mệnh khí tức. Lão giả lạnh lẽo nhìn mọi người liếc một chút, trong đôi mắt tinh quang bạo phát, có đoạt hồn nhiếp phách hàn mang, uy hiếp địa quát lạnh nói, người nào thật sự nếu không phục tùng an bài, vì vậy, khi người. Nghe vậy, mọi người sắc mặt đại biến, đều cảm thấy một chút không tầm thường. Mà Tiêu Viêm nhìn qua tên lão giả kia, trong lòng trầm thấp lẩm bẩm, thần trung. Thậm chí ngay cả hắn cũng tới. Tiêu Viêm đã từng cùng thần trung chiến đấu qua, tự nhiên sau khi biết người thực lực khủng bố. Thần trung đã đến, mộ cổ khẳng định cũng tới, hai người liên thủ chiến đấu lực là cực kỳ khủng bố. Đến địa hạ thành, mọi người cảm giác được bầu không khí có chút không đúng. Cũng bởi vì một tên luyện dược sư không nguyện ý giao nộp nguyên linh thạch, liền xuất thủ đánh chết, cái này thực sự quá bá đạo. Ai còn không nguyện ý giao nộp nguyên linh thạch? Tên kia đấu tông lạnh lùng hỏi. Tất cả mọi người lặng lẽ, thần trung mạnh mẽ tuyệt đối thực lực đã chấn nhiếp mọi người. Mọi người lần lượt móc ra nguyên linh thạch, giao ra. Rất nhiều người ở trong lòng đã sinh ra hối hận tới tham gia lần này đại hội. Giao nộp nguyên linh thạch, mọi người lần lượt tiến vào một cái đại quảng trường bên trong. Vừa vào quảng trường, Tiêu Viêm nút ở trong tay áo quyền đầu đống nhiên kéo căng, một đôi mắt không hề chớp mắt chăm chú vào trong sân rộng. Trong ánh mắt lóe ra phẫn nộ quan mang, băng lãnh sát ý trong nháy mắt lan tràn ra. Chỉ gặp trong sân rộng, có một cái thạch đài to lớn, trên bệ đá đứng thẳng một tòa giống như thủy tinh băng quan viên bên trong vậy mà giam giữ một cái xinh đẹp tiểu bơm nương. Tiểu bơm nương dung mạo thanh tú, thân thể mặc một thân tuyết bạch liên hoa váy, giống như một vị thánh khiết thiên sứ. Nhưng chính là như thế một vị đáng yêu tiểu bơm nương, lại bị người tàn nhẫn địa đóng băng tại băng quan bên trong, thân thể không thể động đậy, nếu không có mọi người có thể tinh tường nhìn thấy nữ hài cặp kia đen bóng con ngươi còn tại chuyển động, rất nhiều người còn thật sự cho rằng cô bé kia là một ngôi tượng đá đây. Đối với trong quan tài băng xinh đẹp tiểu nữ hài, tất cả mọi người là chậc chậc tán thưởng, đồng thời rất nhiều người cảm thấy, đem khả ái như thế tiểu bơm nương đóng băng, thực sự quá tàn nhẫn. Lúc này, nữ hài một đôi linh động trong con ngươi lóe ra hoảng sợ cùng bất lực, nhìn thấy nhiều người như vậy tiến vào quảng trường, nữ hài trong mắt này bôi vẻ sợ hãi càng thêm dày đặc, trong sự sợ hãi thậm chí còn mang theo một cỗ tuyệt vọng. Cái kia xinh đẹp tiểu nữ hài lại là băng tâm. Phúc! Một cỗ khí tức cuồng bạo, thứ Tiêu Viêm thể nội bộc phát ra. Nhìn qua trong quan tài băng này mờ mịt bất lực băng tâm, Tiêu Viêm trong lồng ngực giấy lên hừng hực lửa giận, một cỗ cực mạnh sát ý quần quận mà ra, khiến cho đến chung quanh nhiệt độ không khí bỗng nhiên giảm xuống. Tiêu Viêm người bên cạnh đều giật mình nhìn về phía Tiêu Viêm, bọn họ cũng có thể cảm giác được cái sau trên thân phẫn nộ cùng sát ý. Một tên luyện dược sư tò mò hỏi, ngươi làm sao? Tiêu Viêm giật mình, nhanh lên đem thể nội lửa giận cùng sát ý đè xuống, hiện tại còn không phải bại lộ chính mình thời điểm, quá sớm bại lộ chính mình, chẳng những không cứu lại được băng tâm, ngược lại ngay cả mình cũng trộn vào. Lúc này đem tâm tình mình bình phục, tâm bình khí hòa cười nói, ta không nhìn được nhất bất bình thời điểm, nhìn thấy bọn họ tàn nhẫn như vậy địa đối đãi một cái tiểu bâm nương, ta cảm thấy tức giận phi thường. Dẫn đội binh lính tựa hồ cảm giác được mọi người bầu không khí không đúng, vội vàng giải thích nói, chư vị, các ngươi muốn sai, thực cô bé kia cũng không phải nhân loại, mà chính là băng tâm hải liên châu biến ảo. A, nghe vậy, trừ Tiêu Viêm bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người bị kinh ngạc, trên mặt lộ ra một bộ thì ra là thế biểu lộ, trong mắt này bôi thương hại cùng đồng tình cơ hồ trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Lần nữa nhìn về phía trong quan tài băng tiểu nữ hài, bọn họ trong đôi mắt bắn ra nóng rực cùng tham lam quan mang. Dù sao, băng tâm hải liên là viễn cổ thời kỳ báu vật, đối với luyện dược sư sức hấp dẫn, không thể nghi ngờ là cự đại. Nhìn qua áo trắng như tuyết băng tâm, Tiêu Viêm quyền đầu lần nữa chăm chú, ở trong lòng âm thầm thề nói, băng tâm, chờ lấy ta. Ta chẳng mấy chốc sẽ cứu ngươi đi ra. Chương 63, Luyện Đan Sư. Dựa theo đại hội trình tự, mọi người lần lượt đi vào quảng trường, tìm tới tương ứng luyện dược đài. Hiển thuần cừ thương tổn trên quảng trường có hơn ngàn cái luyện dược đài, bởi vậy, mỗi người đều có thể phân đến một cái luyện dược đài. Tại mọi người lo lắng trong khi chờ đợi, trong sân rộng trên không không gian đột nhiên một trận núp ních, chợt một bóng người chậm rãi hiện hiện. Người kia tuổi tác không lớn, ước chừng 50 tuổi bộ dáng, chân đạp một thanh phi kiếm màu xanh lam, thân mang một thân đạo bào màu xám, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Người kia nói bảo phía trên, thêu lên 6 viên ngôi sao màu xanh lam. Cùng luyện dược sư đẳng cấp tiêu chí cực kỳ tương tự, nhưng hiển nhiên là có chỗ khác biệt. Người tu đạo. Nhìn lên bầu trời bên trong đột nhiên xuất hiện bóng người màu xám, mọi người một trận kinh ngạc, từ người kia thân hình cách ăn mặc, cùng toát ra tức giận hơi thở đến xem, người kia lại là một tên người tu đạo. Người tu đạo là tương đối thần bí tồn tại, tại nguyên khí đại lục lịch sử bên trong, cũng từng xuất hiện cực kỳ cường đại người tu đạo, mọi người xưng là cực phẩm người tu đạo. Cho dù là hiện tại, đại lục ở bên trên vẫn có chút cường đại dị thường người tu đạo. Bởi vậy, tại nguyên khí đại lục, nhắc lên người tu đạo, rất nhiều người đều hội tràn đầy một loại kính sợ. Mọi người tại đây, không ai từng nghĩ tới, tại đấu giả luyện dược sư đại hội bên trong, vậy mà lại xuất hiện một tên người tu đạo, mà lại từ trước ngực tiêu chí đến xem, có thể là một tên người tu đạo bên trong luyện đan sư. Luyện đan sư cùng luyện dược sư một dạng, đều là luyện chế thần kỳ đan dược, chỉ bất quá luyện chế phương pháp không giống nhau. Bởi vì cái gọi là đồng hành là hoan gia, luyện đan sư cùng luyện dược sư ở giữa vẫn là tồn tại khúc mắc. Giữa hai bên tồn tại căm thù ý tứ. Không để ý tới mọi người kinh ngạc ánh mắt, Hôi Bào Nhân một mặt tự ngạo, trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, hướng về phía dưới gần ngàn tên luyện dược sư, cười vang nói, mọi người tốt, ta là luyện đan sư Đan Thanh Tử, lần này luyện dược sư đại hội để cho ta vì mọi người chủ trì. Đan Thanh Tử vừa dứt lời dưới, trên quảng trường nhất thời vang lên một mảnh xôn xao thanh âm, luyện dược sư đại hội vậy mà để một tên luyện đan sư đến chủ trì, việc này nếu là truyền đi, còn không phải thành trò cười. Các vị luyện dược sư nhao nhao mở miệng kháng nghị, trên mặt mọi người cùng lộ ra không cam lòng chi sắc, kiên quyết phản đối một cái luyện đan sư đến chủ trì luyện dược sư đại hội. Đối mặt phía dưới một mảnh phản đối thanh âm, Đan Thanh Tử cũng không để ý, cười nhạt nói, đã các ngươi không muốn để cho chủ công cầm, cũng được, như vậy đi, để thực lực nói chuyện, trong các ngươi nếu là có ai có thể đánh bại ta, ta liền chủ động rời khỏi quảng trường. Nghe vậy, quảng trường nhất thời yên tĩnh, mọi người hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Vậy mà không ai ứng chiến. Đây chính là cái gọi là cao cấp luyện dược sư A. Đan Thanh Tử khoe miệng hiển hiện một vòng rêu cợt, khinh miệt cười nói. Nghe vậy, các vị luyện dược sư tất cả đều giận dữ, luyện dược sư có luyện dược sư kiêu ngạo cùng tự tôn, những này cao cấp luyện dược sư đi đến chỗ nào đều lại nhận tôn trọng cùng lễ đãi, hôm nay lại bị Đan Thanh Tử tại chỗ rêu cợt, khẩu khí này làm sao có thể nuốt được. Lúc này một tên luyện dược sư vượt qua đám người ra, lăng không hư đạp, chậm rãi đi đến Đan Thanh Tử trước mặt mấy trượng bên ngoài. Đấu tông. Đông đảo luyện dược sư nhìn thấy người kia có thể lăng không hư đạp, đầu tiên là giật mình, sau đó đồng đều cảm giác mừng rỡ. Luyện dược sư chính thức để cho người ta coi trọng là bọn họ luyện dược thuật, mà không phải thực lực bọn hắn. Một chút đẳng cấp cao luyện dược sư, thực lực cũng sẽ không thấy như thế nào địa cường. Bây giờ có thể từ đông đảo luyện dược sư bên trong xuất hiện một tên đấu tông, đã để bọn họ mừng rỡ vạn phần. Ngươi muốn vì ngươi vừa rồi lời nói, hướng sở hữu luyện dược sư xin lỗi người luyện dược sư kia lạnh lùng nói với Đan Thanh Tử. Tốt. Muốn ta nói xin lỗi, đánh trước bại ta lại nói. Đan Thanh Tử vân đạm phong thanh cười nói. Vậy ta liền để ngươi biết, vũ nhục luyện dược sư, là ngươi kiếp này phạm sai lầm lớn nhất lầm. Người luyện dược sư kia dậy đặc cười một tiếng, thủ trưởng nhoáng một cái, một thanh nhỏ bé hắc sắc dao găm xuất hiện trong tay. Thân thể run lên, người luyện dược sư kia hóa thành bôi đen cầu vồng, một cái hô hấp ở giữa, người đã xuất hiện sau lưng Đan Thanh Tử, chủy thủ trong tay bỗng nhiên vạch ra, nhanh chóng như điện, thẳng đến đối phương áo lót yếu hại. Phúc! Hắc sắc dao găm trực tiếp đâm trúng Đan Thanh Tử, người luyện dược sư kia trong lòng vui vẻ, lại hoảng sợ phát hiện, dao găm đâm vào Đan Thanh Tử thân thể cũng không có máu tươi tràn ra, mà chính là trực tiếp đem thân thể của hắn xuyên thủng, sau đó cái sau thân thể như khí bóng đồng dạng ầm vang bạo liệt, dần dần chôn vùi trong không khí. Tàn ảnh. Người luyện dược sư kia sắc mặt đại biến, trong lòng cảm thấy hãi nhiên, đối phương tốc độ thực sự quá kinh khủng, lấy hắn sơ cấp đấu tông thực lực, vậy mà cũng không có thấy đối phương là như thế nào di động. Đây chính là đấu tông thực lực a. Tốc độ quá chậm, một đạo trầm thấp tiếng cười lạnh đột nhiên từ luyện dược sư bên tai vang lên, luyện dược sư tuy nhiên giật mình, nhưng phản ứng cực cấp tốc, không kịp quay người, chủy thủ trong tay như độc xà xuất động, đâm ngược mà ra. Giống như muốn xẹt qua hư không, mang theo một đạo bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng. Người luyện dược sư kia tốc độ mặc dù nhanh, nhưng vẫn cũ chỉ là đâm trong không khí, Đan Thanh Tử sớm đã chuyển di thân hình. Cố đè xuống nội tâm chấn kinh, luyện dược sư khuôn mặt hiện lên một vòng lạnh lùng, đấu khí màu đỏ sẫm phun ra ngoài, giống như rắn độc quấn quanh ở hắc sắc dao găm phía trên, sau đó cũng không quay đầu lại hướng về sau lưng hư không cuồng quang vung ra. Luyện dược sư vậy mà hướng về hư không vung ra dao găm. Một chút thực lực yếu kém người, đều không hiểu hắn cử động lần này ý gì, tại những người này xem ra, luyện dược sư đem chủy thủ trong tay ném về hư không không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mà Tiêu Viêm lại ở trong lòng âm thầm kêu một tiếng tốt. Hắc sắc dao găm hóa thành một đạo hắc mang, mang theo nóng rực kình phong, hướng về hư không mau chóng vút đi. Bén nhọn thanh âm xé gió, mọi người tại đây rõ ràng có thể nghe. Nguyên bản không có cái gì hư không, đột nhiên hơi hơi vặn mẹo, một đạo bóng người màu xám tránh hiện ra. Mắt thấy hắc sắc dao găm bắn nhanh mà đến, Đan Thanh Tử tay phải nhất chỉ, một vệt ánh sáng chất phi kiếm từ đầu ngón tay bắn ra mà ra, cùng hắc sắc dao găm đụng vào nhau, vang một thanh âm vang lên, song song bạo liệt. Đấu tông cường giả, không gì hơn cái này, Đan Thanh Tử bình thản rêu cợt âm thanh vang lên lần nữa. Người luyện dược sư kia chợt cắn răng một cái, đấu khí màu đỏ sậm, còn như ngọn lửa, từ thể nội bạo dũng mà ra, giống như một đạo cự đại hỏa trụ, phóng lên tận trời, cỗ này đấu khí mạnh, trực tiếp siêu việt tầm thường đấu tông. Cảm giác được trên bầu trời luyện dược sư này khí thế cường hãn, trong quảng trường truyền đến từng đạo kinh hô thanh âm bên trong đều là bao thoáng ánh lên cực kỳ hâm mộ. Bọn họ thế nhưng là biết, thân là luyện dược sư, muốn đột phá đấu tông, là khó khăn bực nào. Ta muốn để ngươi sở tố sở vi phải trả cái giá nặng nề. Người luyện dược sư kêu bàn chân đạp nhẹ hư không, đi vào Đan Thanh Tử mấy trượng trước đó, dày đặc nói. Qua. Người luyện dược sư kêu quát lạnh một tiếng, cánh tay phải chỉ có vung lên. Trên bầu trời đỏ sậm hỏa trụ hóa thành quần quận đại hỏa, phô thiên cái địa hướng Đan Thanh Tử bao phủ mà đi. Hỏa diễm đầy trời, ngọn lửa màu đỏ sậm, giống như thôn thiên phệ địa, tại thiên không tràn ngập ra, trong nháy mắt sáng Đan Thanh Tử thôn phệ mà tiến. Phía dưới một đám luyện dược sư một trận reo hò, cùng kêu lên gọi tốt. Trên bầu trời người luyện dược sư kia, duỗi tay gạt đi cái trán mồ hôi, cũng là buông lỏng một hơi. Hắn đối với mình hỏa diễm cực có lòng tin, đối phương cho dù không chết, cũng tất trọng thương. Nguy hiểm thật. Bất quá, cuối cùng bảo vệ luyện dược sư tôn nghiêm trên bầu trời người luyện dược sư kia tự lẩm bẩm. Chương 64, đại hội bắt đầu. Quảng trường trên không, ngọn lửa màu đỏ sẫm điên cuồng phun trào, bao phủ thiên địa. Hiển thuần cừ thương tổn nóng rực hỏa diễm, khiến cho đến toàn bộ quảng trường giống như một cái lò lửa lớn, nóng rực khó nhịn. Phía dưới các luyện dược sư đều là một tràng thốt lên, dù cho cách đến rất xa, bọn họ vẫn có thể cảm giác được ngọn lửa kia nhiệt độ khủng bố. Luyện dược sư bình thường đều là đùa lửa cao thủ, mà lại mỗi tên luyện dược sư đều có chính mình hỏa diễm. nhưng trên bầu trời loại kia hỏa diễm rõ ràng không phải bình thường hỏa diễm, so với bọn hắn rất nhiều người hỏa diễm đều cao minh hơn. Hỏa diễm tại thiên không lan tràn nửa canh giờ, mới chậm rãi tiêu tán. Trong không khí phục lại lâm vào một mảnh thư thái, nhưng trong không khí như vậy nóng rực nhưng vẫn không tiêu tán. Ngay tại người luyện dược sư kia liền muốn từ trên cao rơi xuống thời điểm, tại cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận không gian ba động, một đạo bóng người màu xám chậm rãi hiện hiện, đang theo luyện dược sư nhàn nhạt mỉm cười. Nhìn qua Đan Thanh Tử trên gương mặt không màng danh lợi nụ cười, người luyện dược sư kia toàn thân đột nhiên cứng ngắc, mặt như màu đất, một vòng hãi nhiên tại đôi mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn không nghĩ tới, tiếp nhận hắn như thế mãnh liệt nhất kích, đối phương vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Tốt, không muốn chậm trễ mọi người thời gian, vẫn là tốc chiến tốc thắng đi. Đan Thanh Tử khuôn mặt nụ cười chậm chậm tiêu tán, một vòng lạnh lùng từ gương mặt chậm rãi hiện hiện. Đan Thanh Tử dưới mặt bàn chân phi kiếm đột nhiên sáng lên, tốc độ đột nhiên tăng tốc, giống như một đạo kiếm mang, hướng người luyện dược sư kia cực tốc phóng đi. Người luyện dược sư kia không chút nào yếu thế, khí thế cường hãn bạo dũng mà ra, nắm tay phải phía trên đỏ sẫm đấu khí ngưng tụ, giống như nộ hải cuồng đảo, hướng về Đan Thanh Tử phẫn nộ đánh tới. Nhưng vào lúc này, trước mặt Đan Thanh Tử thân thể vậy mà chậm chậm tiêu tán. Cùng lúc đó, một đạo trầm thấp tiếng cười lạnh bên tai bờ chậm rãi vang lên, kết thúc. Người luyện dược sư kia thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, hạng cái cổ cứng đờ hướng về sau chợt xoay qua chỗ khác, chợt một trường quyền đầu tại trong đồng tử cấp tốc phóng đại. Vạn kiếm quyết. Nương theo lấy Đan Thanh Tử quát lạnh một tiếng, nắm tay phải phía trên đột nhiên hào quang rực rỡ, từng đạo nhỏ bé ánh kiếm, giống như con nhím, đem nắm tay chắc chẽ kiện hàng. Nắm tay phải cuồng nện mà xuống, đánh vào luyện dược sư trước mặt hư giữa không trung, quang mang đột nhiên đại thắng, vô số ánh kiếm buộc phát ra. Đầy trời kiếm mang, phát tán ra ánh sáng, giống như một vòng diệu nhật, chiếu sáng toàn bộ quảng trường một mảnh trắng xóa, trong lúc nhất thời, mọi người căn bản cái gì cũng không nhìn thấy. Tia sáng chói mắt một đợt ngay sau đó một đợt, biến thành ánh sáng phi kiếm ùn ùn kéo đến, đem trên bầu trời luyện dược sư hoàn toàn thôn phệ. A! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, chợt thanh âm im bặt mà dừng. Nhìn lên bầu trời trung khí thế ngập trời kiếm vũ, Tiêu Viêm khiếp sợ không gì sánh nổi, Đan Thanh Tử một kiếm này quyết uy lực xác thực kinh người, liền xem như hắn, cũng chưa chắc có thể lông tóc không tổn hao gì đón lấy. Sau một lát, bạch quang tiêu tán. Mọi người lại có thể thấy rõ trên bầu trời tình huống. Chỉ gặp người luyện dược sư kia thân thể phiêu phù ở giữa không trung, trên thân thể lít nha lít nhít tất cả đều là nhỏ bé lỗ kiếm, tươi đẹp máu đỏ từ lỗ kiếm bên trong chảy ra, hoàn toàn đem hắn nhuộm thành một cái huyết nhân, bộ dáng rất là khủng bố. Đan Thanh Tử hướng người luyện dược sư kia lăng không nhất chỉ, bay một tiếng, luyện dược sư thân thể sụp đổ, hóa thành một đoàn huyết vụ, tràn ngập trong không khí ra. Nhìn thấy một màn này, ở đây luyện dược sư đều hãi nhiên biến sắc. Cái này Đan Thanh Tử thủ đoạn không khỏi quá độc các chút. Tốt, vừa rồi chẳng qua là một đoạn khúc nhạc dạo ngắn. Đi qua cái này việc nhỏ xen giữa, ta muốn khẳng định không có người hội phản đối chủ công cầm trận này đại hội đi. Đan Thanh Tử bình thản cười nói. Mọi người tại đây không còn có người dám nhắc tới ra ý kiến phản đối. Hiển nhiên vừa rồi một trận chiến này lên rất tốt chấn nhiếp tác dụng. Hiện tại ta tuyên bố hai điểm. Điểm thứ nhất chính là, lần này đại hội 10 hạng đầu đem có cơ hội tham gia băng tâm đan luyện chế. Nghe Đan Thanh Tử lời nói, chúng người nhãn tình sáng lên, trong đôi mắt lóe ra hưng phấn quan mang. Dù sao băng tâm hải liên là khoáng cổ khó tìm náo vật, có thể dùng băng tâm hải liên đến luyện chế băng tâm đan, thế nhưng là rất nhiều luyện dược sư mộng tưởng. Điểm thứ hai chính là, tham dự người mỗi người sẽ thu đến một cái nạp giới. Trong nạp giới lưu giữ có một ít dược tài, mà các ngươi nhiệm vụ cũng là đem dược tài tinh luyện sạch sẽ, người nào lấy thời gian ngắn nhất đem trong nạp giới đan dược toàn bộ tinh luyện hoàn tất, người đó là lần này đại hội quán quân. Đan Thanh Tử giải thích thanh âm vang lên lần nữa, các vị luyện dược sư đơn giản không nên tin tưởng lỗ tai mình, đều cho là mình nghe lầm. Khi Đan Thanh Tử lặp lại lần nữa, mọi người rốt cục tin tưởng cái này hoang đường sự tình. Các loại tiếng nghị luận nhau nhau vang lên. Luyện dược sư đại hội, vậy mà không luyện chế đan dược. Đây cũng quá hoang đường, mọi người một trận nghị luận, đồng đều đối lần này đại hội tình huống, cảm thấy cực kỳ bất mãn ý. Hiện tại, rất nhiều luyện dược sư đều cảm giác được một tia không tầm thường, đồng thời trong lòng có loại bị lường gạt cảm giác. Bọn họ tựa như rơi vào người khác trong bẫy, hoặc là nói, lần này luyện dược sư đại hội căn bản chính là một cái bẫy. Bắt đầu. Trên bầu trời, Đan Thanh Tử quát lạnh một tiếng, sau đó tâm thần nhất động, thân thể hóa thành một đạo bạch mang, bay ra quảng trường. Đan Thanh Tử rời đi. Ở đây gần ngàn tên luyện dược sư đều ngây ngốc sững sờ tại nguyên chỗ, không có bất kỳ cái gì một người bắt đầu sách luyện đan dược. Lần này luyện dược sư đại hội, khiến cho đến mọi người rất khó chịu, luôn luôn được người tôn kính bọn họ, có loại bị người nô dịch cảm giác. Đến đâu thì hay đến đó, Tiêu Viêm cũng là ngây người một hồi, dẫn đầu hành động. chỉ tránh lần này luyện dược sư đại hội không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nhưng là hắn muốn thắng được trận đấu này. Không vì cái gì khác, chỉ vì băng tâm. Tiêu Viêm nhất động, tựa như lên phản ứng dây chuyền, người khác cũng đều động. Trên trận mỗi người, đều muốn cầm tới cái viên kia trong nạp giới dược tài lấy ra, đặt ở luyện dược trên đài. Khi Tiêu Viêm đem trong nạp giới đan dược toàn bộ lấy ra, nhìn qua rực rỡ muôn màu dược tài, hắn không khỏi hít sâu một hơi. Những dược liệu này số lượng không khỏi quá kinh khủng đi, hắn thô sơ giản lược đến một dưới, lại có ngàn loại nhiều, hơn nữa còn có rất nhiều kỳ dị dược tài, liền liền hắn cũng chưa từng thấy qua. Nhiều như vậy dược tài, đến tột cùng là muốn luyện chế đan dược gì đâu. Tiêu Viêm hơi tưởng tượng, liền là nghĩ tới những thứ này dược tài rất có thể cũng là luyện chế băng tâm đan dược tài. Lúc này trong lòng cười lạnh nói, tốt. Nguyên lai cử hành lần này luyện dược sư đại hội chính thức mục đích, cũng là khiến cái này cao cấp luyện dược sư miễn phí vì bọn họ tinh luyện dược tài. Đường Hạo Thiên, ngươi thật sự là đánh cho tính toán. Chắc không được lúc đầu 10 năm một lần đại hội vậy mà sớm cử hành, chắc không được Đường Hạo Thiên sẽ đem cử hành đại hội địa điểm thiết lập dưới đất thành, chắc không được lần này đại hội không khiến người ta vây xem. Biết Đường Hạo Thiên mục đích, một chút nghi hoặc nhất thời giải khai. Mặc dù biết Đường Hạo Thiên tránh thức mục đích, nhưng lần này đại hội hắn nhất định phải thắng. Chỉ tránh sách luyện đan dược, xa so với luyện chế đan dược đơn giản nhiều, nhưng nhiều như vậy dược tài, tinh luyện đứng lên cũng là không nhỏ lượng công việc. Tiêu Viêm không chần chờ nữa, tay phải đặt ở dược đỉnh đầu gió chỗ, tâm thần nhất động ở giữa, ngọn lửa màu xanh từ lòng bàn tay bạo dũng mà ra, tuôn ra nhập trong dược đỉnh. Cùng lúc đó, mọi người cũng nhao nhao đốt từ bản thân hỏa diễm. Trong lúc nhất thời, các loại nhan sắc hỏa diễm tại trên quảng trường bốc cháy lên, sắc vì hùng vĩ. Chương 65, âm u. Trên quảng trường, gần ngàn loại hỏa diễm lần lượt bốc cháy lên, đủ mọi màu sắc hỏa diễm, đem chọn cái quảng trường làm nổi bật điệu tương khi lộng lẫy. Hiển thuần cừ thương tổn. Tiêu Viêm trong dược đỉnh, thanh liên điệu tâm hỏa một bốc cháy lên, trên trận sở hữu hỏa diễm đều là một trận chấn động, hướng về thanh hỏa phương hướng ốn lượn tiêu đốt, giống như triều bái đế vương. Mọi người đều cảm giác kinh ngạc, từng đạo chấn kinh ánh mắt đồng loạt hướng Tiêu Viêm nhìn lại, sau cùng ánh mắt rơi vào Tiêu Viêm trong dược đỉnh hỏa diễm bên trên. Nơi đó, ngọn lửa màu xanh giống như hỏa trung đế vương, cháy hừng hực, tản mát ra nóng rực nhiệt độ cao. Đây là lửa gì? Vậy mà như thế khủng bố. Cảm thụ được ngọn lửa màu xanh này khủng bố nhiệt độ, ở đây sở hữu luyện dược sư gương mặt đều phun lên một vòng hãi nhiên. Dù cho gặp nhau rất xa, bọn họ còn rõ ràng nhất cảm giác được, ngọn lửa màu xanh kia vậy mà so lúc trước tên kia đấu tông đỏ sầm hỏa diễm còn kinh khủng hơn. Không để ý tới mọi người kinh ngạc ánh mắt, Tiêu Viêm chố mi tâm linh hồn lực lượng bạo dũng mà ra, sau đó toàn bộ tràn vào trong dược đỉnh. Tay phải thành thạo đem dược tài từng cái ném vào dược tài bên trong, liên tiếp ném vào trên trăm loại mới đình chỉ. Tên kia là đang làm gì? Nhìn thấy Tiêu Viêm cử động, rất nhiều người đều là bối rối không hiểu, bình thường người đồng thời tinh luyện hơn 20 loại dược liệu đã rất lợi hại không được, gia hỏa này vậy mà muốn đồng thời tinh luyện trên trăm loại dược tài. Gia hỏa này có phải hay không quá nóng nội? Tinh luyện dược tài có thể nhất khảo nghiệm một người đối linh hồn lực lượng khống chế năng lực, trên trăm loại dược tài đồng thời tinh luyện. Nếu là một cái sơ sẩy, liền sẽ dẫn đến thuốc hủy đỉnh bạo, từ đó làm cho tinh luyện dược tài thất bại. Trong lòng mọi người đều âm thầm vì Tiêu Viêm lo lắng, Tiêu Viêm lại là ung dung đem tinh luyện hảo dược tài từ trong đỉnh lấy ra, để vào trước đó chuẩn bị kỹ càng trong bình ngọc, sau đó lại đem hắn dược tài từng cái ném vào dược tài. Hết thể lộ ra lại có tự, tuyệt không phức tạp loạn. Nhìn thấy Tiêu Viêm thật có thể làm được đồng thời tinh luyện trên trăm loại dược tài, mọi người tại đây đều mãnh liệt một luồng lương khí. Nhìn về phía Tiêu Viêm trong ánh mắt đều là tràn ngập kính sợ cùng cực kỳ hâm mộ. Gia hỏa này đến là ai, cũng không tránh khỏi quá kinh khủng đi. Địa hạ thành nội không có thời gian khái niệm, sở hữu luyện dược sư đều tại ngay ngắn trật tự tinh luyện lấy đan dược. Trải qua một đoạn thời gian, Tiêu Viêm không có không ngoài suy đoán địa dẫn đầu đem toàn bộ dược tài tinh luyện hoàn tất. Một tên binh lính đem tinh luyện hảo dược tài thu sạch đi. Rồi tay gạt đi trên trán mồ hôi, Tiêu Viêm cũng là buông lỏng một hơi. Không gián đoạn điệu tinh luyện nhiều như vậy dược tài, đối với linh hồn lực lượng tiêu hao cũng là không nhỏ. Lại qua một đoạn thời gian, lần lượt có người tinh luyện hoàn tất, các binh sĩ lập tức đem tinh luyện hảo dược tài toàn bộ lấy đi. Mọi người sững sờ, lần này đại hội chính tự, tại sao cùng dĩ vãng có chút không giống? Khi người thứ 10 tinh luyện hảo dược tài bị lấy sau khi đi, Đan Thanh Tử xuất hiện lần nữa, trong tay nắm một đạo sổ gấp. Tốt, đại hội tạm dừng một cái. Phía dưới ta tuyên bố Hạo Thiên Vương thứ nhất trọng yếu thủ dụ Đan Thanh Tử cởi mở âm thanh vang lên, lại khiến vô số người cảm thấy kinh ngạc cùng phẫn nộ. Bây giờ còn có rất nhiều người đang sách luyện đan dược, đại hội còn chưa kết thúc, nửa đường cắt ngang đại hội tiến trình, là đối sở hữu tham dự người không tôn trọng, cũng là đại hội cấm chế. Không để ý tới mọi người tâm tình, Đan Thanh Tử mở ra thủ dụ, phối hợp cao giọng đọc, bằng vào ta Hạo Thiên Vương chi mệnh, hiệu lệnh mọi người hiệu chung với đại đường, hiệu chung với ta. Vi biểu bày ra mọi người đối ta ý thần phục, tất cả mọi người đem trên thân nguyên linh thạch toàn bộ giao nộp đi ra. Người vi phạm chém. Đan Thanh Tử còn chưa niệm xong, trên quảng trường liền vang lên một mảnh xôn xao thanh âm, mọi người không khỏi biến sắc. Mỗi người khuôn mặt đều là toát ra vẻ phẫn nộ, rất nhiều người lúc này mới ý thức được, lần này đại hội từ đầu đến cũng là một cái âm mưu, một cái Đường Hạo Thiên mưu đồ đã lâu âm mưu. Tiêu Viêm ở trong lòng cười lạnh liên tục, nghĩ thầm Đường Hạo Thiên cái đuôi hồ ly rốt cục lộ ra, đến bây giờ hắn rốt cuộc minh bạch Đường Hạo Thiên tổ chức lần này đại hội chính thức mục đích. Đường Hạo Thiên chính thức mục đích có 3 cái, cái thứ nhất, để tham dự luyện dược sư vì hắn không ràng buộc tinh luyện luyện chế băng tâm đan cần thiết dược tài, cái thứ hai, mượn cơ hội này đem đại đường sở hữu đỉnh cấp luyện dược sư khống chế, cái thứ ba cũng là sở hữu luyện dược sư nguyên linh thạch. Có lẽ đối với Đường Hạo Thiên tới nói, cái thứ nhất cùng cái thứ ba mục đích càng trọng yếu hơn. Đường Hạo Thiên đã là đấu tôn cấp bậc cường giả, chỉ cần có đầy đủ nguyên linh thạch, có lẽ dùng không bao lâu là hắn có thể đột phá đấu tôn, tấn thăng đấu thánh giai cấp. Mà đấu thánh, cho dù là tại nguyên khí đại lục, cũng coi là đỉnh cấp cường giả. Mọi người vẫn là ngoan ngoãn đem nguyên linh thạch giao ra đi, nếu không hừ hừ. Đan Thanh Tử một mặt nghiêm khắc, lấy uy hiếp giọng điệu cười quái dị nói. Hắn vừa mới nói xong, quảng trường trên tường rào đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp hạng trên tường đứng đầy binh lính, mỗi tên lính khí thế lộ ra ngoài, từ những binh lính kia toát ra khí tức đến xem, những người này vậy mà đều là đấu hoàng trở lên cấp bậc cường giả, càng là có không ít đấu hoàng đỉnh phong. Mọi người tất cả đều biến sắc, trên mặt địa phẫn nộ dần dần hóa thành hoảng sợ cùng hãi nhiên. Nhiều như thế đấu hoàng cường giả, muốn đem bọn hắn những luyện dược sư này toàn bộ diệt sát cũng không phải là không thể được. Còn có ai không nguyện ý giao ra nguyên linh thạch? Đan Thanh Tử lạnh lùng cười nói, nhìn thấy mọi người tại đây không một người chi âm thanh, trên mặt toát ra hài lòng thần sắc. Đan Thanh Tử tay phải vung lên, một đại đội nhân mã đi vào quảng trường, hướng các luyện dược sư thu lấy nguyên linh thạch. Ở đây luyện dược sư vành mắt đều đỏ, những này nguyên linh thạch thế nhưng là nhiều năm như vậy tân tân khổ khổ để dành đến, chính mình còn không có hưởng dụng, liền bị người lấy đi. Trong lòng bọn họ làm sao có thể thăng bằng. Cái này từ đầu tới đuôi đều là Đường Hạo Thiên cùng Đan Thanh Tử một tay sách lược âm mưu, chúng ta không thể ngồi chờ chết, chúng ta muốn phản kháng, bảo vệ chúng ta luyện dược sư tôn nghiêm. Trong đám người không biết là vị nào luyện dược sư lớn tiếng hô một câu. Vị luyện dược sư kia kêu to, giống như lên phản ứng dây chuyền, mọi người nhao nhao phụ họa. Mà Tiêu Viêm cũng là mượn cơ hội lớn tiếng phụ họa nói, hắn nói không sai, Đường Hạo Thiên liên hợp luyện đan sư, muốn đem chúng ta luyện đan sư cùng một chỗ diệt. Chúng ta muốn phản kháng, chúng ta muốn bảo vệ tôn nghiêm. Chúng ta muốn phản kháng, chúng ta muốn bảo vệ tôn nghiêm. Từng đạo tiếng hò hét vang lên, quần tình xúc động phẫn nộ đứng lên, toàn bộ hiện trường hoàn toàn hỗn loạn. Mà hỗn loạn đúng lúc là Tiêu Viêm muốn kết quả, tốt nhất là càng ngày càng hỗn loạn, chỉ có trong lúc hỗn loạn, Tiêu Viêm tài năng lại càng dễ cứu ra băng tâm. Chúng ta cùng bọn hắn liều. Tiêu Viêm hô to một tiếng, dẫn đầu lao ra, đấm ra một quyền, lúc này đem một tên binh lính oanh bạo. Mà tại Tiêu Viêm dẫn đầu dưới, hắn luyện dược sư cũng nhao nhao hướng các binh sĩ xuất thủ. Phản! Phản! Đem những người này toàn bộ diệt sát. Giữa không trung Đan Thanh Tử sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói. Trên tường rào một loại binh lính nhao nhao lao xuống, cùng các luyện dược sư đại chiến. Trong lúc nhất thời, hiện trường cực kỳ hỗn loạn, trên quảng trường, cùng quảng trường trên không, khắp nơi đều là kịch chiến đám người. Một đám khoáng cổ tuyệt luân đại chiến, tại trên quảng trường liền triển khai như vậy. Chương 66, cứu vãn băng tâm. Địa hạ thành trên quảng trường, đấu khí ngang dọc, các loại năng lượng va chạm thanh âm không ngừng vang lên, đang diễn ra một trận thảm liệt đại chiến. Hiển thuần cừ thương tổn. Vô số đạo nhân ảnh tại trên quảng trường giăng khắp nơi, sinh tử vật lộn ở giữa, mỗi người đều đem hết toàn lực, các loại cường hãn đấu kỹ đều là thi triển mà ra. Luyện dược sư nhân số đông đảo, bên trong không thiếu đấu hoàng đỉnh phong cấp bậc cường giả, song phương một chiến đấu, dị thường thảm liệt. Mặt đất máu chảy thành sông, thi thể khắp nơi đều là, nhưng không có một cỗ thi thể là hoàn chỉnh, không phải hai chân bị người đá gãy một tay, cũng là hai tay bị người đánh tới, có thậm chí ngay cả đầu lâu cũng bị người nhất quyền đánh nát, máu đỏ, trắng óc, dính được thi thể đầy người đều là, bộ dáng như vậy rất là buồn nôn, đáng sợ. Trong không khí huyết khí tràn ngập, một cỗ nồng đậm huyết sát chi khí, xông thẳng tới chân trời, tại phiến thiên địa này quần quận mà ra. Nghe cái này mang theo nồng đậm mùi tanh huyết sát chi khí, tất cả mọi người huyết dịch đều biến đến vô cùng bắt đầu cuồng bạo. Còn như là dã thú, hung ác tàn bạo, trong mắt chỉ có giết hại. Chiến đấu tại tiếp tục, vô số người từ giữa không trung rơi xuống phía dưới, vẫn lạc bỏ mình. Luyện dược sư đều là đùa lửa cao thủ, sở hữu luyện dược sư đều muốn chính mình hỏa diễm thỏa thích phóng thích mà ra, đầy trời đại hỏa, bao phủ thiên địa, thiêu chết vô số binh lính. Tại trận này thảm liệt địa trong chém giết, song phương đều là thương vong thảm trọng, thê lương tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm thiết, quát lạnh âm thanh liên tiếp bên tai không dứt. Toàn bộ chiến trường cực độ hỗn loạn, dị thường huyên náo. Huyền như nhân gian luyện ngục, khắp nơi đều là tử vong, khắp nơi đều là máu tươi, khắp nơi đều là tàn chi, tay cụt, khắp nơi đều là thi thể. Tất cả mọi người trong lòng đều hiện lên thật sâu hoảng sợ, ai cũng không biết kế tiếp chết sẽ là ai. Một cỗ thật sâu tuyệt vọng tại mỗi tên luyện dược sư trong lòng cực độ lan tràn. Tuy nhiên luyện dược sư nhân số không ít, nhưng hiển nhiên còn không thể cùng những binh lính kia so sánh. Các binh sĩ chẳng những nhân số đông đảo, mà lại bên trong có lấy một hai cái đấu tông cấp bậc cường giả. Bởi vậy, sở hữu luyện dược sư trong lòng đều rõ ràng, bị toàn bộ tiêu diệt là sớm tối sự tình. Nhìn qua trong sân rộng phát sinh thảm liệt đại chiến, trong quan tài băng băng tâm, trực tiếp sợ hãi nhắm mắt lại, đáng yêu lông mi không ngừng mà rung động, cho thấy nội tâm hoảng sợ cùng sợ hãi. Ầm. Tiêu Viêm nhất quyền đem một tên binh lính oanh thành một đoàn huyết vụ, lẹ lươi liếm liếm khỏe miệng máu tươi, sau đó thân hình nhất động, hướng trong sân rộng băng quan mau chóng vút đi. Chạy gần băng quan, hữu trưởng mở ra, tâm thần nhất động ở giữa, ngọn lửa màu xanh phun ra ngoài, chợt đem băng quan toàn bộ kiện hàng mà tiến. Tiêu Viêm đối với hỏa diễm khống chế cực kỳ tinh chuẩn, đã có thể hòa tan băng quan, lại không đến mức thương tổn đến trong quan tài băng băng tâm. Trong quan tài băng băng tâm, phát giác dị thường, từ từ mở mắt, ngay sau đó một trương lạ lẫm khuôn mặt đập vào mi mắt, một khuôn mặt tươi cười nhất thời hoa dung thất sắc, hoảng sợ thét to, ngươi, ngươi, băng nhi, đừng sợ, là ta Tiêu Viêm ôn nhu nói. Viêm ca ca, là ngươi. Nghe ra Tiêu Viêm thanh âm, băng tâm khuôn mặt hoảng sợ trong nháy mắt biến thành mừng rỡ, phấn nộn trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia hạnh phúc nụ cười, hưng phấn mà kêu lên. Băng tâm, Viêm ca ca mang ngươi rời đi nơi này. Tiêu Viêm gật gật đầu, kéo lại băng tâm tay, đưa nàng ôm vào trong ngực. Bất ngờ, một cỗ sắc bén đao mang từ trên bầu trời cuồng bổ mà đến, Tiêu Viêm mặt không đổi sắc, nhất quyền hướng lên oanh ra, đem sắc bén đao mang chống cự xuống. Quả thật là ngươi, Tiêu Viêm. Giữa không trung Ngô Thiên đạp không mà đừng, phải tay nắm lấy một thanh trường đao, trên gương mặt treo một tia cười lạnh. Tiêu Viêm tuy nhiên cải biến dung mạo, nhưng có thể đến đây cứu băng tâm chỉ có Tiêu Viêm một người, bởi vậy, Ngô Thiên lập tức liền đoán ra Tiêu Viêm thân phận. Ngô Thiên, ta đã bỏ qua cho ngươi đến mấy lần. Lần này ngươi như tại ngăn cản ta chắc chắn lấy tính mạng ngươi. Tiêu Viêm một mặt kiên nghị, trên mặt có nhàn nhạt lệnh ý, đối giữa không trung Ngô Thiên nghiêm túc nói. Nghe vậy, Ngô Thiên gương mặt phun lên sắc mặt giận dữ, cười lạnh nói, cho cười, mệnh ta còn cần đến ngươi đến tha. Hôm nay, ta liền lấy tính mạng ngươi. Chuyện cho tới bây giờ, Tiêu Viêm biết nhiều lời vô ích, chỉ có dùng thực lực nói chuyện. Lúc này toàn thân khí tức trong nháy mắt bạo dũng mà ra, cường hãn khí tức mang theo một cô mãnh liệt uy áp, xông thẳng tới chân trời. Tiêu Viêm một tay hướng lên trời, một đạo hỏa diễm trường xích trong tay ngưng kết mà thành, ngay sau đó hướng giữa không trung cuồng bắn đi, khí thế như hồng, giống như xé rách hư không, gào thét mà đi. Đối mặt với thanh thế hạo đại hỏa diễm trường xích, Ngô Thiên một mặt địa ngưng trọng, trường đao trong tay trên không trung nổi lên một đạo dày đặc hàn quang, cuồn bổ xuống. Vô cùng mũi thước nhọn, thế như thần phạt, thiểm điện đánh xuống, sau đó cùng hỏa diễm trường xích gầm vang đụng vào nhau. Lóa mắt năng lượng quang mang, bốn phía kích tán, đem chung quanh chiếu lên một mảnh trắng xóa. Khủng bố gợn sóng năng lượng quét sạch mà ra, giống như một thanh tử vong liêm đao, đem rất nhiều binh lính cùng luyện dược sư chặn ngang chặt đứt. Tiêu Viêm ôm ấp lấy băng tâm, phóng lên tận trời, hướng về quảng trường bên ngoài cực tốc bay đi. Đem năng lượng quang mang tiêu tán, Ngô Thiên kinh ngạc phát hiện, trên quảng trường đã không có Tiêu Viêm thân ảnh. Lúc này thân hình nhất động, đi truy tầm Tiêu Viêm tung tích. Tại hướng Ngô Thiên bắn ra ngọn lửa kia trường xích về sau, Tiêu Viêm liền dẫn băng tâm, hướng quảng trường chi chạy ra ngoài. Tuy nhiên hắn cũng không e ngại Ngô Thiên, nhưng hiện trường có ít nhất 5 vị đấu tông, Ngô Thiên, Thần Trung, Mộ Cổ, cùng hai gã khác đấu tông, lại thêm một cái thực lực cao thâm mặt chắc đan thánh tử. Những người này nếu là liên thủ vây công hắn, như vậy chờ đại hắn chính là vẫn lạc hạ tràng. Bởi vậy, Tiêu Viêm không nên ham chiến, trực tiếp hướng quảng trường chi chạy ra ngoài. Chỉ cần chạy ra địa hạ thành, liền có sống còn hy vọng. Đột nhiên, Tiêu Viêm tiến lên thân hình đột nhiên dừng lại, có chút cảnh giác nhìn lên trước mặt hư không. Vùng hư không kia tạo nên một trận không gian ba động, trận một đạo thân ảnh màu đen chậm rãi hiện hiện. Đấu tông. Nhìn lấy người trước mắt, Tiêu Viêm trong lòng âm thầm tiêu khổ, người trước mắt lại là này hai tên đấu tông chung chung một vị. Tránh ra. Ai cản ta thì phải chết. Tiêu Viêm sắc mặt âm trầm, âm lãnh địa phẫn nộ quát. Người này trước mặt tuy nhiên cũng là một tên đấu tông, nhưng chỉ là một tên sơ cấp đấu tông, Tiêu Viêm có hoàn toàn chắc chắn có thể đánh chết. Ha ha. Thật cuồng khẩu khí. Ta ngược lại muốn xem ngươi là thật có thực lực kia, vẫn là sẽ chỉ nói mạnh miệng này áo đen đấu tông một mặt địa cuồng ngạo, cười khẳng khặc quái dị nói. Tại Tiêu Viêm tận lực áp chế xuống, tên kia áo đen đấu tông không có khả năng xem thấu Tiêu Viêm thực lực, ở người phía sau xem ra, Tiêu Viêm cũng chẳng qua là một tên sơ cấp đấu tông mà thôi. Tiêu Viêm, thúc thủ chịu trói đi. Áo đen đấu tông hét lớn một tiếng, thân thể hóa thành một cơn bão, hướng Tiêu Viêm cuồng quyển mà đi. Phong thuộc tính công pháp. Tiêu Viêm khỏe miệng bĩu một cái, tự lẩm bẩm. Cuồng liệt phong bạo, mang theo một cỗ cực mạnh dính tính, ở trong cơn bão táp vậy mà thân thể di động trở nên chậm chạp, mà lại không chỉ như vậy, liền liên thể nội đấu khí vận chuyển, cũng biến thành chậm chạp đứng lên. Tiêu Viêm giật mình, thầm nghĩ, người này tu luyện đấu khí quả thật có chút cổ quái. Ngay vào lúc này, một đạo lệ khiếu từ xa mà đến gần, gào thét mà đến. Chợt một đạo lưu quang xẹt qua chân trời, bạo sông mà đến. Chương 67, thần ma biến. Một vệt hào quang xẹt qua chân trời, đạp không mà đến, Nô Thiên Tĩnh đứng ở trong hư không, âm trầm cười nói, Tiêu Viêm, lần này ta sẽ không lại để ngươi chạy mất. Hiển thuần cừ thương tổn. Tiêu Viêm đưa thân vào áo đen đấu tông trong gió lốc, ngật mà đứng, lạnh lùng cười nói, Nô Thiên, ngươi thật sự là khinh người quá đáng. Hôm nay, ta như không diệt ngươi. Ta chẳng phải không gọi Tiêu Viêm. Tiêu Viêm trong mắt tràn ngập một vòng dày đặc chi ý, một cỗ băng lãnh sát ý từ thể nội bạo dũng mà ra. Trong lòng yên lặng vận khởi Thiên Hỏa Tam Huyền Biến công pháp, đồng thời ở trong lòng quát lạnh một tiếng, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến đệ nhất biến, Thanh Liên Biến. Tiêu Viêm thể nội ngọn lửa màu xanh bạo dũng mà ra, sau đó lại cấp tốc lui về thể nội. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm khí tức không ngừng kéo lên cao, rất nhanh biến đột phá sơ cấp đấu tông, đạt tới trung cấp đấu tông tầng thứ, mà khí tức còn tại kéo lên cao. Cảm thụ được Tiêu Viêm này liên tục tăng lên khí tức, Nô Thiên cùng áo đen đấu tông đồng thời biến sắc, một vòng chấn kinh chi sắc đồng thời phun lên hai người gương mặt. Nô Thiên trong lòng có một vòng dự cảm bất tường dâng lên, lúc này hướng tên kia áo đen đấu tông kêu lên, Hắc Hà, chúng ta cùng tiến lên, xử lý hắn. Hắc Hà gật đầu một cái, phong bạo đột nhiên siết chặt, cùng Nô Thiên song song hướng Tiêu Viêm vây công mà đi. Đao mang như hồng, đấu khí trùng thiên, hai người vô cùng kinh khí, hướng về Tiêu Viêm giận oanh mà đi. Tiêu Viêm ngạo nghễ không sợ, đem băng tâm hộ tại sau lưng, hai đạo quyền cương bắn ra bay ra, bí mật mang theo không gì sánh kịp cuồng bạo khí kình, phân biệt hướng hai người nên đón. Âm ầm tiếng vang không ngừng, kịch liệt năng lượng va chạm, mang theo khủng bố chấn động, phảng phất cái này cả phiến thiên địa đều đang chấn động. Phía dưới phòng ốc liên tiếp sụp đổ, âm ầm sụp đổ âm thanh bên tai không dứt. Mà trên đường phố lộ diện, cũng là khe rãnh ngang dọc, giống như vừa rồi đi qua một trận động đất. Tiêu Viêm trực tiếp hướng lui về phía sau mấy bước, miễn cưỡng giữ vững thân thể. Mà Hắc Hà cùng Ngô Thiên hai người thì là bị cuồng bạo sóng năng lượng trực tiếp vén bay ra ngoài. Thân thể hai người trên không trung ngã bay xa mười mấy trượng, mới chậm rãi ổn định thân hình. Hai người đều là miệng lớn nôn hai ngụm máu, khí tức cũng là vẻ vải mấy phần. Hai người sợ hãi nhìn qua Tiêu Viêm, làm sao cũng không nghĩ tới cái sau thực lực vậy mà thoáng cái trở nên khủng bố như thế, hai người liên thủ vậy mà cũng vô pháp chống lại. Lên! Hắc Hà cùng Ngô Thiên nhìn nhau, lần nữa hướng Tiêu Viêm phóng đi. Bây giờ song phương đã đến không chết không thôi cục diện, bởi vì hai người này đều không có lui bước, đem thể nội công pháp vận hành đến cực hạn, hướng Tiêu Viêm điên cuồng tấn công mà đi. Nhưng lần này Tiêu Viêm vậy mà không có chủ động ứng chiến, mà chính là triển khai cái kia tốc độ kinh khủng, trên không trung không ngừng biến ảo thân hình, tránh né lấy hai người công kích. Tiêu Viêm người mang Tam Thiên Lôi Động, Viêm Chi Dực các loại nhiều loại tốc độ đấu kỹ, thân pháp, hắn toàn lực thi triển phía dưới, Nô Thiên cùng Hắc Hà hai người không có khả năng đuổi kịp hắn. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến đệ nhị biến, Thần Ma Biến. Một đạo hét vang tại Tiêu Viêm tâm vang lên, chợt một đạo lam sắc kỳ dị hỏa diễm tại Tiêu Viêm trước người nổi lên. Kỳ dị lam sắc hỏa diễm tản ra từng đợt kỳ dị năng lượng ba động, một chút thần ma chi lực trên không trung chậm rãi khuếch tán. Tiêu Viêm cắn răng một cái, tay phải ấn quyết chỉ có ngưng tụ, lam sắc hỏa diễm trực tiếp tuôn ra nhập thể nội. Lam sắc hỏa diễm, Tiêu Viêm thứ hai đám thần ma tâm hỏa cứ như vậy dùng xong. Bất quá, Tiêu Viêm quả thật là lớn mật, hắn vậy mà dùng thần ma tâm hỏa đến thi triển Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Dùng thần ma tâm hỏa đến thi triển Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không biết, cái này bên trong bốc lên nguy hiểm rất lớn. Thần ma tâm hỏa tràn vào Tiêu Viêm thể nội, một cỗ dị thường mạnh mẽ khí tức từ thể nội bạo dũng mà ra, hắn khí tức cấp tốc kéo lên, trong khoảng thời gian ngắn, từ đó cấp đấu tông kéo lên đến trung cấp đấu tông đỉnh phong, mà lại khí tức còn tại tăng vọt. Liên liên Tiêu Viêm chính mình cũng là không nghĩ tới thần ma biến hiệu quả hội khủng bố như thế, mặc dù chỉ là Thiên Hỏa Tam Huyền Biến đệ nhị biến, nhưng nó hiệu quả đủ để cùng thứ ba biến cùng so sánh, thậm chí còn hơn. Tiêu Viêm khí tức rốt cục đột phá trung cấp đấu tông, đạt tới cao cấp đấu tông, mà khí tức còn tại kéo lên, cuối cùng đạt tới đấu tông đỉnh phong, khí tức mới chậm rãi đình chỉ kéo lên. Lúc này, Tiêu Viêm cảm giác thể nội có vô cùng vô tận lực lượng, lại thể nghiệm đến từng có qua loại kia chí cường cảm giác. Nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm kinh ngạc phát hiện, thần ma biến mang đến biến hóa, hoàn toàn không chỉ như thế, thân thể chính đang phát sinh lấy một chút biến hóa. Một chút cực kỳ phá hư thần ma chi lực từ thể nội lan tràn ra, huyền như lôi điện tại quanh thân lóe ra điện mang. Mà hắn một đôi con mắt màu đen, vậy mà biến thành lam sắc. Hai mắt khép kín ở giữa, lóe ra lam sắc u quang, có chút yêu diễm. Một đạo vô cùng cao lớn hư ảnh, chậm rãi xuất hiện sau lưng Tiêu Viêm. Cái bóng mở kia cao đến 10 trượng, trong tay nắm một thanh kỳ dị trường đao, mặt không thay đổi nhìn xuống phía dưới chúng sinh. Đối với mình trên thân phát sinh hết thảy, Tiêu Viêm cũng là bị kinh ngạc, không hiểu tại sao lại phát sinh dạng này tình huống. Lúc trước phần thiên đế cấp cho Tiêu Viêm 7 đám thần ma tâm hỏa, bản ý là muốn Tiêu Viêm có thể thôi động thần ma kiếm hồn, phần thiên đế tuyệt đối không thể đoán được cái sau đem thần ma tâm hỏa lấy ra luyện chế đan dược và sử dụng thiên hỏa tam huyền biến. Phần thiên đế nếu là sau khi biết người có được thiên hỏa tam huyền biến dạng này kỳ dị công pháp, khẳng định hội khuyên bảo hắn, thần ma tâm hỏa là không thể tùy tiện sử dụng, dùng để thôi động thần ma kiếm hồn có thể, nhưng ngàn vạn không thể phụ ra trên người mình, nếu không, sẽ đối với mình sinh ra hậu quả nghiêm trọng. Ách ra! Tiêu Viêm ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, giống như phục sinh viễn cổ thần ma, đứng ngạo nghệ giữa thiên địa. Đối với Tiêu Viêm biến hóa, Tiểu Băng Tâm khuôn mặt nhỏ nhắn dọa đến trắng bệnh, trên gương mặt tràn đầy thần sắc sợ hãi, mà thân thể nàng cũng bởi vì sợ mà khẽ run lên. Trước giúp ta chiếu nhìn một chút nàng. Tiêu Viêm quay đầu, vậy mà đối sau lưng cao lớn hư ảnh nói chuyện, sau đó đem Băng Tâm đưa qua. Cái bóng mở kia hơi hơi chần chờ, tựa như có thể nghe hiểu hắn lời nói, chậm rãi gật đầu, chợt phát ra một đạo lam sắc vòng sáng, đem Băng Tâm che đậy ở bên trong. Đối với Tiêu Viêm biến hóa, Nô Thiên cùng Hắc Hà đều là một mặt ngốc trệ cùng hoảng sợ, nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt, giống như đối đãi quái vật. Trong lúc nhất thời, hai người đều ngây ngốc ngây người trên không trung, một lát nữa, hai người lấy lại tinh thần, hai người nhìn nhau, sau đó từ hai cái phương hướng, tật lui mà đi. Đối mặt thực lực tăng vọt Tiêu Viêm, Nô Thiên cùng Hắc Hà đấu chi hoàn toàn không có, hiện tại cái trước, tuyệt đối không phải bọn họ có thể đối phó được, có lẽ chỉ có Đường Hạo Thiên như vậy cấp bậc cường giả mới có thể cùng đánh một trận. Bởi vậy, hiện tại hai người chỉ có liều mạng chạy trốn, tìm kiếm cứu viện. Hiện tại muốn trốn, đã muộn. Tiêu Viêm âm trầm cười nói, sau đó trong đôi mắt bắn ra hai đạo ưu nhiên lang quang, thân thể run lên, hướng về Ngô Thiên nhanh chóng đuổi theo. Về sau, cao lớn hư ảnh mang theo Băng Tâm, đi sát đằng sau. Trước đó không lâu, Ngô Thiên còn đang đuổi giết Tiêu Viêm, không nghĩ tới thân phận chuyển đổi nhanh như vậy, hiện nay thành Tiêu Viêm đang đuổi giết Ngô Thiên. Chương 68, thần ma biến khủng bố. Tiêu Viêm nguyên bản tốc độ cũng là cực nhanh, sử dụng thần ma biến về sau, tốc độ của hắn càng khủng bố hơn, giống như thuần di, trên không trung hiện lên mấy đạo quang ảnh, sau đó liền quỷ dị ngăn ở Ngô Thiên phía trước. Hiển thuần cử thương tổn. Tiêu Viêm Ngô Thiên giật mình, nhất thời mặt xám như cho, khuôn mặt treo một vòng thật sâu hãi nhiên cùng hoảng sợ. Đến lúc này, hắn rốt cục cảm giác được một vòng tử vong khí tức. Đột nhiên, Ngô Thiên vậy mà trong hư không hướng Tiêu Viêm quỳ đi xuống, trên mặt khẩn cầu mà nói, Tiêu Viêm, buông tha ta. Ta còn không muốn chết. Đây hết thảy đều là Đường Hạo Thiên bức ta, thực, ta cũng không muốn cùng ngươi là địch. Tiêu Viêm lớn nhất xem thường quỳ xuống đất cầu xin tha thứ người, trên mặt không khỏi toát ra xem thường cùng vẻ chán ghét, lúc này lạnh lùng thốt, ta nói qua, hôm nay như không giết ngươi, ta liền không cứ gọi Tiêu Viêm. Nghe vậy, Ngô Thiên biến sắc, trên gương mặt hiện lên một vòng ngon độc, lớn tiếng kêu lên, Tiêu Viêm, ta cùng ngươi liều. Sau đó cả người phóng lên tận trời, hướng Tiêu Viêm bay thẳng mà đi. Một cái đấu tông cường giả trước khi chết phản vệ là cực kỳ khủng bố. Tại hướng Tiêu Viêm phóng đi quá trình bên trong, Ngô Thiên thân thể cấp tốc bành trướng, hắn vậy mà muốn tự bạo. Tiêu Viêm lạnh nhạt nhìn qua, bạo sông mà đến Ngô Thiên, hữu trưởng chậm rãi mở ra, một cỗ đại lực từ lòng bàn tay truyền ra. Cỗ này đại lực cũng không phải là đấu khí, mà là thuần túy thần ma chi lực, nhanh như tia chớp lôi mang trên không trung không ngừng lấp lóe buôn đằng. A này cỗ đại lực quanh chúng Ngô Thiên thân thể, cái sau phát ra một đạo kêu thê lương thảm thiết. Sau đó thân thể ầm vang nổ tung. Giờ khắc này, giống như thiên lôi nổ vang, cơ hồ vang vọng toàn bộ địa hạ thành. Lôi minh tiếng vang nổ vang chân trời, khủng bố gợn sóng năng lượng bao phủ thiên địa, toàn bộ địa hạ thành đều phảng phất rung động một cái. Phía dưới vô số phòng ốc đồng thời sụp đổ, cuốn lên quần cuộn khói báo động, xông thẳng tới chân trời. Từng đạo vết nứt trên mặt đất lan tràn ra. Nghiêm chỉnh một bộ ngày tận thế cảnh tượng. Đang trên quảng trường kịch chiến mọi người đều hơi đình trệ một chút, vô số người ngẩng đầu. Mặt mũi tràn đầy rung động nhìn qua này nổ tung phương hướng. Dù cho cách đến rất xa, bọn họ vẫn có thể cảm giác được, nơi đó lại có một cỗ cực mạnh uy áp, khiến cho đến bọn hắn linh hồn cũng vì đó thật sâu rung động. Tiêu Viêm không chần chờ, lại hướng Hắc Hà đuổi theo. Hắc Hà hãi nhiên thời khắc, không nên ở trên bầu trời phi hành, trực tiếp rơi trên mặt đất, mượn kiến trúc chung quanh, trên mặt đất cấp tốc xuyên toa. Đột nhiên, bước chân hắn im bặt mà dừng, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua phía trước này gọt gầy thân ảnh. Nơi đó, Tiêu Viêm đang ngạo mà đứng, trong đôi mắt bắn ra hai đạo đoạt hồn nhiếp phách lam sắc u quang. Hắc Hà sắc mặt hãi nhiên vô cùng, vừa rồi Ngô Thiên hạ tràng, hắn tinh tường nhìn thấy, xem ra hắn muốn bước Ngô Thiên theo gót, một vòng thật sâu hoảng sợ trong lòng lặng yên lan tràn. Nhưng vào lúc này, một đám binh lính đột nhiên từ bốn phương tám hướng vọt tới, đem Tiêu Viêm chăm chú vây vào giữa. Nhìn thấy binh lính đến, Hắc Hà cuối cùng buông lỏng một hơi, kéo căng gương mặt cũng là buông lỏng xuống tới. Ai cản ta thì phải chết. Tiêu Viêm lạnh lùng nói, sau đó nhanh chân hướng Ngô Thiên đi đến, mỗi đi một bước, phảng phất toàn bộ mặt đất đều đang chấn động, một vết nứt từ chân lặng yên lan tràn. Vẫn có chút không biết sống chết binh lính hướng Tiêu Viêm phóng đi. Tiêu Viêm gương mặt lấp lóe vẻ tàn nhẫn, đột nhiên tăng thêm tốc độ, như thiểm điện hướng Hắc Hà phóng đi. Ven đường đi qua, vô số quyền ảnh lấp lóe mà ra. Bành! 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 Trong không khí vang lên liên tiếp tiếng nổ vang, vô số binh lính bị Tiêu Viêm nhất quyền oanh bạo, hóa thành một đoàn huyết vụ, tràn ngập trong không khí ra. Chẳng biết tại sao, đi qua thần ma biến về sau Tiêu Viêm, tựa hồ trở nên cuồng bạo cùng thị sát, giống như một vị tuyệt thế sát thần, trong đôi mắt tràn ngập giết hại. Những binh lính kia tuy nhiên đều là đấu hoàng cấp bậc cường giả, nhưng vào lúc này Tiêu Viêm trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Bọn họ xuất hiện căn bản đối Tiêu Viêm không tạo được bất luận cái gì ngăn cản, Tiêu Viêm liền như thiểm điện xông đến Hắc Hà phụ cận. Hắc Hà dù sao cũng là đấu tông cấp bậc cường giả, đối mặt với vô cùng đáng sợ Tiêu Viêm, hắn trên gương mặt đột nhiên hiện lên một vòng ngoan lệ cùng điên cuồng. Hắc Phong Phệ Thiên Cương. Một tiếng quát chói tai vang vọng mà lên, Hắc Hà đột nhiên hóa thành một đoàn hắc phong, một đạo đen kịt quang toàn trên không trung hình thành. Hắc sắc quang toàn xoay chậm chậm, lộ ra một tia quỷ dị cùng nguy hiểm. Tiêu Viêm cước bộ chỉ có ngưng tụ, lấy hắn hiện tại trạng thái, vậy mà cũng ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Một tên đấu tông vậy mà để hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm, thực sự để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đấu kỹ thiên giai. Tiêu Viêm đột nhiên cảm nhận được cái gì, truyền ra một đạo hét vang. Hắn đương nhiên biết đấu kỹ thiên giai uy lực, lấy hắn thực lực bây giờ cũng không thể không thận trọng đối đãi. Đây là hắn đi vào nguyên khí đại lục đến nay, gặp được cái thứ nhất đấu kỹ thiên giai. Tuy nhiên cho tới nay hắn cũng không nguyện ý vận dụng đấu kỹ thiên giai, bởi vì lấy hắn thực lực bây giờ, một khi sử dụng đấu kỹ thiên giai, hội lập tức đem trong cơ thể hắn lực lượng toàn bộ rút khô, về sau hắn liền sẽ phi thường suy yếu, khi đó hắn đem ở vào cực kỳ nguy hiểm cấp độ. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn nhưng lại không thể không sử dụng đấu kỹ thiên giai, lấy thiên giai nhìn trời giai, đây mới là đối phó đấu kỹ thiên giai phương pháp. Chỉ gặp hắn ấn quyết trong tay cực độ biến ảo, một tay nắm chậm rãi duỗi ra, từng đạo hắc sắc vòng sáng, uyển như là sóng nước dập dờn mà đi. Đại thiên tạo hóa trưởng. Đại thiên tạo hóa trưởng là tạo hóa thánh giả tuyệt kỹ, uy lực tuyệt luân, là một loại thiên giai hạ cấp đấu kỹ. Chỉ gặp Tiêu Viêm trước mặt hắc sắc quần trắng đột nhiên cấp tốc chuyển động, từng vòng hắc sắc toàn phong cấp tốc tuôn ra. Hướng Tiêu Viêm cuồng quyển mà đi. Ven đường lướt qua, tất cả mọi thứ tất cả đều tan rã, lộ ra một mảng lớn đen nhánh không gian. Liên liên toàn bộ mặt đất, hư không đều bị hắc sắc toàn phong hoàn toàn thôn phệ. Một mảng lớn đen nhánh không gian, lấy rất nhanh chóng độ hướng Tiêu Viêm lan tràn mà đi. Đấu kỹ thiên giai uy lực quả nhiên khủng bố. Mà đúng lúc này, Tiêu Viêm bàn tay phải chỉ có nhất động, giống như thực chất hắc sắc vòng sáng lan tràn mà ra, cùng lúc đó, một cỗ mãnh liệt hấp lực từ ánh sáng trong vòng tuôn ra. Sở hữu bị vòng sáng bao phủ sự vật, giống như tuyết gặp mặt trời rực rỡ, chậm rãi tan rã. Trong không khí vang lên từng đạo rít lên, giống như quỷ khóc, giống như ma khiếu. Tất cả mọi người nghe, da đầu đều là tê dại một hồi, có loại rùng mình cảm giác. Trong nháy mắt, vô số người đều đình chỉ chiến đấu, hoảng sợ nhìn qua phương xa, tất cả mọi người là vô cùng hoảng sợ. Tại rất nhiều người hãi nhiên trong ánh mắt, hắc sắc vòng sáng cùng hắc sắc phong bạo ầm vang gặp nhau. Trong dự tưởng đại bạo tạc cũng chưa từng xuất hiện, mà chính là song phương lẫn nhau từng bước xâm chiếm, thôn phệ. Tình huống như vậy, tiếp tục một khắc đồng hồ, sau đó một đạo đình thai nhức góc kinh thiên đại bạo tạc, đột nhiên nổ vang ra tới. Khủng bố gợn sóng năng lượng, nhất thời bao phủ thiên địa, hắc sắc toàn phong cùng hắc hà vòng sáng, hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn. Những nơi đi qua, tất cả mọi thứ, thậm chí bao gồm không gian, đều là bị chậm rãi tăng dã. Giờ khắc này, tất cả mọi người là vô cùng hoảng sợ. Cũng không lo được chiến đấu, nhao nhao phóng lên tận trời, hướng về càng xa xôi bay đi. Chương 69, ai cản ta thì phải chết. Một đạo kinh thiên động địa đại bạo tạc tại địa hạ thành nội vang vọng. Hiển thuần cừ thương tổn hắc sắc phong bạo cùng hắc sắc vòng sáng, lấy cực tốc độ kinh khủng, hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Hắc sắc phong toàn, hắc sắc vòng sáng phảng phất thôn vệ hết thảy, theo hắc sắc quang mang khuyết tán, địa hạ thành vậy mà tại nhanh chóng tăng dã, lộ ra đen nhánh hư vô không gian. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người hãi nhiên thất sắc, lại cũng không lo được chiến đấu, nhao nhao phóng lên tận trời, hướng về phương xa bỏ trốn mà đi. Một số người trốn được trễ, liền kêu thảm cũng không phát ra một tiếng, liền bị hắc sắc quang mang hoàn toàn thôn phệ. Tất cả mọi người hoảng sợ tới cực điểm, đều muốn chính mình tốc độ để bạt đến cực hạn, hướng ra phía ngoài liều mạng bỏ chạy. Nhưng cái này tiếp tục một lát, một đạo tiếng kêu thảm thiết liền tại hắc sắc vòng sáng phạm vi bên trong truyền ra. Hắc hà thân ảnh hiện ra, nhưng thân thể của hắn cũng không ngoài dự tính đang chậm rãi tan rã. Kêu thê lương thảm thiết tiếng vang hoàn toàn chân trời, hắc hà khuôn mặt gắn đầy hãi nhiên cùng hoảng sợ, trong ánh mắt tràn ngập thật sâu hối hận. Rất nhanh, thân thể của hắn hoàn toàn bị hắc sắc vòng sáng hoàn toàn bao phủ. Đến thời khắc này, hắc sắc quang mang mới chậm rãi tiêu tán, sau cùng hoàn toàn chôn vùi ở trong hư không. Hắc hà bị diệt sát, Tiêu Viêm thân thể lại là khẽ run lên, khí tức cũng là cấp tốc bị bại, phía sau hắn hư ảnh chậm rãi giảm đi, băng tâm như vậy rơi xuống từ trên không. Tiêu Viêm một tay tiếp được băng tâm, băng tâm nết lên đáng yêu cái đầu nhỏ, nhìn qua khí tức bị bại Tiêu Viêm, non nớt thanh âm ngọt ngào vang lên, Viêm ca ca, ngươi không sao chứ? Trong thanh âm bao hàm lo lắng chi tình. Tiêu Viêm chậm rãi lắc đầu, đang muốn nói chuyện, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến, thân thể run rẩy kịch liệt. Mi đầu chăm chú đắm lên, trên gương mặt dâng lên một vòng cực độ thống khổ thần sắc. Tiếp tục một lát, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu đen lúc này cuồng bắn ra, cùng lúc đó, hắn hai mắt màu xanh lam cũng dần dần nhạt đi, khôi phục thư thái. Trong cơ thể hắn thần ma chi lực đang cấp tốc thối lui, khi trong cơ thể hắn thần ma chi lực hoàn toàn thối lui thời điểm, Tiêu Viêm hãi nhiên cảm giác được, trong cơ thể hắn sinh mệnh chi năng vậy mà sói mòn 1/7. Lúc này hắn, khí tức không bình thường suy yếu, thể nội đấu khí đều khô kiệt, chỉ có chút ít nguyên lực đang chống đỡ thân thể của hắn. Nhìn lấy vô cùng suy yếu Tiêu Viêm, băng tâm trên gương mặt tràn đầy lo lắng, lấy vội kêu lên, Viêm ca ca, ngươi thế nào, ngươi cũng không nên hù dọa băng tâm a. Băng tâm đem thân thể mềm mại chăm chú tựa ở Tiêu Viêm trong ngực, tâm thần nhất động ở giữa, một cỗ ánh trăng quang hoa chập trùng mà ra, tràn vào cái sau thể nội. Mà lại, một dòng khí mát mẻ cũng từ băng tâm thể nội tràn vào cái sau thể nội. Đột nhiên tràn vào khí lạnh lẽo chảy, tuy nhiên làm cho Tiêu Viêm thân thể suy yếu có chỗ cải thiện, nhưng hiệu quả xa còn lâu mới có được lấy trước như vậy rõ ràng. Băng tâm, chúng ta đi. Tiêu Viêm nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó ôm lấy băng tâm rơi trên mặt đất. Bọn họ rơi xuống đất địa điểm cách địa hạ thành môn gần vô cùng, Tiêu Viêm nắm băng tâm tay nhỏ, nhanh chân hướng thành môn chậm rãi đi đến. Một đội binh lính lao ra, ngăn lại đường đi. Tiêu Viêm một tay nắm băng tâm, uy phong lẫm lẫm phẫn nộ quát, hắc. Ta nói qua, ai cản ta thì phải chết. Tiêu Viêm trong đôi mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, cái này khiến sở hữu binh lính không rét mà run, vì hắn uy thế chấn nhiếp. Tiêu Viêm từng bước một đi thẳng về phía trước, sở hữu binh lính đều là liên tục rút lui, đối mặt nỏ mạnh hết đà Tiêu Viêm, sở hữu binh lính vậy mà không nên hướng hắn phát động công kích. Rốt cục có người kìm nén không được, quát lớn, sợ hắn làm cái gì, hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Chúng ta cùng tiến lên, giết hắn. Trải qua hắn một cổ động, người khác cũng nắm lên trong tay binh khí, hướng Tiêu Viêm dần dần xuống lại. Băng tâm, nhắm mắt lại. Tiêu Viêm nhẹ nhàng căn dặn một tiếng, băng tâm nhu thuận nhắm mắt lại. Tiêu Viêm khuôn mặt hiện lên một vòng lạnh lùng, tay trái nắm băng tâm, tay phải hơi hơi hư nắm, nhất định hơi bạc nửa hắc quái dị trường kiếm xuất hiện tại trong tay Tiêu Viêm. Thần ma kiếm, không sai, thanh kiếm kia cũng là thần ma kiếm hồn thực chất hóa trạng thái. Bởi vì Tiêu Viêm vừa rồi sử dụng thần ma biến duyên cớ, hiện ở trong cơ thể hắn vẫn có lưu một tia thần ma chi lực, bởi vậy, dù cho không sử dụng đấu khí, hắn còn có thể đem thần ma kiếm hồn triệu hoán đi ra. Tiêu Viêm nắm băng tâm, đan kiếm lau nhà, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Hắn tuy nhiên thân thể đã cực kỳ suy yếu, nhưng hắn gọt gầy thân hình lại như một ngọn núi, ngật đứng không ngã. Giết a! Một tên binh lính hô to, hắn binh lính nhao nhao rút kiếm hướng Tiêu Viêm đánh tới. Tiêu Viêm đối với ngăn cản hắn binh lính không lưu tình chút nào, trong tay thần ma kiếm nổi lên dày đặc hàn mang, giống như một đạo kinh thiên trường hồng kiếm mang, nổi giận chém xuống. Người kia đầu lâu bay thẳng ra ngoài, huyết tương dâng trào, đỏ tươi máu tươi đầy trời tràn ngập. Mà người kia không đầu thân thể hướng về phía trước chạy ra mấy trượng, mới ngã nhào trên đất. Lạnh lẽo âm u kiếm khí tạo nên trận trận ba động, rất nhiều người dù chưa bị kiếm mang bổ tới, nay khủng bố kiếm khí đem rất nhiều người đều tung bay qua. Ai còn dám ngăn trở ta? Tiêu Viêm giận quát một tiếng, kéo lấy trường kiếm nhanh chân hướng về phía trước, sở hữu binh lính tất cả đều lui lại, không người lại dám ngăn trở. Một người uy hiếp hơn trăm người, đây chính là Tiêu Viêm uy thế. Tại mọi người không cam lòng trong ánh mắt, Tiêu Viêm chậm rãi rời đi, hết bệnh được hết bệnh xa, rốt cục đến địa hạ thành cửa. Nhìn thấy cửa thành, Tiêu Viêm cuối cùng là buông lỏng một hơi, chỉ cần chạy ra địa hạ thành, liền có một tia còn sống hy vọng. Thế là nhanh chân hướng cửa thành đi đến. Tiêu Viêm, người rốt cục đến. Một đạo bình thản thanh âm chậm rãi vang lên. Tiêu Viêm theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp thành trên cửa đứng thẳng một vị hôi bào nam tử, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, nhưng trong ánh mắt này bôi tàn nhẫn lại là khó mà che giấu. Người này chính là Đan Thanh Tử. Đan Thanh Tử bản thân thể ngồi ở cửa thành phía trên, nhìn thấy Tiêu Viêm đến, hơi lim dim con mắt đột nhiên mở ra, hai đạo đoạt hồn nhiếp phách hàn mang bắn ra mà ra, bắn thẳng đến Tiêu Viêm. Đan Thanh Tử chậm rãi đứng lên, cười vang nói, Tiêu Viêm, tới đi, hôm nay ta muốn cùng ngươi công bình đại chiến một trận. Nghe Đan Thanh Tử lời nói, Tiêu Viêm mí mắt lật một cái, kém chút liền muốn chửi ầm lên, gặp qua da mặt dày, còn chưa thấy qua da mặt dày như vậy, hắn đều đã là nỏ mạnh hết đà, Đan Thanh Tử thế mà còn nói muốn công bằng chiến đấu, thật sự là không biết xấu hổ tới cực điểm. Ta phục bồi. Nhàn nhạt ba chữ từ Tiêu Viêm trong miệng chậm rãi vang lên. Hắn mặc dù nhưng đã cực độ suy yếu, nhưng hắn cũng không muốn lại địch nhân trước mặt lộ ra khiếp đảm, thà rằng tôn nghiêm địa chết đi, cũng không muốn khuất nhục còn sống. Tiêu Viêm chậm rãi nhấc lên thần ma kiếm, đem băng tâm hộ tại sau lưng. Tốt, thống khoái. Chúng ta liền một chiêu phân thắng thua đi. Đan Thanh Tử cười lớn một tiếng, người đã hướng Tiêu Viêm đánh tới, chờ cách Tiêu Viêm nửa trượng khoảng cách, tay phải chỉ có duỗi ra, hung hăng đánh ở trong hư không. Vạn kiếm quyết. Một đạo hét vang vang lên, Đan Thanh Tử quyền đầu đột nhiên như diệu nhật, hào quang rực rỡ, diệu nhân mắt. Thần ma nộ. Tiêu Viêm cũng là nhất thanh thanh hát, trong tay thần ma kiếm cuồng bổ thẳng xuống dưới, hung hăng hướng đối phương nên đón. Hai người đều sử xuất một kích mạnh nhất, vạn kiếm quyết, một quyết đã ra, vạn kiếm tể phi, uy lực tuyệt luân. Thần ma nộ, thần ma chi uy không thể nghịch, làm trái tất gây thần ma nộ. Chương 70, Càn Khôn Đỉnh. Đan Thanh Tử vừa lên đến, liền sử xuất vạn kiếm quyết. Hiển thuần cừ thương tổn chỉ gặp vô số nhỏ bé ánh kiếm đem nắm tay chắt chẽ kiện hàng, hào quang óng ánh, không ngừng mà lấp lóe, chiếu rọi địa phương thiên địa này một mảnh trắng xóa, khiến cho đến người mắt mở không ra. Tại Đan Thanh Tử chân khí trong cơ thể thôi thúc dưới, vô số nhỏ bé kiếm mang từ trên nắm tay bắn ra mà ra, sau đó phô thiên cái địa hướng Tiêu Viêm bạo vút đi. Trong tay Tiêu Viêm thần ma kiếm, trưởng vung thẳng qua, kiếm khí ngập trời, thế như thần phạt, dây đặc sáng chói hàn quang, nhanh như tia chớp. Ầm vang nên tiếp vạn thiên kiếm mang. Ầm ầm một đạo tiếng vang, tia sáng chói mắt bốn phía kích xạ, vô số kiếm mang bao phủ thiên địa. Hoảng sợ năng lượng ba động, trực tiếp đem Tiêu Viêm quyển ra ngoài. Vì không cho băng tâm bị thương tổn, Tiêu Viêm thân thể hơi hơi cong lên, đem băng tâm chăm chú địa ôm vào trong ngực, mà hắn làm theo tiếp nhận toàn bộ kiếm mang cùng lực đạo. Lúc này Tiêu Viêm, vốn là nỏ mạnh hết đà, căn bản không có năng lực chống cự những này kiếm mang cùng khủng bố gợn sóng năng lượng. Vô số đạo kiếm mang đánh vào hắn trên sống lưng, nhất thời làm cho hắn phía sau lưng máu thịt bé bét. Bản thân hắn cũng cuồng phún ra một ngụm máu lớn. Tiếp tục sau một lát, ánh kiếm biến mất, quang mang tiêu tán. Tiêu Viêm toàn thân máu thịt bé bét địa nằm trên mặt đất, đã ngất đi. Trong ngực vẫn ôm thật chặt ôm băng tâm, cái sau tuy nhiên cũng ngất đi, nhưng toàn thân một điểm vết thương cũng không có, thậm chí ngay cả áo nàng đều là trắng đoán như mới. Mấy người lính hạng tiến lên, muốn đem hai bọn họ tách ra, nhưng vô luận như thế nào cũng vô pháp đem hai người tách ra. Tiêu Viêm mặc dù nhưng đã hôn mê, nhưng trong tiềm thức còn tại hết sức bảo hộ lấy băng tâm không bị thương tổn. Quốc sư, người nói nên làm cái gì? Muốn hay không dùng kiếm đem hai cánh tay hắn chặt đứt, dạng này liền có thể tách ra một tên binh lính cung kính hướng Đan Thanh Tử dò hỏi. Nhìn trên mặt đất Tiêu Viêm, Đan Thanh Tử trong đôi mắt hiện lên một vòng thần sắc ngon độc, cười nhạt nói, không cần đem hai người bọn họ tách ra, bọn họ không phải chết không xa rời nhau à, ta muốn đem bọn hắn cùng một chỗ luyện thành đan dược. Lúc này Đan Thanh Tử đi phía trước. Một bọn binh lính giơ lên Tiêu Viêm cùng băng tâm, theo thật sát ở phía sau, hướng về địa hạ thành chỗ sâu đi đến. Luyện dược sư cùng đại đường quân đội chiến đấu sớm đã kết thúc, kết quả đương nhiên là lấy luyện dược sư thất bại mà kết thúc. Đại bộ phận luyện dược sư bị tru sát, có thể may mắn còn sống sót những toàn bộ đó đáp ứng Đường Hạo Thiên trận doanh, trở thành Đường Hạo Thiên chó săn. Mặc dù lớn đường quân đội lấy được thắng lợi, nhưng đại đường quân đội trả giá đắt cũng là cực kỳ thảm trọng, thương vong hơn phân nửa, còn tổn thất hai tên đấu tông cường giả. Duy nhất khiến đại đường quân đội đáng mừng là, lần chiến đấu này qua đi, tổng cộng giao nạp mấy ngàn mai nguyên linh thạch, đây tuyệt đối là một con số khủng bố. Mà lại bên trong không thiếu phẩm giai tốt hơn nguyên linh thạch. Đường Hạo Thiên sẽ phải đột phá đấu thánh, cần đại lượng nguyên linh thạch, tuy nhiên trong tay hắn có một chút, nhưng này còn thiếu rất nhiều, mà lại những nguyên linh thạch đó phẩm chất đều không phải là rất tốt, cho nên hắn lựa chọn hướng luyện dược sư ra tay. Mọi người đều biết, luyện dược sư là một môn giàu có chức nghiệp, cho nên người luyện dược sư kia trên thân không mang theo mấy cái nguyên linh thạch. Gần ngàn tên luyện dược sư nguyên linh thạch cộng lại, vậy liền tuyệt đối là một con số khủng bố. Đây cũng là Đường Hạo Thiên chăm chú sách lược lần này chính biến nguyên nhân. Đan Thanh Tử cả đám người, đến địa hạ thành chỗ sâu một ngôi đại điện bên ngoài, hắn ra hiệu mọi người lui ra, sau đó ôm lấy Tiêu Viêm hai người, một người tiến vào đại điện. Một cái da mặt bạch tịnh thanh niên nam tử nhanh chóng chào đón, cung kính kêu lên, sư phụ. Đan Thanh Tử khẽ gật đầu, hỏi, Đan Vân, đều chuẩn bị kỹ càng A. Đan Vân đem Tiêu Viêm hai người tiếp nhận, nhìn thấy hai người chăm chú ôm nhau, hơi có chút kinh ngạc, cung kính đáp, chuẩn bị kỹ càng. Tốt. Chúng ta chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Đan Thanh Tử tán thưởng nói ra, trên mặt lướt lên một vòng ý mừng rỡ, sau đó thẳng đi đến trong đại điện. Trong đại điện, có một cái vô cùng cự đại lô đỉnh, trường cao khoảng 3 trượng, người đứng tại đỉnh dưới chỉ có thể ngưỡng mộ. Cái đỉnh này gọi là Càn Khôn đỉnh, cũng là từ viễn cổ thời điểm lưu lại báu vật. Có một ít thần kỳ tác dụng, riêng là luyện chế về mặt đan dược, càng là nhất tuyệt. Nó là đạo gia pháp bảo bối, bởi vậy lô đỉnh nội ẩn giấu đại lượng đạo gia chi lực. Không nên nhìn ở bên ngoài liền lớn nhỏ như vậy, nó bên trong lại là tự thành thế giới, vô cùng rộng lớn. Nguyên khí đại lục thần bí khó lường, xa so với đấu khí đại lục muốn phức tạp nhiều. Đại lục ở bên trên vị diện ngang dọc, giao diện san sát, một cái cô có vô cùng lực lượng pháp bảo càng là tầng thứ bất tận. Những này pháp bảo phần lớn là từ viễn cổ thời đại còn xuất lại, chôn ở dưới đất, phía sau lưng mọi người phát giác đi ra. Tại viễn cổ thời điểm, thậm chí tại càng xa thượng cổ thời đại, thái cổ thời đại, trên phiến đại lục này thực không gọi nguyên khí đại lục, mà gọi là làm thần ma đại lục. Khi đó một cái thần ma thời đại, đại lục ở bên trên hiện lên rất nhiều thần cùng ma, mà rất nhiều hạng cân nặng pháp bảo cũng chính là vào lúc này sinh ra. Đó là một cái huy hoàng thời đại, đồng thời đó cũng là một cái vẫn lạc thời đại. Bởi vì thần ma thời đại quá độ phồn vinh, một chút cực kỳ khủng bố thần, ma dần dần xuất hiện, bọn họ xuất hiện nghiêm trọng uy hiếp được thiên đạo chấp chưởng giả, cũng là cái gọi là đại chúa tể. Bởi vậy, thiên đạo băng loạn, chúng thần vẫn lạc. Xuất hiện lần thứ nhất loạn chiến thời đại, tại lần kia loạn chiến bên trong, vô số thần ma vẫn lạc, toàn bộ thần ma đại lục đụng phải hủy diệt đả kích. Huy hoàng thần ma thời đại, như vậy kết thúc, đi qua không mấy năm sau tu dưỡng, mới dần dần xuất hiện nguyên khí đại lục. Nhưng từ đó về sau, vì phòng ngừa thần ma thời đại xuất hiện lần nữa, cách mỗi vài vạn năm, đại chúa tể liền sẽ một lần phát động loạn chiến thời đại, khiến vô số cường giả vẫn lạc. Vì vậy, mới có thể nói, loạn chiến thời đại vài vạn năm một luân hồi. Đan Thanh Tử thôi động chân khí đem Càn Khôn đỉnh mở ra, sau đó đem Tiêu Viêm cùng Băng Tâm hai người ném vào. Đan Vân đem luyện dược sư sớm đã tinh luyện hảo dược tài từng cái ném vào Càn Khôn đỉnh. Làm xong đây hết thảy, Đan Thanh Tử hướng Đan Vân dặn dò, ngươi thủ ở chỗ này, 99-81 ngày về sau, đan dược luyện thành, đến lúc đó ta sẽ đến khai đỉnh lấy đan. Đan Vân ứng một tiếng, sau đó Đan Thanh Tử cũng không quay đầu lại đi. Đan Thanh Tử sau khi đi, Đan Vân đi đến Càn Khôn đỉnh một cái đỉnh sừng, đưa bàn tay gần sát đỉnh sừng một chỗ trung tâm miệng, liên tục không ngừng đạo ra chân khí tràn vào trong đỉnh. Trong nháy mắt, đỉnh nhiệt độ đột nhiên tăng cao, Càn Khôn đỉnh phía trên mấy cái miệng nhỏ, toát ra từng đạo nóng hởi nhiệt khí. Tiêu Viêm hai người bị ném vào trong đỉnh đại hỏa nhất thời ùa lên, hướng hai người đánh tới. Nóng rực nhiệt độ, nhất thời để Tiêu Viêm hai người tỉnh táo lại. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng, một cô cực độ cảm giác suy yếu tại thể nội tràn ngập ra. Nhưng hắn lúc này đã không để ý tới thân thể kịch liệt đau nhức, bởi vì chung quanh không ngừng có đại hỏa đánh tới, nóng rực nhiệt độ làm cho hắn toàn thân nóng rực khó nhịn, phảng phất thân thể đều muốn hòa tan. Mà trong ngực Băng Tâm, tình huống càng là hỏng bét, nàng bạch tịnh khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc này đã đỏ lên như máu, toàn thân khí tức uể oải không ít, giống như khô héo cây cối một dạng. Giờ này khắc này, nàng và Tiêu Viêm đều chính gặp phải gian nan sinh tử khảo nghiệm. Chương 71, Nội Thiên Địa. Trông thấy Băng Tâm này uể oải khí sắc, Tiêu Viêm một trận đau lòng, tâm thần nhất động ở giữa, Thanh Liên Điệu tâm hỏa phun ra ngoài, đem hai người kiện hàng mà tiến. Nay cố cảm giác nóng rực cảm giác lập tức giảm bớt rất nhiều, nhưng vậy mà còn không có hoàn toàn biến mất. Tiêu Viêm cảm thấy chân kinh, dị hỏa danh xưng vạn hỏa chi tôn, chung quanh hỏa diễm thậm chí ngay cả dị hỏa đều không làm gì được. Cái này đến là cái gì hỏa diễm? Hừng hực liệt hỏa, không ngừng hướng hai người đánh tới, mỗi một lần đánh tới, đều làm hai người thống khổ không chịu nổi, khô nóng khó nhịn. Tiêu Viêm bản thân liền không bình thường suy yếu, nếu là toàn thịnh thời kỳ hắn tự nhiên không sợ những ngọn lửa này, nhưng giờ này khắc này, đối mặt với những ngọn lửa này không khỏi cảm thấy đau đầu. Thể nội cảm giác suy yếu không ngừng mà xâm nhập hắn, toàn thân khắp nơi đều là nóng bỏng đau đớn. Đối mặt với liền dị hỏa đều không làm gì được hỏa diễm, Tiêu Viêm cảm giác được một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. hắn gặp được một trận trước đó chưa từng có nguy cơ. Mà băng tâm bản thể là băng tâm hải liên, sợ nhất hỏa diễm, tại nóng rực nhiệt độ địa thiêu đốt dưới, nàng chính đang từ từ khô héo. Cố nén hạ thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, Tiêu Viêm thử điều động thể nội không nhiều nguyên lực, mang theo băng tâm không ngừng mà tránh né lấy chung quanh hỏa diễm. Tiêu Viêm phát hiện, chính mình đặt mình vào biển lửa vậy mà phi thường bao la. Chậm rãi ở trong biển lửa ghé qua, hắn biết việc cấp bách chính là muốn khôi phục thực lực mình, chỉ có khôi phục thực lực, hắn mới có tự vệ thực lực, tài năng tốt hơn bảo hộ băng tâm. Nhưng tình huống bây giờ căn bản không thích hợp tu luyện, mà Tiêu Viêm cảm ứng một chút, trong biển lửa vậy mà không có chút nào đấu khí, mà chính là tồn tại một cỗ kỳ dị năng lượng. Cỗ năng lượng này cùng đấu khí, nguyên lực cũng là có rất lợi hại khác nhiều. Tiêu Viêm làm sao biết, này cỗ kỳ dị lực lượng chính là người tu đạo miệng nói nhà chi lực. Không có đấu khí liền không có cách nào hấp thu tu luyện, cũng liền không có cách nào chữa trị thụ tổn thương thân thể. Viêm ca ca, ta muốn chết ta. Tiểu băng tâm suy yếu hỏi. Băng tâm, yên tâm đi, ngươi sẽ không chết, ta sẽ không để cho ngươi chết. Tiêu Viêm cẩn thận an ủi băng tâm, nhưng tâm dần dần phun lên một vòng tuyệt vọng, giờ này khắc này, hắn thật không biết như thế nào xin nhờ khốn cảnh trước mắt. Mặc dù có thanh liên điệu tâm hỏa bảo hộ, nhưng vẫn có một chút nhiệt lực xuyên qua thanh liên điệu tâm hỏa, chương trên người bọn họ đánh tới, khiến cho đến hai người bọn họ khô nóng khó nhịn. Mồ hôi nóng đã sớm đem hai người quần áo thấm ướt, hai người đều tại nhẫn thụ lấy thống khổ dày vò, Tiểu Băng lòng dạ hơi thở không ngừng mệt mỏi, đến sau cùng dần dần nhắm mắt lại. Băng tâm, không muốn ngủ. Tỉnh lại điểm. Nhìn thấy băng tâm tình huống, Tiêu Viêm giật mình quát lớn. Viêm ca ca, băng tâm rất lợi hại buồn ngủ, băng tâm muốn buồn ngủ, băng tâm tự lẩm bẩm. Sau đó liền ngất đi. Theo một chút nhiệt lực không ngừng truyền đến, Tiêu Viêm tại nhẫn thụ lấy cực độ thống khổ, mà ý thức cũng đang dần dần mơ hồ, trong lòng không khỏi cười khổ nói, chẳng lẽ lần này thật thai kiếp khó thoát ta. Đột nhiên, Tiêu Viêm trong nạp giới đột nhiên xuất hiện một chút dị thường, một đạo nhỏ bé kim quang vậy mà xuyên suốt mà ra, phảng phất tại hướng hắn triệu hoán một dạng. Tiêu Viêm hơi cảm thấy kinh ngạc, đem linh hồn lực lượng thò vào nạp giới, rốt cuộc tìm được này dị thường ngọn nguồn, đem lấy ra. Đó là một khỏa chỉ vân lớn nhỏ tản ra kim quang hạt giống. Hắn cơ hồ đều đem nó quên, bây giờ thấy hạt giống này, mới nhớ tới nó là từ quỷ vực sử giả trong nạp giới đạt được cái gọi là thế giới chủng tử. Trong tay Tiêu Viêm thế giới chủng tử đột nhiên hóa thành một đạo kim quang, bắn vào trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt, hắn cảm giác thể nội phát sinh một loại nào đó biến hóa. Một vệt kim quang từ thể nội xuyên suốt mà ra, sau đó đem Tiêu Viêm hai người kiện hàng mà tiến. Tiêu Viêm phảng phất tiến vào khác một vùng không gian, mảnh không gian này thực sự quá nhỏ, phương viên bất quá ba trượng lớn nhỏ, chung quanh một mảnh hư vô, chỉ có dưới chân cắt vàng, để hắn có một tia chân thực cảm giác. Đây là nơi nào? Tiêu Viêm cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên, đồng thời tâm tràn ngập nghi hoặc. Tâm thần nhất động ở giữa, mảnh không gian này đột nhiên giải khai một cái khe hở. Thông qua khe hở có thể nhìn đi ra bên ngoài nồng đậm đại hỏa đang không ngừng bốc lên. Mảnh không gian này lại có thể cùng ngoại giới tương liên hệ. Tiêu Viêm cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên, trong lòng tại khổ sở suy nghĩ mảnh không gian này cùng mình liên hệ. Tại hắn cảm giác bên trong, phương thiên địa này hiển nhiên cùng hắn có liên hệ nào đó, đặt mình vào trong phiến thiên địa này, hắn phảng phất cũng là phương thiên địa này chi phối. Cẩn thận từng ly từng tí đem băng tâm đặt ở cắt vàng địa bên trong, Tiêu Viêm khuôn mặt bỗng nhiên hiện lên một vòng kinh hãi, khiếp sợ nói: chẳng lẽ nói, phương thiên địa này tại trong cơ thể ta, cũng là cái gọi là nội thiên địa. Tiêu Viêm vì chính mình ý nghĩ này mà cảm thấy thật không thể tin. Tại đấu khí đại lục, đấu thánh cường giả có thể khai mở nhất phương không gian, cung cấp người ở lại sinh hoạt, nhưng này chỉ giới hạn ở tại bên ngoài khai mở không gian. Tại thể nội khai mở nhất phương không gian, chỉ sợ sẽ là đấu đế cường giả cũng là làm không được. Nhưng ở nguyên khí đại lục nhiều năm như vậy, hắn làm theo nghe nói qua có quan hệ nội thiên địa một ít chuyện. Tại trải qua vô song thành cuộc đấu giá kia hội về sau, hắn đối nội thiên địa có càng sâu hiểu biết. Tại nguyên khí đại lục, bình thường tới nói, chỉ cần là đạt tới đấu thánh, cấp bậc cường giả đều có thể tu luyện ra nội thiên địa, nhưng cũng không phải là sở hữu đấu thánh đều có thể tu luyện ra nội thiên địa, chỉ có tại cơ duyên nhất định dưới hoặc là ngộ tính kỳ cao người tài năng cảm ứng được nội thiên địa tồn tại. Đấu thánh phía dưới nghiêm chỉnh mà nói, không cách nào tu luyện ra nội thiên địa, nhưng sự tình không có tuyệt đối, một chút có được thế giới chủng tử người, dù cho không đạt được đấu thánh cấp bậc, cũng có thể tu luyện ra nội thiên địa. Cái gọi là thế giới chủng tử, cũng là đời thứ nhất thái cổ cấm chế đại thần bản cổ, đang khai thiên tích địa thời điểm chỗ lưu lại đến một chút hoàn mỹ thế giới hạt giống. Nhưng những thế giới chủng tử đó dù sao cũng là cực ít, cho nên tại đấu thánh phía dưới có thể tu luyện ra nội thiên địa người, là số rất ít tồn tại. Nhưng cùng lúc Tiêu Viêm nhưng trong lòng có nghi vấn, vì sao đấu khi đại lục đấu thánh vô pháp tu luyện ra nội thiên địa đâu? Nguyên nhân ngay tại ở nguyên lực. đấu khí đại lục bởi vì nguyên khí thiếu thốn, cho nên không có người có được nguyên lực, mà nguyên khí đại lục lại là có nguyên lực tồn tại, đây cũng là hai phiến đại lục khác biệt. Mà nguyên lực vừa lúc là nội thiên địa chất xúc tác cùng cơ thạch. Trong khi tu luyện thiên địa nhất định phải dựa vào nguyên lực đến trèo trống, không có nguyên lực, dù cho có hoàn mỹ thế giới hạt giống, cũng không cách nào tế luyện ra nội thiên địa. Tại dưới cơ duyên xảo hợp, vậy mà để Tiêu Viêm cảm ứng được nội thiên địa tồn tại, cái này làm cho Tiêu Viêm có chút mừng rỡ. Nhưng bây giờ nội thiên địa còn rất nhỏ, hơn nữa còn không có tức giận, còn cần không ngừng mà tế luyện, mới có thể như ngoại thiên địa như vậy cung cấp người ở lại. Tiêu Viêm nhìn kỹ băng tâm, băng tâm loại kia hề phải tình huống sơ qua có chuyển biến tốt đẹp, tại nội thiên địa bên trong, hai người rốt cuộc cảm giác không thấy nóng rực, bởi vậy băng tâm cũng sẽ không tiếp tục khô héo đi, cái này khiến Tiêu Viêm cảm thấy vui mừng. Nhìn thấy băng tâm không có việc gì, Tiêu Viêm treo lấy tâm cuối cùng bung ra, lúc này từ trong nạp giới lấy ra một cái nhất phẩm nguyên linh thạch. Cái viên kia nguyên linh thạch chỉ có đá cội cỡ như vậy, hình dáng có phần bất quy tắc, tứ phía có mấy cái góc cạnh. Tiêu Viêm bản thân thể ngồi dưới đất, đem cái viên kia nguyên linh thạch nắm trong tay, dùng thể nội chỉ có một tia nguyên lực, dùng tâm địa qua cảm ứng nguyên linh thạch bên trong nguyên khí tồn tại. Chương 72, tu luyện. Cố nén trên thân thể kịch liệt đau nhức, Tiêu Viêm đem thể nội nguyên lực chậm rãi rót vào nguyên linh thạch bên trong, sau một lát, một chút nguyên khí màu nhũ bạch chậm rãi từ nguyên linh thạch bên trong bay ra. Cứ theo Tiêu Viêm bình ổn hô hấp, những này nguyên khí lại chậm rãi đặt vào trong cơ thể hắn. Bởi vì cái này bên trong căn bản không có đấu khí tồn tại, bởi vậy hắn chỉ có thể dùng loại phương pháp này để thân thể của mình tận lực khôi phục. Nguyên khí tiến vào Tiêu Viêm thân thể, cũng không có giống lần thứ nhất như thế không bình thường bài xích, mà là phi thường dịu dàng ngoan ngoãn, nhanh chóng bị thể nội đấu tinh thu nạp luyện hóa, cùng lúc đó, một chút nguyên lực cũng là dần dần sinh ra. Nguyên khí tại thể nội sinh ra nguyên lực về sau, vậy mà lại trở lại nội thiên địa bên trong. Sau đó lại bị Tiêu Viêm hấp thu, lại hội sinh ra nguyên lực, sau đó lại trở lại nội thiên địa bên trong, như thế vòng đi vòng lại. Tại Tiêu Viêm thân thể cùng bên trong thiên địa, nguyên khí vậy mà hình thành một cái lành tính tuần hoàn, tuy nhiên mỗi lần tuần hoàn, nguyên khí đều sẽ ít hơn một điểm, nhưng chỗ sinh ra hiệu quả lại cực tốt. Tại như thế vòng đi vòng lại quá trình bên trong, Tiêu Viêm thể nội nguyên lực đã cường rất nhiều, tuy nhiên còn không thể cùng đấu khí so sánh, nhưng giữa hai bên chênh lệch lại là chính đang thu nhỏ lại. Tiêu Viêm phảng phất mê muội, quên đi thời gian, quên trên thân thể thống khổ, càng không ngừng tại nội thiên địa bên trong tu luyện, không gián đoạn địa từ nguyên linh thạch bên trong thu hoạch nguyên khí. Trong tay hắn nguyên linh thạch có chừng 30 khỏa, nhưng đại đa số đều là nhất phẩm hoặc nhị phẩm nguyên linh thạch, phẩm chất đều không phải là rất tốt, bởi vậy, mỗi khỏa nguyên linh thạch bên trong thu hoạch đến nguyên khí thật sự là ít đáng thương. Đang không ngừng trong quá trình tu luyện, Tiêu Viêm trong nạp giới nguyên linh thạch đang không ngừng giảm bớt, rốt cục tại còn có 5 viên nguyên linh thạch thời điểm, hắn đình chỉ tu luyện. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn muốn giữ lại cái này 5 viên nguyên linh thạch chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy, toàn thân vang lên một trận giòn vang. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái vô cùng, lúc trước trên thân thể đau đớn vậy mà hoàn toàn biến mất. Nguyên lai tại hắn không ngừng trong quá trình tu luyện, thân thể của hắn thượng đau đớn sớm đã khỏi, chỉ là hắn hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện một mực không có phát giác, thẳng đến lúc này mới cảm giác được toàn thân vết thương đã kéo màn, trên cơ bản đã không còn đáng ngại. Tiêu Viêm hơi hơi một nắm quyền đầu, một chút nguyên lực từ trên nắm tay tuôn ra, cùng lúc đó, một cỗ mạnh mẽ đấu khí cũng là phun ra ngoài. Tiêu Viêm mừng rỡ như điên, đang không ngừng hấp thu nguyên khí quá trình bên trong, không chỉ hắn nguyên lực để bạt rất nhiều, liền liền trong cơ thể hắn địa đấu khí cũng là cường đại không ít. Tiêu Viêm cười ngẩng đầu nhìn sang phương thiên địa này, trừ bọn họ chỗ đứng lập mảnh này cắt vàng địa ngoại, hắn địa phương đều là giống như hỗn độn hư vô. Hiện tại nội thiên địa vẫn là quá nhỏ, còn phải cần không ngừng mà tế luyện mới được a. Tiêu Viêm tự lẩm bẩm, trên gương mặt treo một vòng cười nhạt ý. Xác thực, hiện tại nội thiên địa chỉ là một cái hình thức ban đầu, còn cần không ngừng mà tế luyện, mới có thể trở thành một mảnh hoàn chỉnh thiên địa. Tối thiểu nhất, hiện tại nội thiên địa bên trong còn không có tức giận, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Những này đều phải cần hoàn thiện. Nhưng Tiêu Viêm cũng không lo lắng, nội thiên địa xuất hiện cũng là một cái tốt bắt đầu. Tại những ngày này trong tu luyện, hắn suy nghĩ rất nhiều, cũng đối nội thiên địa tác dụng có càng sâu lý giải. Một người lại thế nào mạnh mẽ, nhưng trong cơ thể hắn hấp thu đấu khí, nguyên khí đều là hữu hạn. Nhưng nếu có nội thiên địa tồn tại, ngày thường thay chính mình tụ tập vô tận đấu khí, nguyên khí, cùng thiên địa tinh khí, này sẽ có chỗ tốt cực lớn. Chính mình thì tương đương với thêm một cái đấu khí kho dự trữ, nguyên khí kho dự trữ, trong chiến đấu liền có thể thỏa thích tiêu xài chính mình đấu khí cùng nguyên lực. Đương nhiên, hiện tại nội thiên địa còn rất nhỏ, còn chứa đựng không bao nhiêu đấu khí cùng nguyên khí. Mặt khác, tự mình mở ra nội thiên địa, thì tương đương với bên trong thiên địa pháp tắc chế định giả, tại hắn nội thiên địa bên trong, hắn là chúa tể tuyệt đối người, nếu như cùng ngang cấp địch nhân chiến đấu, đem địch nhân bao dung tiến đến, này chiến đấu kết quả có thể nghĩ. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm cảm thấy vô cùng hưng phấn cùng kích động, không nhịn được nghĩ ngửa mặt lên trời cười to, nhưng lại sợ hội đánh thức chính đang say ngủ Băng Tâm, bởi vậy, cố nén quyết tâm bên trong ý cười. Từ khi tấn thăng đấu đế về sau, đã có rất ít đồ vật có thể làm cho hắn cảm thấy kích động, nhưng nội thiên địa xuất hiện, để hắn quả thực kích động một cái. Tiêu Viêm có thể cảm giác được, nội thiên địa so dị hỏa lĩnh vực tác dụng lớn hơn. Nguyên khí đại lục quả thật huyền ảo vô cùng, nguyên lực, lĩnh vực, nội thiên địa, thần ma kiếm, người tu đạo, long kỵ sĩ, đây hết thảy đều làm hắn mở rộng tầm mắt, đây đều là đấu khí đại lục không sở hữu. Tiêu Viêm không khỏi đối nguyên khí đại lục tràn ngập chờ mong. Tâm lý không ngừng mà hỏi ý kiến hỏi mình, nguyên khí đại lục đến là một cái như thế nào tồn tại đâu? Nguyên khí đại lục, nó là một mảnh huyền dị thế giới, nó lại là một mảnh thế giới thần bí. Nơi này vị diện ngang dọc, giao diện giao thoa. Không chỉ có lây sinh sôi đến đỉnh phong đấu khí, càng có thần bí khó lường người tu đạo, cường đại bá khí long kỵ sĩ, còn có viễn cổ còn sót lại thần ma. Nơi này mỗi ngày đều diễn ra đặc sắc, mỗi ngày đều diễn ra thần kỳ, ở chỗ này sẽ có vô tận khả năng. Tóm lại, nơi này là một cái thần kỳ thế giới, là một cái huyền dị thế giới. Nghĩ đến mảnh này huyền dị thế giới, Tiêu Viêm không khỏi huyết dịch sôi trào lên, một cỗ hào khí tự nhiên sinh ra. Hắn vốn là ưa thích khiêu chiến một người, đều nói cao thủ tịch mịch, từ khi hắn tấn thăng đấu đế về sau, liền tránh thức lãnh hội đến tịch mịch tư vị, bởi vì vì thiên hạ lại vô địch tay. Nhưng từ khi đi vào ngọn nguồn khí đại lục về sau, hắn phát hiện vô hạn khả năng, nguyên khí đại lục muốn so đấu khí đại lục đặc sắc nhiều. Cái này có lẽ cũng là bên trên mặt cùng hạ vị diện khác nhau đi. Tiêu Viêm tâm thần nhất động, nội thiên địa mở ra, hắn đem Băng Tâm lưu tại nội thiên địa bên trong, mà chính mình làm theo từ nội thiên địa bên trong bay ra tới. Nóng rực liệt diễm nhất thời chen chúc mà tới, hướng về Tiêu Viêm gào thét đánh tới. Lúc này Tiêu Viêm, thương tổn đã khỏi, lại cũng không sợ hai những ngọn lửa này, lúc này tâm thần nhất động, ngọn lửa màu xanh phun ra ngoài, đem toàn thân kiện hàng, đem ngọn lửa màu đỏ sậm toàn bộ chống cự xuống. Tiêu Viêm từ nội thiên địa đi ra mục đích, chính là muốn tra ra ngọn lửa này lai lịch. Ngọn lửa này rất rõ ràng không phải dị hỏa, nhưng uy lực tuyệt không so dị hỏa yếu. Tiêu Viêm đối với hỏa diễm có mãnh liệt lòng hiếu kỳ cùng chiêm hữu dục, bởi vậy, hắn muốn làm rõ cuối cùng là cái gì hỏa diễm. Lúc này triển khai thân hình, tại hỏa diễm bên trong một trận xuyên toa, nơi này không biết ra sao xứ sở tại, vậy mà vô cùng rộng lớn. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, hắn tại cùng Đan Thanh Tử sau khi chiến đấu, liền ngất đi, nhưng tỉnh lại liền xuất hiện tại cái này tràn đầy hỏa diễm thế giới. Quần quần đại hỏa, không ngừng mà hướng Tiêu Viêm cuốn tới, đều bị Tiêu Viêm dùng Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa cự tuyệt ở ngoài cửa. Đi qua tỉ mỉ quan sát, hắn phát hiện, những ngọn lửa này hiện ra màu đỏ sậm bên trong lại dẫn nhạt màu tím nhạt. Này bôi tử sắc cực kỳ mờ nhạt, nếu không có tỉ mỉ quan sát, thật đúng là sẽ đem nó xem nhẹ. Cái này đến là cái gì hỏa diễm đâu? Tiêu Viêm tâm bên trong phi thường tò mò, đồng thời cảm thấy cực kỳ hưng phấn, nếu là đem ngọn lửa này luyện hóa hấp thu, vậy hắn thực lực khẳng định hội đột nhiên tăng mạnh. Chương 73, Tam Muội Chân Viêm. Tại Tiêu Viêm xuyên qua trình bên trong, hắn rõ ràng cảm giác chung quanh càng lúc càng nóng, mà lại tâm dâng lên một tia cảm giác nguy hiểm, tựa như phía trước có hắn trêu chọc không nổi tồn tại. Chữ nhỏ quá nói duyệt yêu hiển thuần cử. Tại hỏa diễm không ngừng hướng hắn công kích quá trình bên trong, Tiêu Viêm cảm giác được hỏa diễm bên trong có một cỗ không kém kỳ dị lực lượng, đi qua cẩn thận phân rõ liền có thể phát hiện, này đúng là tinh thuần nhất đạo gia chi lực. Hết bệnh phi hành về phía trước, Tiêu Viêm trong lòng này bồi cảm giác bất an cảm giác, càng mãnh liệt. Chung quanh nhiệt độ, càng lúc càng khủng bố, tới về sau, Tiêu Viêm dù cho có Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa bảo hộ, toàn thân cũng là cảm thấy một chút nóng rực, mồ hôi từ trong thân thể không ngừng mà chảy ra. Đông nhiên ở giữa, tại hỏa diễm chỗ sâu một đầu vô cùng cự đại tử hồng sắc hỏa long, xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt. Tiêu Viêm không khỏi mãnh liệt hít một hơi, trên mặt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Đầu kia hỏa long vô cùng cự đại, Tiêu Viêm cùng hắn so sánh, liền yếu ớt như là con sâu cái kiến. Cái này hỏa long nằm ngang tại hỏa diễm chỗ sâu, một đôi long mục hơi hơi đóng lại, cũng ngủ. Tiêu Viêm nhanh chân hướng về phía trước, chậm rãi hướng hỏa long tới gần, cái này hỏa long đầu lại có một đạo kỳ dị vòng sáng, đem hỏa long đầu lâu chăm chú trói buộc, giống như phong ấn. Theo càng ngày càng tiếp cận hỏa long, một cỗ cực mạnh long uy từ trên người cự long truyền đến, khiến cho đến Tiêu Viêm hai chân có chút như nhũn ra. Cái này cự long thực sự quá kinh khủng, uy lực không thua gì bài danh 10 vị trí đầu dị hỏa. Tiêu Viêm rốt cục cẩn thận từng ly từng tí đi vào hỏa long phụ cận, may mà là hỏa long còn không có thức tỉnh dấu hiệu. Thông qua hỏa diễm bên trong tồn tại địa đạo gia chi lực, liền có thể biết ngọn lửa này là đạo gia chi hỏa. Đối với đạo gia hỏa diễm, Tiêu Viêm cũng từng có nghe thấy, đạo gia hỏa diễm bên trong thường thấy nhất nổi danh nhất chính là tam muội chân hỏa. Nhưng lại một mực vô duyên nhìn thấy, chỉ là không biết ngọn lửa này có phải là trong truyền thuyết tam muội chân hỏa. Đi vào hỏa long phụ cận, Tiêu Viêm lặng yên đề phòng, hỏa long này thế nhưng là so thanh liên điệu tâm hỏa còn cường hãn hơn tồn tại, bởi vậy, không thể không đối xử chú đáo, nếu là một cái sơ sẩy, rất có thể sẽ nuốt hận kết thúc. Tiêu Viêm lặng yên từ chỗ mi tâm tuân ra một vòng linh hồn lực lượng, sau đó thọ vào tử hồng hỏa long thể nội. Linh hồn lực lượng tiến vào hỏa long, liền là nhìn thấy tại hỏa long ở trung tâm, lại có một khỏa hình tròn tiểu đan. Nay tiểu đan hoàn toàn do hỏa diễm ngưng tụ mà thành, tuy nhiên nhìn cũng không rất nhỏ, chỉ có tầm thường đá cội cỡ như vậy, nhưng từ trong nội đan truyền ra trận trận khủng bố năng lượng, khiến cho đến Tiêu Viêm này sợi linh hồn cảm thấy một trận rung động. Tiêu Viêm này sợi linh hồn đem hỏa đan ôn nhu điệu kiện hàng, muốn ý đồ thu phục nó. Hỏa đan đột nhiên một trận rung động, ùn ùn kéo đến hỏa diễm lan tràn ra, Tiêu Viêm này bôi linh hồn còn không tới kịp đào tẩu, liền bị khủng bố đại hỏa cho đốt cháy thành hư vô. Tiêu Viêm đưa tay chà chà cái trán mồ hôi, sắc mặt trở nên có khó coi, ngọn lửa này quả thật có chút khủng bố, muốn thu phục nó, có chút khó khăn a. Đúng lúc này, đầu kia hỏa long vậy mà chậm rãi mở to mắt, hỏa long tỉnh. Một cỗ cực mạnh long uy quần quận mà ra, Tiêu Viêm soạt 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 không tự chủ được liền lùi mấy bước. Tiêu Viêm biến sắc, vội vàng dương ra thân hình, hướng nơi xa bỏ chạy. Chỉ gặp hỏa long cự miệng hơi mở, ngay sau đó ùn ùn kéo đến hỏa diễm từ trong miệng phun ra ngoài, hướng về Tiêu Viêm bao phủ mà ra. Màu đỏ tím đại hỏa, bừng tỉnh nếu có thể đốt cháy hết thảy, tản mát ra cực kỳ khủng bố nhiệt độ. Tiêu Viêm không ngừng biến ảo thân hình, tránh lái mấy lần đại hỏa công kích. Phúc! Khủng bố đại hỏa, tại phiến thiên địa này không ngừng bộc phát ra, hỏa long một lần lại một lần hướng Tiêu Viêm phát động trùng kích. Làm cho cái sau có chút chật vật, không ngừng mà tránh né. Nóng rực ngọn lửa màu đỏ sậm, tản mát ra vô cùng khủng bố nhiệt độ, thậm chí ngay cả thanh liên điệu tâm hỏa cũng không cách nào chống cự. Tiêu Viêm bị hỏa long truy sát đến không bình thường chật vật, trong lòng cũng là không bình thường nổi nóng, lúc này tay phải một nắm, một thanh dị hỏa trường xích trong tay tránh hiện ra. Trên không trung không ngừng biến ảo thân hình, cấp tốc bay tới hỏa long phía trên, sau đó đối nó đầu, hung hăng vung mạnh đập xuống. Bành! Nặng nề mà nện ở hỏa long đầu, hỏa diễm dâng trào, hỏa long phát ra một đạo phẫn nộ gào thét, một đôi long mục đống nhiên bắn ra hai đạo thực chất hóa tử hồng sắc quang mang, xuyên qua lửa lớn rừng rực, hướng về Tiêu Viêm thiểm điện vọt tới. Tiêu Viêm hãi nhiên biến sắc, vội vàng liều mạng trốn tránh, hắn từ này hai đạo tử hồng trong ánh sáng vậy mà ngửi được nguy hiểm vị đạo. Hỏa long nộ hống liên tục, không ngừng mà bắn ra tử hồng quang mang, không ngừng phóng xuất ra quần quận đại hỏa, nhưng ở Tiêu Viêm tốc độ kinh khủng phía dưới, đều bị hắn từng cái tránh né. Thời gian như chỉ gian xa, lặng yên trôi qua, Tiêu Viêm không biết cụ thể qua bao nhiêu thời gian, hắn hiện tại duy nhất làm được cũng là không ngừng mà tránh né. Hắn đang đợi, chờ đến hỏa long khí thế suy kiệt thời điểm. Theo thời gian chuyển rời, hỏa long càng ngày càng táo bạo, càng ngày càng cuồng bạo, nhưng càng về sau, Tiêu Viêm rõ ràng cảm giác được, đối phương khí thế tại từ từ hạ xuống. Một đoạn thời khắc, Tiêu Viêm đình chỉ tránh né, hướng hỏa long tiến lên trước một bước, một cỗ khí tức bén nhọn, còn như phong bạo, bao phủ mà ra. Hắn không tiếp tục tránh né, đem hỏa long tập kích tới sóng lửa toàn bộ chống cự xuống. Cái kia ta xuất thủ thời điểm. Tiêu Viêm cười nhạt, nói. Sau đó ung dung hướng hỏa long tới gần, theo hắn hướng hỏa long từng bước một đến gần. Hỏa long long trong mắt vậy mà hiện lên một vòng hoảng sợ cùng bất an. Đầu kia hỏa long phẫn nộ gào thét, cự đại long miệng hơi mở mở, một đạo cực đại hỏa trụ từ trong miệng phun ra, hướng Tiêu Viêm tật bắn đi. Hỏa trụ tuy nhiên nhìn, khí thế kinh người, nhưng là đồ có đồng hồ, uy lực không lớn bằng lúc trước. Tiêu Viêm tự tin cười cười, tay áo vung lên, một cỗ đại lực sen lẫn nóng rực ngọn lửa màu xanh, bạo sông mà đi. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, to lớn hỏa trụ cùng ngọn lửa màu xanh ầm vang đụng vào nhau, đại hỏa tràn ngập. Hỏa thế ngập trời, đang kịch liệt địa trong đụng chạm, tiểu thiên địa này hoàn toàn bị hỏa diễm tràn ngập. Giống. Hỏa long không cam lòng gào thét một tiếng, lại là một đạo hỏa trụ phun ra. Nhìn thấy hỏa long cho nên kế làm lại, Tiêu Viêm giận quát một tiếng, ngươi vẫn chưa xong, đúng không? Tay phải hướng hỏa long lăng không nhấn một cái, một đạo kim sắc ánh sáng trưởng giận đập mà ra, ánh sáng trong lòng bàn tay bao hàm dị hỏa, đấu khí, nguyên lực các loại mấy loại không đồng lực lượng, uy thế rất là kinh người. Hỏa trụ cùng ánh sáng chỉ tay gặp cùng một chỗ, lần này hỏa trụ vẹn vẹn kiên trì một cái chớp mắt, chính là sụp đổ, kim sắc ánh sáng trưởng dư uy không giảm, hung hăng đánh vào hỏa long phía trên. Hỏa trên thân rồng hỏa diễm văng khắp nơi, phát ra một đạo thê tiếng kêu thảm thiết. Cái kia ta xuất thủ. Mắt thấy hỏa long khí thế dần dần yếu bớt, Tiêu Viêm nhàn nhạt cười cười, thủ trưởng hơi hơi một nắm, cảm nhận được trong lúc giơ tay nhấc chân này lực lượng cường đại, trong lòng rất là thoải mái, lúc trước gia hỏa này đùa nghịch uy phong đùa bỡn cũng với, đem hắn làm cho không bình thường chật vật, hiện tại nên còn lấy nhan sắc thời điểm. Tiêu Viêm bị ngọn lửa màu xanh chặt chẽ bao vây lấy, hóa thành một đạo thanh mang, hướng này màu đỏ tím hỏa long phóng đi. Vô cùng đấu khí, dẫn oanh mà ra, đều đánh vào hỏa long đầu lâu phía trên. Bành! 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 Trong không khí vang lên liên tiếp bạo hưởng, mỗi một lần bạo hưởng, đều sẽ nương theo lấy hỏa long đến một lần thê tiếng kêu thảm thiết. Giờ khắc này, hỏa long hoàn toàn bắt đầu cuồng bạo. Chương 74, thần nữ. Đối mặt Tiêu Viêm điên cuồng oanh kích, đầu kia cự đại hỏa long cũng là trở nên hoàn toàn bắt đầu cuồng bạo, lại là nổi giận gầm lên một tiếng, dường như sấm sét nổ vang tại mảnh không gian này vang vọng. Mới băng hỏa. Tiếng trung cử mà thân thể thế mà điên cuồng bành trướng. Hỏa long thân thể vốn là vô cùng to lớn, cái này một bành trướng càng đem thân thể phồng lớn một cái khủng bố cấp độ. Hỏa long lấy vô cùng to lớn thân thể, hướng Tiêu Viêm hung hăng ép qua. Tiêu Viêm sắc mặt đồ biến, nghĩ không ra hỏa long tại khí thế suy kiệt thời điểm, còn có thể sử dụng khủng bố như vậy thủ đoạn. Một đạo vô cùng cực đại long vĩ hướng điên cuồng vùng mà đến. Tiêu Viêm đem thân hình dương ra đến cực hạn, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, né tránh qua. Bay một tiếng, long vĩ đánh vào một đạo đỏ bừng nham trên vách đá, phát ra một đạo ầm ầm tiếng vang. Tại hai người huyên náo túi bụi thời điểm, chính dưới đất thành đại điện chờ đợi Đan Vân, sắc mặt đột nhiên biến đổi, chỉ gặp càn khôn đỉnh bỗng nhiên run rẩy kịch liệt. Cái này trước kia thế nhưng là chuyện chưa bao giờ có, không khỏi rất là kinh ngạc, đi nhanh lên đến càn khôn đỉnh đầu gió trước, bàng bạc chân khí lực lượng bạo dũng mà ra, tận hết sức lực địa rót vào càn khôn đỉnh bên trong. Ngay tại Đan Vân đem chân khí rót vào càn khôn đỉnh nháy mắt, Tiêu Viêm rõ ràng cảm giác được, hỏa long khí tức đột nhiên tăng vọt, nguyên bản uể oải khí tức, lập tức kéo lên không ít. Hỏa long cười gần giống một tiếng, lại hướng Tiêu Viêm phát động công kích, đương nhiên, Tiêu Viêm cũng không chút nào yếu thế, đem thể nội đấu khí điên cuồng địa vận chuyển, cùng hỏa long hung hăng đánh nhau. Lúc này không trung vang lên từng đạo bạo hưởng, một người một rồng điên cuồng va chạm, khiến mảnh không gian này kịch liệt rung động, giống như muốn đem không gian đều muốn chấn vỡ. Mà trong đại điện, Đan Vân gặp càn khôn đỉnh càng ngày càng kịch liệt, lại đem đại lượng chân khí truyền vào trong đỉnh. Hắn lúc này, trên trán đã che kín mồ hôi, sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, nhưng hắn không dám rời đi đại điện đem chuyện này bẩm báo cho Đan Thánh Tử, hắn sợ vừa rời đi càn khôn đỉnh hội ngoại ý muốn nổi lên. Càn khôn đỉnh bên trong, Tiêu Viêm cùng hỏa long kịch liệt chiến đấu, vừa mới bắt đầu hỏa long còn có Đan Vân chân khí trèo trống, về sau Đan Vân chân khí khô kiệt, cũng liền không lại vì càn khôn đỉnh chuyển vận chân khí, hỏa long dần dần thua trận. Mãnh liệt chiến đấu, khiến cho đến trong đỉnh biển lửa như sôi đằng, điên cuồng mà phun trào. Hỏa long khí tức dần dần uể oải, xem xét không địch lại Tiêu Viêm, liền hướng về đại hỏa chỗ sâu tật trốn mà đi. Muốn chạy trốn, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Tiêu Viêm cười lạnh, sau đó hướng hỏa long đuổi theo. Phiến thiên địa này phi thường bao la, hỏa long một đường phi nước đại, mà Tiêu Viêm một đường điên cuồng đuổi theo, cái này một đuổi một chạy, trong nháy mắt, hai người đã bay ra trăm dặm xa. Mà hỏa thế vậy mà dần dần tiểu đứng lên, tới sau cùng hỏa diễm vậy mà hoàn toàn biến mất, trên bầu trời một mảnh thư thái. Tiêu Viêm xuyên qua một màn ánh sáng, phảng phất giống như đi vào một mảnh thế giới mới tinh. Nơi này không còn có ngập trời đại hỏa, mà chính là giống như tiên cảnh, cỏ ngọc phô địa, tiên hoa khắp dã. Đầy khắp núi đồi hoa tươi tản ra trận trận say lòng người hương thơm. Mảnh thế giới này khắp nơi đều lộ ra một chỗ tưởng cùng khí tức. Tiêu Viêm vô cùng ngạc nhiên, núi xanh, nước biếc, cỏ ngọc, tiên hoa, khiến cho hắn có một loại cảm giác không chân thật. Trước một khắc vẫn là đầy trời đại hỏa, cháy hương hực, sau một khắc vậy mà xuất hiện giống như tiên cảnh đồng dạng thế giới, khiến cho hắn cảm thấy thật không thể tin. Hỏa long vẽ ra trên không trung một đạo hồng quang, sau đó hướng tiên cảnh chỗ sâu bay đi. Tiêu Viêm tự nhiên là sẽ không bỏ qua hắn, thân hình nhất động, như cũ hướng hắn đuổi theo. Tiêu Viêm phi hành không bao lâu, chỉ gặp hỏa long hướng phía dưới phóng đi, xông vào hồ nước màu đỏ bên trong. Tỉ mỉ quan sát mới phát hiện, này hồ nước màu đỏ lại là dung nham chi hồ. Hắn chính muốn xông vào hồ dung nham đuổi theo hỏa long, đột nhiên, một đạo thanh thúy cầm âm giống như tiên nhạc, từ chân trời truyền đến. Tiêu Viêm tuy nhiên không hiểu âm luật, nhưng này cầm âm lại là dễ nghe êm tai chi cực, để toàn thân hắn cảm giác cực kỳ thư sướng. Đột nhiên xuất hiện cầm âm, khiến cho đến Tiêu Viêm khẽ giật mình, lần theo cầm âm nơi phát ra nhìn lại, chỉ gặp xa xôi trên bầu trời vậy mà lơ lửng một ngôi lầu các bốn phía vũ khí mờ mịt, phảng phất giống như tiên cảnh. Một nữ tử gần cửa sổ mà ngồi, đang đánh đàn. Nữ tử quanh thân tiên khí lượn lờ, căn bản là không có cách thấy rõ nữ tử dung mạo, chỉ có thể hơi xem gặp một đạo nổi bật hư ảnh. Tuy nhiên thấy không rõ nàng dung mạo, nhưng từ nổi bật hư ảnh liền có thể cảm giác được, nữ tử kia tất nhiên cực đẹp. Nữ tử kia một khúc phủ xong, thật dài thán một tiếng, thanh thúy êm thai tiếng thở dài huyền chuyển vang lên, Viêm, ngươi đến tuột cùng ở đâu? Nghe vậy ngay cả tiếng thở dài đều huyền chuyển động nghe thanh âm, Tiêu Viêm thân thể run lên, một cỗ bi thương chi ý từ thể nội tràn ngập ra, phảng phất giống như vì nàng bi thương mà bi thương, vì nàng ưu sầu mà ưu sầu. Tiêu Viêm thân hình nhất động, muốn bay cận Lâu Các, nhưng càng đến gần Lâu Các, càng là cảm giác được áp lực đại tăng, tại cách Lâu Các còn có trăm trượng khoảng cách, hắn liền lại khó mà di động một bước, phảng phất có một đạo vô hình bình chướng ngăn trở hắn đường đi. Thần nữ, ngươi có gì phiền não? Tại hạ nguyện ý vì ngươi giải ưu. Tiêu Viêm hướng không trung Lâu Các la lớn. Để đọc chuyện. Thần nữ. Xưng hô này thú vị, về sau ta liền gọi cái tên này. Nữ tử giống như tiên nhạc thanh âm vang lên lần nữa, trong thanh âm vậy mà bao hàm một tia xinh xắn. Chợt lại hóa thành trầm thấp thở dài, ngươi giúp không ta. Thế gian này không ai có thể giúp cho ta, ta chỉ muốn. Tìm về ta Viêm. Viêm. Ngươi nói cho ta biết hắn ở đâu, nếu như ta có cơ hội lời nói. Ta sẽ giúp ngươi đi tìm. Tiêu Viêm thành khẩn nói. Tính toán, ngươi không có khả năng tìm tới. Cảm ơn ngươi hảo ý, ngươi tên là gì? Thần nữ trầm thấp nói. Ta gọi Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thực sự đáp, không biết sao, hắn trong lòng vậy mà dâng lên một cỗ tín nhiệm cảm giác, khiến cho hắn không muốn đối nàng có bất kỳ lừa gạt. Tiêu Viêm. Tên ngươi có một cái Viêm chữ, tên hắn bên trong cũng có một cái Viêm, đáng tiếc ngươi không phải hắn. Thần nữ thăm thẳm thở dài một hơi, chợt hỏi. Vừa rồi ngươi truy này Tam Muội Chân Viêm, chẳng lẽ là coi trọng Tam Muội Chân Viêm, muốn đem nó chiếm làm của riêng? Vâng. Con hy vọng thần nữ không muốn can thiệp cản trở. Tiêu Viêm cung kính đáp. Nữ tử kia nhìn có chút ôn hòa, nhưng Tiêu Viêm biết, nàng khẳng định có lấy quảng đại thần thông, cho nên nói chuyện thời điểm, không bình thường địa cẩn thận khách khí. Ai, cũng được. Ta liền để Hỏa Long đem Tam Muội Chân Viêm phân một nửa cho ngươi đi. Bất quá ta có một điều kiện, ngươi muốn đem Càn Khôn đỉnh mang ở trên người. Theo ngươi cùng một chỗ lịch luyện. Tốt. Một lời đã định. Tiêu Viêm một lời đáp ứng, tuy nhiên hắn chưa thấy qua Càn Khôn đỉnh, nhưng lường trước cùng dược đỉnh hẳn là không sai biệt lắm, bởi vậy, miệng đầy đáp ứng. Chỉ nghe thần nữ nhẹ nhàng hừ một tiếng, hồ dung nham bên trong, hỏa long phóng lên tận trời, bay tới Tiêu Viêm trước người, miệng rồng mở ra, một cái to bằng trứng ngỗng hỏa châu chậm rãi từ trong miệng bay ra. Chất hỏa châu một phân thành hai quả nhỏ bé hỏa châu, một quả hỏa châu bay trở về hỏa long trong miệng. Một viên khác làm theo trực tiếp hướng Tiêu Viêm bay đi. Tiêu Viêm nhẹ nhàng địa dùng dị hỏa đưa nó bao trùm, sau đó hắn nhẹ nhàng địa nắm trong tay. Viên kia hỏa châu tuy nhiên thể tích nhỏ, nhưng nó lại là Tam Muội Chân Viêm bản nguyên chi hỏa, uy lực cực kỳ khủng bố, cũng là thanh liên địa tâm hỏa, cũng là đuổi chi không lên. Tam Muội Chân Viêm cuối cùng cũng đến tay. Tiêu Viêm mừng rỡ lẩm bẩm. Chương 75, phá đỉnh mà ra. Ngươi có thể đi. Cư thần nữ mỹ diệu thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Sau đó tay phải hướng phía Tiêu Viêm nhẹ nhàng vung lên, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy một cỗ nhẹ nhàng kinh lực truyền đến, chợt thân thể của hắn không tự chủ được hướng, về, sau bay đi. Sau một lát, liền ra cái này giống như tiên cảnh địa phương, lại trở lại nguyên lai trong biển lửa. Tiêu Viêm mở ra nội thiên địa, bay vào qua, sau đó bản thân thể ngồi tại cắt vàng mặt đất, bắt đầu thôn phệ Tam Muội Chân Viêm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem Ba Muội Chân Viêm bản nguyên chi hỏa đưa vào bên trong miệng, bản nguyên chi hỏa vừa vào miệng. Ngọn lửa màu xanh lập tức dốc sức chen nhau mà lên, đem chăm chú kiện hàng, sau đó vận dụng phần quyết công pháp, bắt đầu luyện hóa Tam Muội Chân Viêm bản nguyên chi hỏa. Bởi vì Tam Muội Chân Viêm là tự nguyện để hắn thôn phệ luyện hóa, bởi vậy, luyện hóa tương đối dễ dàng một chút. Tại Tiêu Viêm luyện hóa trình bên trong, thời gian đang lặng lẽ trôi qua, một đoạn thời khắc, Tiêu Viêm hơi lim dim mắt chậm rãi mở ra, hai đạo thực chất hóa hồng mang từ trong mắt bắn ra bay ra, bắn về phía xa xôi hư không. Một cỗ dị thường mạnh mẽ khí tức từ thể nội bạo dũng mà ra, sau đó bao phủ thiên địa. Rốt cục đạt tới trung cấp đấu tông A. Tiêu Viêm trên mặt mang một vòng cười nhạt ý, tự lẩm bẩm. Lần này luyện hóa không bình thường thuận lợi, mà hắn bây giờ thực lực cũng đã đột phá sơ cấp đấu tông, trở thành một tên hàng thật giá thật trung cấp đấu tông. Sơ cấp đấu tông cùng trung cấp đấu tông mặc dù chỉ là chênh lệch một cái cấp bậc, nhưng cả hai thực lực sai biệt cũng không phải một chút điểm. Cảm thụ được này trong lúc giơ tay nhấc chân tại thể nội chạy xuôi theo lực lượng cường đại, Tiêu Viêm cảm giác được cực kỳ thoải mái, nhìn một chút chính đang say ngủ băng tâm, tự lẩm bẩm, là nên rời đi thời điểm. Khoảng cách Tiêu Viêm tiến vào Càn Khôn đỉnh đã qua 80 thiên, còn có một ngày liền có thể mở ra Càn Khôn đỉnh, nhưng không biết sao, Đan Vân trong lòng lại có một vòng bất an. Một đoạn thời gian trước, Càn Khôn đỉnh đã từng phát sinh qua dị thường, Càn Khôn đỉnh kịch liệt rung động, về sau tuy nhiên đỉnh chỉ rung động, nhưng hắn luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Một ngày này, hắn như thường ngày đồng dạng thường cách một đoạn thời gian liền hướng Càn Khôn đỉnh bên trong chuyển vận một bộ phận chân khí. Đột nhiên, Càn Khôn đỉnh lại kịch liệt rung động, mà lại lần này rung động so dĩ vãng càng thêm kịch liệt. Như vậy rung động, tiếp tục trong chốc lát, chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, càn khôn đỉnh nắp đỉnh, đột nhiên nổ tung ra, khói bụi tràn ngập ở giữa, một đạo thân ảnh màu đen chậm rãi hiện hiện. Tiêu Viêm. Đan Vân hãi nhiên biến sắc, đi qua nhiều ngày như vậy, chẳng những không có đem Tiêu Viêm luyện thành đan dược, mà lại hắn khí tức vậy mà kéo lên không ít. Ta Tiêu Viêm trở về. Tiêu Viêm nhàn nhạt cười cười, sau đó lăng không hư đạp, rơi trong đại điện, tay phải hướng phía cự đại càn khôn đỉnh một chiêu, chiếc kia cự đại càn khôn đỉnh vậy mà cấp tốc thu nhỏ, trong nháy mắt biến thành chỉ có bát cơm kích cỡ tương đương, rơi vào trong tay Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đem chơi một chút, liền đem thu nhập nội thiên địa chi trung. Đan Thanh Tử ở đâu? Dẫn ta đi gặp hắn. Tiêu Viêm hướng Đan Vân cười hỏi. Đan Vân không nói hai lời, cánh tay phải mở ra, rất nhiều thanh phi kiếm giận bắn mà ra, hướng Tiêu Viêm bao phủ mà đi. Tiêu Viêm cười nhạt nói, điêu trùng tiểu kế. Lúc này tay háo vung lên, một cỗ đại lực vung ra, đem phi kiếm toàn bộ chống cự xuống. Đan Vân phẫn nộ quát, Tiêu Viêm, đi chết đi. Lúc này hướng Tiêu Viêm phóng đi, tay phải một nắm, một thanh ánh kiếm từ trong tay tránh hiện ra, kiếm khí như hồng, hướng Tiêu Viêm nổi giận chém xuống. Đan Vân làm Đan Thanh Tử đệ tử, thực lực cũng thực không yếu, sáng chói kiếm khí, mang theo một đạo bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng, đem không gian chấn động địa hơi có chút vặn mèo. Tiêu Viêm hai mắt đông nhiên vừa mở, tâm thần nhất động, hai đạo như thực chất tử hồng quang mang từ trong mắt bắn nhanh mà ra. Tử hồng quang mang tản mát ra nóng rực nhiệt độ, giống như hai đám lửa, bắn thẳng đến Đan Vân. Đan Vân hoảng hốt, trong lúc cấp thiết trong tay ánh kiếm biến chém làm gọn, đinh đinh hai đạo nhẹ vang lên qua đi, Đan Vân hướng, về, sau liền lùi lại ba bước. Chỗ thực sự chỗ, từng đạo vết nứt như giống như mạng nhện lan tràn ra. Đan Vân còn chưa từ bỏ ý định, khuôn mặt thoáng hiện một vòng tàn nhẫn, giận quát một tiếng, vạn kiếm quý nhất. Tiếng quát vừa ra, Đan Vân khí thế đột nhiên trở nên lăng lệ, cả người giống như một thanh kiếm sắc, phong mang tất lộ, bàng bạc hộ thể chân khí bạo dũng mà đi, tại thân thể hơn một trượng phạm vi bên trong hình thành một đạo kiên cố phong toàn chi thuẫn. Mà cùng lúc đó, vô số cũng nhỏ bé năng lượng phi kiếm, trên không trung nổi lên. Sau đó chậm rãi hợp lại cùng nhau. Từ vô số mảnh tiểu phi kiếm dung hợp mà thành thanh phi kiếm kia, chậm rãi phiêu phủ ở Đan Vân đỉnh đầu. Thanh phi kiếm kia tuy nhiên chỉ có dài khoảng một trượng, nhưng bên trong ẩn chứa năng lượng lại là cực kỳ khủng bố, cũng là Tiêu Viêm cũng không thể không cẩn thận đối đãi. Tiêu Viêm thần sắc lạnh nhạt, hai tay không ngừng biến hóa kỳ dị ấn quyết. Theo ấn quyết không ngừng biến ảo, giữa thiên địa năng lượng cũng bắt đầu điên cuồng mà phun trào đứng lên, điên cuồng hướng Tiêu Viêm phương hướng tụ tập, mà ấn quyết trong tay cũng là dần dần thành hình. Đan Vân âm lãnh cười một tiếng, tay phải hướng phía Tiêu Viêm nhất chỉ, sau đó đống nhiên vừa quát, chém. Đan Vân đỉnh đầu thanh phi kiếm kia, đột nhiên quang mang đại thắng, xuyên suốt ra từng đạo lóa mắt bạch quang, sau đó lấy cực tốc độ kinh khủng hướng Tiêu Viêm chặt chém mà đi. Cái kia đạo phi kiếm tốc độ rất nhanh, căn bản dung không được Tiêu Viêm có bất kỳ trốn tránh, mà lại Tiêu Viêm căn bản cũng không có muốn trốn tránh. Lúc này, trong tay Tiêu Viêm ấn quyết chỉ có ngưng tụ, hai tay khép lại, sau đó hướng phi kiếm kia đống nhiên đẩy ra. Một đạo quát lệnh cũng là trong lòng đồng thời vang lên, đế ấn quyết thứ nhất ấn, khai sơn ấn. Thứ hai ấn, phiên hải ấn. Đế ấn quyết, địa giai cao cấp, tương truyền vì viễn của một vị nào đó đấu đế cường giả sáng tạo, cùng sở hữu ngũ thức, khai sơn ấn, phiên hải ấn, phúc địa ấn, tiên thiên địa ấn, cổ đế ấn, ấn ấn tướng thông. Năm ấn đại thành, có phiên giang đảo hải, thôn thiên phệ địa chi năng, uy lực vô cùng. Tiêu Viêm vừa lên đến, liền sử xuất đế ấn quyết bên trong trước hai ấn. Theo hai tay của hắn đẩy ra, hai đạo màu vàng ánh sáng chỉ tay sau đó từ lòng bàn tay bắn ra. Hai đạo ánh sáng trưởng tản ra lóa mắt kim sắc quang mang, vừa mới bắt đầu còn có lớn chừng bàn tay, theo đẩy về phía trước tiến, hai đạo màu vàng ánh sáng trưởng cấp tốc biến lớn, hướng phi kiếm kia giận đập mà đi. Chờ bay tới phi kiếm phụ cận, hai đạo ánh sáng trưởng đều biến thành ba trượng to lớn. Chỉ có sát thời gian này, một kim một bạch lưỡng sắc quang mang hung mãnh địa đánh vào cùng một chỗ. Trong nháy mắt, ầm ầm, ầm ầm. Hai đạo nổ rung trời vang vọng mà lên, tại khai sơn ấn cùng phi kiếm chạm vào nhau nháy mắt, một cỗ kinh khủng gợn sóng năng lượng bao phủ mà ra, cả ngôi đại điện ầm vang sụp đổ, bụi mù tràn ngập, gạch ngói vụn bốn phía kích xạ, vô số gạch ngói vụn đầy trời tung bay, càng có cự đại xà nhà một vòng lăn nện xuống. Ngay sau đó, phiên hải ấn lại ầm vang đánh vào ánh sáng trên thân kiếm. Đi qua hai ấn oanh kích, trôi này ánh sáng chất phi kiếm ầm vang sụp đổ, chôn vùi ở trong hư không, mà phiên hải ấn làm theo mang theo dư uy, hướng Đan Vân chợt vỗ mà đi. Đan Vân hãi nhiên thất sắc, cuống quýt hướng về sau chạy trốn, nhưng kim sắc ánh sáng trưởng thực sự quá nhanh, cũng vẹn vẹn một trong chớp mắt, phiên hải ấn liền trực tiếp đập vào Đan Vân hộ thể phong thuẫn phía trên, phong thuẫn vẹn vẹn trèo chống một lát liền là sụp đổ, mà không phong thuẫn bảo hộ này đạo kim sắc ánh sáng trưởng không trở ngại chút nào địa đập vào đan vân trên thân.